Chương 464, gia tăng 2 thành chương 464, gia tăng 2 thành xuống xe ngựa hoàng đình nhìn về phía hai cái trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ thành binh sĩ, ấm giọng nói, chúng ta chính là Thanh Vương phủ đội xe, cho đi à. Hoàng đình thanh âm mặc dù ôn hòa, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ vị đạo. Làm Thanh Vương phủ trưởng sự, hắn tại Thanh Châu có thể nói là dưới một người, dưới bạn người tồn tại, cho dù là phủ thành Chi Châu, đều cần đối với hắn lấy lễ đối đãi, càng không nói đến là cái này hơi thấp Thái Bình huyện thành vệ quân. Nói thật, đoàn xe của mình bị cản, hoàng đình trong lòng cũng có nộ hỏa, chỉ là khinh thường cùng hai tên lâu la lại ngại đồng dạng thành vệ quân binh sĩ tính toán thôi. Đại nhân, chúng ta cần kiểm tra. Hai cái thành vệ binh sĩ liếc nhau, vẫn kiên trì kiểm tra. Gặp này, vẻ tức giận tại hoàng đình trong mắt lướt qua, hắn đã tận lực khắc chế tính tình của mình, thế mà hai cái này không biết trời cao đất rộng binh sĩ, tựa như căn bản không có để hắn vào trong mắt. Bất quá nghĩ đến chính mình mục đích của chuyến này, hoàng đình vẫn là lựa chọn đè xuống lửa giận trong lòng, đối sau lưng vương phủ võ giả phân phó nói, để bọn hắn kiểm tra. Vâng. Vương phủ đám võ giả cùng kêu lên đồng ý, sau đó hai cái thành vệ binh sĩ thuận lý thành trương đối đội xe tiến hành kiểm tra. Một phen kiểm tra, xác nhận không có vi phạm lệnh cấm vận tư sau đó, hai cái thành vệ binh sĩ cung kính đối hoàng đình nói, đại nhân, các ngươi có thể tiến vào. Hoàng đình nhìn hai tên lính một chút, trong mắt lướt qua một tia sắc ý, nếu là đổi tại Thanh Châu phủ thành, lúc này hai người này sớm đã đầu một nơi thần một nẻo. Bất quá nhớ tới chính mình mục đích của chuyến này, hoàng đình vẫn là không có lựa chọn tính toán, mà chính là quay người trở về bên trong xe ngựa của chính mình, sau đó xe ngựa chậm rãi khởi động, tiến vào trong huyện thành. Cái này Thái Bình huyện huyện lệnh ngược lại là có chút năng lực. Xốc lên cửa sổ xe rèm, nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc hoàng đình gật một cái, Thái Bình huyện thành phồn hoa tự nhiên kém xa phủ thành, nhưng cùng hắn một đường thấy qua huyện thành so sánh, cái này Thái Bình huyện bách tính xem ra vẫn còn tính toán khỏe mạnh. Lại để hoàng đình có chút ngoài ý muốn chính là, cái này Thái Bình huyện thương nghiệp tựa hồ cực kỳ phồn vinh, đại lượng tiểu thương người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đem hàng hóa của mình hướng dân chúng chào hàng. Bên đường cửa hàng cũng là rực rỡ muôn màu, đại lượng bách tính chính trong cửa hàng ra ra vào vào, cho người ta một loại náo nhiệt cảm giác. Lao ra, lái xe ngựa xa phu quay đầu hướng trong xe hỏi, chúng ta nên đi nơi nào? Đi huyện nha. Được. Không bao lâu, xe ngựa tại huyện nha trước dừng lại, không đợi hoàng đình xuống xe, huyện nha bên trong Từ Chí Văn chính là vội vàng mà đến, cung kính tại xe ngựa tiến lên lễ nói, cung nên Thanh Vương phụ trưởng sự. Bây giờ Từ Chí Văn sớm đã không phải đã từng chỉ huy một mình, mà là chân chính thực quyền huyện lệnh. Có thể nói, Thái Bình huyện bên trong gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi Từ Chí Văn ánh mắt, Thanh Vương phủ đội xe đến huyện thành sự tình, hắn tự nhiên cũng biết. Nói thật, ngay từ đầu biết được tin tức này thời điểm, Từ Chí Văn cả người đều làm mộng, cái kia Thanh Vương phủ tại phía xa Thanh Châu phủ thành, như thế nào sẽ đến Thái Bình huyện bực này vắng vẻ chi địa. Hắn Từ Chí Văn làm mấy năm Thái Bình huyện huyện lệnh, còn chưa bao giờ thấy qua có vương phủ người sẽ xuất hiện tại Thái Bình huyện, không ngờ hôm nay lại sẽ có Thanh Vương phủ người đột nhiên buông xuống, mà lại tới vẫn là vương phủ trưởng sự. Làm mệnh quan triều đình, Từ Chí Văn nhiên biết rõ vương phủ trưởng sự là chức vị gì. Nghiêm chỉnh mà nói, vương phủ trưởng sử cũng coi là triều đình quan viên, có giám sát, khuyên nhủ vương gia trách nhiệm, thế mà trên thực tế, thân là mệnh quan triều đình vương phủ trưởng sử thường thường xem như vương gia gia thần. Dù sao, trở thành vương phủ trưởng sử về sau, liền cần ở lâu tại trong vương phủ, cùng vương gia sớm chiều ở chung, loại tình huống này, vương phủ trưởng sử rất dễ dàng liền sẽ bị vương gia lôi kéo, cùng vương gia thân mật hơn xa tại triều đình. Cái khác vương phủ trưởng sử còn như vậy, chớ nói chi là Thanh Vương phủ trưởng sử. Lấy danh vương bá đạo, như Thanh Vương phủ trưởng sử chung với triều đình, chỉ sợ nên trưởng sử đều không sống tới ngày thứ hai. Cho nên Từ Chí Văn cơ hồ có thể khẳng định, trước mắt cái này đột nhiên giá lâm Thái Bình huyện thành vương phụ trưởng sự, tất nhiên là Thanh Vương tâm phúc, hắn đến. Có cực lớn xác suất là Thanh Vương thụ ý theo bản tâm mà nói, Từ Chí Văn đối Thanh Vương cũng không có hảo cảm gì, nhưng Thanh Vương chúng quy là hạ quốc thân vương, là một cái có lòng dạ mệnh quan triều đình, hắn cho dù đối Thanh Vương bất mãn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, ngược lại trịnh trọng việc đi ra ngoài tiến hành nên đón. Ngươi chính là Thái Bình huyện huyện lệnh Từ Chí Văn. Xốc lên thùng xe rèm hoàng đình nhàn nhạt hỏi, cái kia ở trên cao nhìn xuống thái độ, tựa như căn bản không có đem Từ Chí Văn để vào mắt. Mà trên thực tế, hắn cũng xác thực không có đem Từ Chí Văn để vào mắt. Một cái vắng vẻ chi huyện huyện lệnh, tại hoàng đình xem ra cũng là một cái cựu phẩm quan tép dịu đồng dạng tồn tại, còn đến mức nhường hắn hoàng đình coi trọng mấy phần. Vâng, hạ quan chính là Từ Chí Văn. Từ Chí Văn cúi đầu, rất cung kính hồi đáp. Ừm. Hoàng đình gật một cái, sau đó xuống xe, nói, đi vào nói đi. Dứt lời, hoàng đình dẫn vương phủ võ giả dẫn đầu đi vào huyện nhà, tựa như mình mới là cái này huyện nha chủ nhân giống như. Rơi vào hoàng đình sau lưng Từ Chí Văn trong mắt lóe lên một tia bất mãn, lại không có biểu hiện ra ngoài, mà chính là cất bước đi theo hoàng đình bọn người sau lưng. Đi tới huyện nha chính đường, hoàng đình việc nhân đức không nhường ai ngồi tại thuộc về Từ Chí Văn trên chỗ ngồi, nhìn về phía Từ Chí Văn nói ra, bản trưởng sử lần này đến đây, chính là có một chuyện muốn thông chi ngươi. Xin hỏi trưởng sử ra sao sự tình? Từ Chí Văn cung kính hành lễ đặt câu hỏi. Thu thuế sự tình. Hoàng đình hướng về phía nam phương hướng chắp tay, nói, triều đình có lệnh, lần này thu hoạch vụ thu, Thanh Châu sở hữu huyện thành, thu thuế đều cần gia tăng 2 thành. 2 thành. Từ Chí Văn trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt kỳ biến. Trước đó, Thanh Châu nông thuế đã cao đến 5 thành, nói cách khác, bách tính trồng ra một gốc dạng hoa màu, trong đất sản xuất ít nhất phải nộp lên 5 thành làm thu thuế. Vẹn vẹn chỉ là 5 thành thu thuế, cũng đã nhường bách tính không chịu nổi gánh nặng, đại lượng bách tính đói bụng, thậm chí có không ít bách tính trực tiếp chết đói. Bây giờ còn muốn tăng lên 2 thành, bách tính trồng ra một gốc dạng lương thực, liền muốn nộp lên 7 thành. Đây là muốn Thanh Châu bách tính đi chết ta. Từ Chí Văn không khỏi tê cả da đầu, phải biết, bây giờ hàn thai ảnh hưởng còn chưa đi qua, trước kia một năm có thể loại lượng gốc dạ hoa màu bách tính, hiện tại chỉ có thể loại một gốc dạ, một năm thu hoạch trọn vẹn so trước kia thiếu một nửa. Mà cái này một nửa còn cần bị triều đình lấy đi bảy thành. Nói cách khác, bách tính cần dựa vào hơn nửa năm trồng ra ba thành lương thực vượt qua nguyên một năm, điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Một khi đạo mệnh lệnh này bị tuyên bố ra ngoài, Từ Chí Văn cũng không biết cái này Thái Bình huyện cảnh nội lại sẽ xuất hiện bao nhiêu lâm phỉ, thậm chí xuất hiện đại lượng phản loạn. Trưởng sử, Từ Chí Văn kiên trì hỏi, năm thành lương thuế đã để Thái Bình huyện bách tính không chịu nổi gánh nặng, cái này bảy thành lương thuế có phải hay không có hơi quá? Qua. Hoàng Đình khép cười một tiếng, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần, thiên hạ này thổ địa đều là quốc gia, bây giờ quốc sự khó khăn, chiếm cứ những này thổ địa con dân tự nhiên cần phải nhiều hơn giao một số lương thực. Chương 465, ác chính. Chương 465, ác chính. Từ Chí Văn yên lặng. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần, tại Hoàng Đình, thanh vương loại người này xem ra, Cựu Châu chi địa tất cả mọi thứ đều hẳn là thuộc về bọn hắn, triều đình không có tiền, lê dân bách tính tự nhiên muốn nhiều nộp thuế, nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Bách tính cũng không phải từng cái tùy ý bọn hắn làm thịt châu ngựa, mà chính là từng cái người sống sơ sờ, người đều là có cảm xúc, làm bị áp bách quá mức, thậm chí ngay cả một điểm cuối cùng khẩu phần lương thực đều muốn bị vơ vét không còn gì thời điểm, bách tính tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, mà chính là thất phu nổi giận, máu văng năm bước. Lương Châu Dương Tranh chính là chứng minh tốt nhất, triều đình chính sách tàn bạo, cứ thế mà bước ra Dương Tranh dạng này tiêu hùng, làm ngàn ngàn vạn vạn cái như Dương Tranh đồng dạng thứ dân hội tụ vào một chỗ phản kháng thời điểm, lực lượng của bọn hắn đủ để lay động đất trời. Trưởng sử, Từ Chí Văn nhịn không được nói, bây giờ Hàn Thai còn chưa tiêu tán, như triều đình lại tiến hành thêm trinh, chỉ sợ không cần lo lắng. Hoàng Đình ngắt lời nói, Thanh Châu quân 10 vạn tướng sĩ sẵn sàng chiến đấu, đủ để chấn nhiếp bất luận cái gì đạo trích chi đồ. Từ Chí Văn lệnh cả tim, Hoàng Đình hiển nhiên là biết thêm trinh sẽ bức phản bách tính, nhưng hắn hiển nhiên không quan tâm, hoặc là nói, hắn tự tin Thanh Châu quân có thể chấn áp bất luận cái gì phản loạn. Xem ra Dương Tranh xuất hiện cũng không có tỉnh táo đám này quân quý, bọn hắn vẫn đem bách tính coi là tùy thời có thể bóc lột châu ngựa. Tốt. Nhìn đến Từ Chí Văn còn muốn nói thêm gì nữa, Hoàng Đình phất tay đánh gãy Từ Chí Văn, không thể nghi ngờ nói, đây là triều đình mệnh lệnh, cũng là Thanh Vương ý tứ, ngươi làm theo là được. Dứt lời, Hoàng Đình lười nhắc tại cùng Từ Chí Văn nhiều lời, đứng dậy đi ra huyện nhà. Từ Chí Văn thì là nhìn qua Hoàng Đình rời đi bóng lưng, thần sắc cực kỳ khó coi. Hắn Từ Chí Văn tân tân khổ khổ mới diệt Thái Bình huyện Tam Đại Tộc, đồng thời hao phí đại lượng tinh lực mới khiến cho Thái Bình huyện dân sinh khôi phục một chút, thế mà còn không đợi dân chúng vài ngày nữa ngày tốt, triều đình thêm trinh mệnh lệnh chính là đúng hạn mà tới. Trần Tiểu Hữu quả nhiên là có dự kiến trước a. Thu hồi ánh mắt, Từ Chí Văn yếu ớt thở dài, lúc trước Trần Đạo đem hắn kéo lên tuyển thời điểm, liền mơ hồ tiết lộ qua chính mình ý tứ, không nghĩ lại đối mặt triều đình siêu cao thuế nặng. Lúc trước Từ Chí Văn chỉ cho là Trần Đạo là tại phòng ngừa chủ đáo, triều đình chưa chắc sẽ ban bố dạng này ác chính. Có thể rất hiển nhiên, Từ Chí Văn đánh giá cao trong kinh thành những cái kia quan ở kinh thành mặt mũi, bọn hắn căn bản sẽ không bận tâm bách tính chết sống, chỉ muốn theo bách tính trên thân hút máu, lấy bổ khuyết lương châu đại bại tạo thành tổn thất. Bảy thành nông thuế. Nói không khoa trương, một khi dạng này chính lệnh ban bố ra ngoài, dân gian liền lập tức sẽ một mảnh xôn xao, theo sát mà đến chính là nhiều vô số kẻ chống nộp thuế sự kiện, thậm chí xuất hiện đại lượng quan bức dân phản sự kiện. Hô. Từ Chí Văn thở ra một hơi, hắn xâm nhập hiểu qua lương châu tình huống cụ thể, biết rõ làm bách tính không chịu nổi nghiền ép lúc bạo phát lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Bởi vậy, Từ Chí Văn cũng không tính chấp hành triều đình thêm trinh mệnh lệnh, thậm chí hắn đã làm tốt cùng triều đình cắt chém chuẩn bị. Triều đình như vậy siêu cao thuế nặng, thiên hạ đại loạn chỉ sợ gần ngay trước mắt, đến lúc đó cho dù hắn Từ Chí Văn không chấp hành thêm trinh mệnh lệnh, chỉ sợ triều đình cũng không dành để ý tới hắn. Lý Huynh bên kia hẳn là cũng nhận được tin tức a, không biết Lý Huynh sẽ lựa chọn như thế nào. Từ Chí Văn ánh mắt nhìn về phía nam, dường như có thể nhìn đến Lý Thanh Vân khuôn mặt. Lý Thanh Vân đồng dạng là cái tâm hệ bách tính người, lấy hắn đối Lý Thanh Vân hiểu rõ, chỉ sợ Lý Thanh Vân cũng sẽ không đồng ý chấp hành mệnh lệnh như vậy. Ầm. Đang lúc Từ Chí Văn ánh mắt nhìn về phía nam thời điểm, Định An huyện, Lý Thanh Vân trong phủ đệ. Lý Thanh Vân nổi giận đập cái bàn, từ trước đến nay ôn tồn lễ độ hắn trợn mắt tròn xoe. Cái này trên triều đình quan to quan nhỏ hẳn là đầu óc bị hư hay sao? Bây giờ bách tính đói liền cái bụng đều điền không đầy, bọn hắn lại còn phải thêm trinh lương thuế. Lý đại nhân bất giận. Trong phòng Lưu Nghị chờ Lý Thanh Vân mời chào võ giả hào hào lên tiếng trấn an. Một lát sau, Lý Thanh Vân rốt cục ngăn chặn lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, sự tình các ngươi cũng biết, triều đình phải thêm trinh hai thành lương thuế, các ngươi cảm thấy bản quan nên làm như thế nào? Nghe vậy, Lưu Nghị bọn người trầm mặc. Theo Lý Thanh Vân, mưa dầm thấm đất bọn hắn tự nhiên cũng biết bây giờ Định An huyện một số tình huống, trước đó, Định An huyện lương thuế là 5 thành. Chỉ là cái này năm thành thuế má cũng đã nhường bách tính không chịu nổi gánh nặng, bây giờ còn phải lại thêm hai thành. Như thế ác chính một khi thi hành, chỉ sợ Định An huyện trong nháy mắt chính là đạo phỉ khắp nơi trên đất, dân chúng lầm than. Đại nhân, Lưu Nghị sắc mặt nặng nề nói, tuyệt đối không thể thêm trinh. Nếu không Định An huyện liền lập tức sẽ đại loạn. Không tệ. Hàng hai tơ mấy ngày liền lâu, dân chúng đều ngóng trông thu hoạch vụ thu về sau có thể ăn trên một miếng cơm no, lúc này nếu là ban bố như thế ác chính, chỉ sợ liền lập tức sẽ xuất hiện đại lượng bách tính giơ lên tạo phản. Tuyệt đối không thể thi hành như thế ác chính. Chết tiệt triều đình. Đây là không cho bách tính đường sống a. Đang ngồi võ giả đều là tận mắt nhìn thấy qua Trần gia quân cùng bại quân trận đại chiến kia, biết rõ làm bách tính bị vũ trang lên sau này lực lượng sẽ khủng bố cỡ nào, một cái hai cái cầm lấy đao bách tính đương nhiên sẽ không đối với võ giả tạo thành uy hiếp, nhưng nếu là 100 cái, 1000 cái, thậm chí 1 vạn cái bách tính đâu? Làm đầy khắp núi đồi bách tính cầm lấy đao hướng chính mình xông tới thời điểm, cho dù là bọn hắn những này thực lực cao cường võ giả, cũng phải nhượng bộ lui binh. Làm sinh trưởng ở địa phương này Định An huyện người, Lưu Nghị bọn người tuyệt không nguyện ý nhìn đến Định An huyện đại loạn. Bản quan cũng muốn tự tuyệt như thế ác chính, có thể triều đình đã ra lệnh, bản quan có thể làm gì? Lý Thanh Vân mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, thêm Trinh mệnh lệnh là Thanh Vương phụ trưởng sử tự mình truyền đạt, Thanh Vương phụ trưởng sử đại biểu Thanh Vương, cũng đại biểu triều đình, hắn Lý Thanh Vân căn bản không có phản kháng chỗ trống. Có thể kéo. Lưu Nghị suy nghĩ một chút, nói ra, như thế ác chính, thi hành tất nhiên sẽ không thuận lợi, chúng ta có thể coi đây là lấy cớ trì hoãn thời gian. Diệu a. Lý Thanh Vân ánh mắt sáng lên, đúng vậy à, triều đình như thế ác chính, không nguyện ý chấp hành khẳng định không chỉ hắn Lý Thanh Vân một người, liền xem như nguyện ý chấp hành quan viên, Trương Thu lương thuế sự tình cũng tất nhiên sẽ không thuận lợi. Dù sao bọn hắn muốn Trương Thu thế nhưng là bách tính dựa vào sinh tồn khẩu phần lương thực, bách tính như thế nào sẽ nguyện ý? Chính mình hoàn toàn có thể lấy lương thuế Trương Thu khó khăn làm từ chối chi từ trì hoãn thời gian. Thế nhưng là trong phòng một võ giả cao mày mở miệng nói, trì hoãn trung quy không phải biện pháp, như triều đình phái người đến thúc giao nộp lương thuế, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nghe vậy mọi người đều là không nói gì. Lý Thanh Vân là mệnh quan triều đình, không thể nào kháng cự triều đình mệnh lệnh, như triều đình phái người đến thúc giao nộp, cái kia Lý Thanh Vân khẳng định không cách nào từ chối. Thậm chí triều đình hoàn toàn có thể cho Lý Thanh Vân cải lên làm việc bất lợi mũ, lấy xuống Lý Thanh Vân mũ quan. Chương 466, chán ghét chương 466, chán ghét ô. Lý Thanh Vân cũng là rơi vào trầm tư, triều đình lúc này thêm Trinh thái độ 10 phần kiên quyết, một khi hắn thu thuế bất lợi, hắn nón quan còn thật có khả năng vứt bỏ. Dù sao, hạ quốc muốn làm quan nhân nhiều vô số kể, hái xuống hắn Lý Thanh Vân mũ, bất cứ lúc nào đều có thể tìm ra đại lượng người đọc sách thay thế hắn. Nói thật, đối cách đỉnh đầu cái nón quan này, Lý Thanh Vân còn thật không có như vậy tham luyến, chỉ là Lý Thanh Vân hồi tưởng lại chính mình lúc trước đi tới Định An huyện nhìn từng màn, mặt có món ăn mất tính, tùy ý tôn gia chó săn nước hiếp phụ nhân, bị thôn tính thổ địa cùng đường mạt lộ nông dân. Hắn Lý Thanh Vân có thể không chức vị, nhưng tuyệt đối không nguyện ý nhường bách tính một lần nữa trở lại như thế trạng thái. Có lẽ Lý Thanh Vân trong đầu hiện lên lần trước Thái Bình huyện chi hành nhìn thấy chẳng cảnh, nhất là bên trong Trần gia thôn kiến thức. Có lẽ ta cần phải nhanh một chút liên hệ Từ Minh cùng Trần Tiểu Hữu. Bây giờ triều đình đã triệt để mục nát, hận không thể đem bách tính bóc lột đến tận xương thủy. Cái này cùng Lý Thanh Vân lý tưởng, niềm tin trái ngược, cũng để cho Lý Thanh Vân đối triều đình chỉ có một tia trung tâm không còn sót lại chút gì. Cùng triều đình so sánh, có lẽ đứng tại Trần gia thôn bên này mới là lựa chọn tốt hơn. Đến mức phản bội triều đình sẽ mang tiếng xấu, Lý Thanh Vân cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ cần Định An huyện bách tính có thể an cư lạc nghiệp, hắn Lý Thanh Vân cho dù mang tiếng xấu, vì thiên hạ người đọc sách chơ chẽn lại như thế nào. Ngày thứ hai, thái dương như thường lệ dâng lên. Trần gia thôn cửa thôn, người bán hàng, các công nhân ra ra vào vào, một bộ bận rộn chi cảnh. Lý Mục cùng Trần Trung Như lượng tôn thần giữ cửa một dạng đứng tại cửa thôn, cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm ra ra vào vào người đi đường. Lại tại lúc này, Lý Mục có chút ghé mắt, thấy được một cô chậm rãi hướng về cửa thôn lái tới xe ngựa sang trọng. Thật xinh đẹp xe ngựa. Xe ngựa này sợ là làm bằng bằng a. Tốt chói mắt. Bực này xe ngựa, bên trong ngồi tất nhiên là quý nhân. Không ít đứng tại cửa thôn người bán hàng, công nhân cũng nhìn thấy chiếc kia khảm đầy kim ngân, phú quý bức người xe ngựa, ào ào phát ra tiếng than thở. Tại Hạ Quốc, có thể cưỡi ngựa đã coi là đại nhân vật, mà có thể ngồi xe ngựa người, cái kia càng là cao quý không tả nổi, chớ nói chi là xe ngựa kia phía sau còn có mấy cái kỵ sĩ đi theo. Suy, xe ngựa xa phu thuần thục đem xe ngựa tại cửa thôn trước dừng lại. Lý Mục cùng Trần Trung thì là tay đè tại yêu đao trên, ánh mắt nghiêm trọng. Từ nhìn đến xe ngựa lần đầu tiên, bọn hắn liền biết người tới thân phận tất nhiên bất phàm, cho nên trong lòng phá lệ nghiêm trọng. Đây là Thanh Vương phủ đội xe, còn không mau mau nhường đi. Xe ngựa xa phu một mặt ngạo nghễ đối Lý Mục cùng Trần Trung nói ra. Mà Hoàng Đình thì là vén màn cửa lên, nhìn qua Trần gia thôn cửa thôn cảnh sắc, sắc mặt hơi khác thường. Trước khi đến Thái Bình huyện một đường lên, Hoàng Đình gặp quá nhiều thôn làng, tại trong ấn tượng của hắn, tuyệt đại đa số người trong thôn khói tịch mịch, một bộ suy bại chi cảnh. Xem xét lại Trần gia thôn, người qua lại như dệt, phồn hoa trình độ thậm chí không thua gì hắn hôm qua đến Thái Bình huyện huyện thành. Thanh Vương phủ đội xe, Lý Mục cùng Trần Trung liếc nhau, bọn hắn hôm nay đã sớm đã không phải đã từng vô tri thôn dân, biết rõ Thanh Vương là cao quý cỡ nào tồn tại. Thừa lúc nghe được đội xe này đến từ Thanh Vương phủ thời điểm, hai người không khỏi liếc nhau, chấn động trong lòng. Thanh Vương phủ là bực nào tồn tại? Đây chính là cao cao tại thượng Thân Vương phủ đệ, cái này địa phương xuất thân người, như thế nào sẽ đến Trần gia thôn bực này vắng vẻ chi địa? Có thể có chứng minh nhân dân rõ ràng. Lý Mục đè xuống trong lòng chấn động, tận chức tận trách hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Sa phu khó có thể tin nhìn lấy Lý Mục, làm Thanh Vương phủ sa phu, hắn lái xe đến đâu, người ở đâu không phải một mực cung kính nhường hắn vào thành. Kết quả đi tới cái này Thái Bình huyện về sau, đầu tiên là phải tiếp nhận huyện thành thành vệ quân kiểm tra, ngay sau đó đến Trần gia thôn, lại muốn bị Trần gia thôn người muốn thân phận chứng minh. Cái này khiến Sa Phu 10 phần nổi nóng, vung lên roi ngựa liền muốn cho Lý Mục một roi. Chậm rãi. Lại tại lúc này, Hoàng Đình đi xuống xe, ngăn lại phu xe động tác, sau đó lấy ra một khối màu vàng lệnh bài, đưa cho Lý Mục: "Ta là Thanh Vương phụ trưởng sử Hoàng Đình, lần này đến là vì gặp Trần gia thôn chủ nhân một mặt." Lý Mục tiếp nhận lệnh bài, nhìn thoáng qua khối này vàng dòng lệnh bài trên khắc họa thanh tự, trong lòng nói trung tin đoàn người này thân phận. Bất quá Lý Mục cũng không có cho đi, mà chính là đối Trần Trung liếc mắt ra hiệu, Trần Trung lập tức hiểu ý, quay người chạy vội nhập trong thôn. Lý Mục thì là đem lệnh bài trả lại Hoàng Đình, nói ra, chờ một lát. Nhìn thấy Lý Mục vẫn không nguyện ý cho đi, Hoàng Đình trong mắt lóe lên vẻ không vui, làm Thành Vương phủ trưởng sự, hắn tại cái này Thành Châu có thể nói là dưới một người trên vạn người tồn tại, cho dù là đi Chi Châu phủ đệ đều có thể tùy ý thông hành, không hề nghĩ tới cái này Thái Bình huyện lại ngay cả liền bị ngăn trở. Bất quá nghĩ đến chính mình chuyến này nhiệm vụ, Hoàng Đình vẫn là đem trong lòng khó chịu ép xuống, yên lặng chờ đợi. Mà cùng lúc đó, chạy vội nhập thôn Trần Trung cũng cấp tốc đã tới Trần Đạo nhà tiền viện, hướng ngay tại tập võ Trần Đạo báo cáo, "Đạo ca nhi, có người muốn gặp ngươi." "Ừm." Trần Đạo thu hồi tư thế, hỏi, "Người nào?" "Bọn hắn tự xưng là người Thanh Vương phủ." "Thanh Vương phủ?" Trần Đạo trong lòng cảm giác nặng nề, nhịn không được hoài nghi là không phải mình giết chết Vi Hóa sự tình sự việc đã bại lộ, nhưng điều này hiển nhiên rất không có khả năng. Lúc trước giết Vi Hóa thời điểm, Trần Đạo làm 10 phần ẩn nấp, căn bản không thể nào có người tra được trên người hắn, coi như thật tra được, Trần Đạo cũng không thấy đến Thanh Vương phủ người sẽ không xa ngàn dặm chạy đến Trần Gia thôn đến tìm hắn gây phiền phức. Mà loại bỏ Vi Hóa sự tình về sau, Trần Gia thôn duy nhất có thể gây nên Thanh Vương phủ chú ý, cũng chỉ còn lại có Huyết Vũ Kê, Xích Huyết Kê. Xem ra Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê sự tình đã không dối gạt được. Trần Đạo than nhẹ một tiếng, Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê bị người để mắt tới là hắn đã sớm dự liệu được cục diện, dù sao bực này thần kỳ gà loại, chỉ cần bán đi, liền không khả năng không làm cho người khác chú ý đến mức không bán Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê, vậy liền càng không có thể. Không bán Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê, Trần Gia thôn liền cũng không đủ tiền tài đến xây dựng thôn làng, cũng không có đầy đủ tiền lương đến bồi dưỡng lên cấp gà vịt. Chỉ có đem Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê lấy giá cao bán đi, Trần Gia thôn mới có đầy đủ tài nguyên phát triển thôn làng, mua sắm càng nhiều lương thực, dược tài bồi dưỡng càng nhiều tiến giai gà vịt, hình thành lành tính tuần hoàn. Bởi vậy, Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê bị người để mắt tới là chuyện sớm hay muộn, chỉ là Trần Đạo không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến sớm như vậy, mà lại dẫn tới vẫn là Thanh Vương. "Thành ca nhi." Trần Đạo quay đầu đối Trần Thành phân phó nói, "Ngươi đi đem người mang tới." "Vâng." Trần Thành tuân lệnh, cùng Trần Trung cùng đi đến cửa thôn, gặp được Hoàng Đình một đoàn người. Nói thật, Trần Thành cũng không thích, Thanh Vương càng không thích người Thanh Vương phủ, thậm chí có thể nói là chán ghét. Có điều đến Trần Đạo mệnh lệnh hắn cũng không có đem phần nhân tình này tự biểu hiện ra ngoài, chỉ là thản nhiên nói, "Đạo ca nhi nguyện ý gặp các ngươi, đi theo ta đi." Chương 467, vây quanh chương 467, vây quanh mặt không thay đổi nói xong câu đó, Trần Thành chính là quay người hướng trong thôn đi đến, hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng Hoàng Đình cái kia sắc mặt tâm trầm. Vì đạt được Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê, Hoàng Đình tự nhận là chính mình tư thái đã bày rất thấp, làm Thanh Vương phủ trưởng sự, thân phận của hắn sao mà cao quý. Thanh Châu phủ thành bên trong tiện dân liền ngẩng đầu nhìn dũng khí của hắn đều không có, cho dù là Thanh Châu Chi Châu ở trước mặt hắn đều là đê mi thuận nhãn. Thế mà, tại cái này Thái Bình huyện, không chỉ có liền nho nhỏ thành vệ quân cũng dám đối với hắn bất kính, thì liền cái này Trần Gia thôn chân đất cũng dám ngăn lại đường đi của hắn, thấy hắn không quỳ xuống hành lễ thì cũng thôi đi, thậm chí vào thôn còn cần đi qua thôn làng chủ nhân đồng ý, lại truyền lời người càng là liền một tia biểu lộ đều không đáp lại. Hoàng Đình chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận vô hình tại trong lồng ngực dâng lên, hận không thể đem những này không biết lễ pháp Trần Gia thôn tiện dân làm cực hình, để bọn hắn biết được cái gì gọi là trên dưới tôn ti. Cũng chính là Trần Trung, Lý Mục, Trần Thành ba người không biết Hoàng Đình lần này ý nghĩ, nếu không tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Nói đùa, tại Trần Gia thôn trên vùng đất này nhưng không thể quỳ xuống cái kia một bộ, cho dù là gặp mặt Trần Đạo đều không cần quỳ xuống, hắn Hoàng Đình lại xem như cái gì chim đổ vật, còn dám nhường chúng ta quỳ xuống. "Đi." Hoàng Đình ngăn chặn lửa giận trong lòng, mang theo Thanh Vương phủ võ giả đi theo tại sau lưng Trần Thành. Ước chừng một phút sau, mang theo Hoàng Đình một đoàn người đi tới Trần Đạo nhà tiền viện, Trần Thành rất cung kính đối tại trên ghế nằm nghỉ ngơi Trần Đạo nói ra, "Đạo ca nhi, người mang đến." Nghe được động tĩnh, Trần Đạo theo trên ghế nằm ngồi xuống, đánh giá Trần Thành sau lưng một đoàn người. Người cầm đầu là một cái trên thân mang theo quý khí văn sĩ trung niên, mà tại văn sĩ trung niên sau lưng thì là từng cái khí tức hung hãn võ giả, coi trên thân tản ra khí thế, chỉ sợ cảnh giới sẽ không thấp hơn lục phẩm. Người chính là Trần Gia thôn chủ nhân Trần Đạo. Gặp cái kia khuôn mặt ngây ngô thiếu niên lễ cũng không được, còn dùng mạo phạm ánh mắt dò xét chính mình, Hoàng Đình không khỏi trầm giọng nói, "Gặp bản trưởng sự, còn không mau mau hành lễ?" "A." Trần Đạo khẽ cười một tiếng, nói ra, "Có chuyện gì mau nói, không có việc gì liền cút nhanh lên." Trần Đạo đối với người phụ Thanh Vương là một điểm hảo cảm cũng không có, đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ, chớ nói chi là những này người phụ Thanh Vương còn có rất đại khái tỷ lệ là vì Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê tới. Nếu là bọn họ là đến bình thường làm ăn, Trần Đạo cũng là hoan nghênh, nhưng lấy Trần Đạo đối Thanh Vương phủ hiểu rõ, bọn hắn bình thường làm ăn khả năng cực kỳ bé nhỏ, cương đoạn mới càng phù hợp Thanh Vương phủ tác phong. "Ngươi?" Hoàng Đình trừng mắt, tuyệt đối không nghĩ đến Trần Đạo sẽ như thế không khách khí. Hắn nhưng là đại biểu Thanh Vương phủ mà đến a, cái này vắng vẻ thôn làng tiện dân, như thế nào dám đối với hắn nói chuyện như vậy? Thật can đảm, không biết sống chết tiểu tạp chủng, dám khiêu khích Thanh Vương phủ. Hoàng Đình sau lưng Thanh Vương phủ võ giả rút đao ra khỏi vỏ, từng cái ánh mắt ngoan lệ nhìn qua Trần Đạo, làm Thanh Vương phủ võ giả, bọn hắn cùng Thanh Vương phủ có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích Thanh Vương phủ uy nghiêm. "Ừm." Trần Thành một bước phóng ra, ngăn ở phía sau Trần Đạo, ánh mắt sắc bén nhìn qua đối diện mọi người. "Chậm rãi." Hoàng Đình quát bảo ngưng lại Thanh Vương phủ võ giả bọn họ, đè nén nộ hỏa mở miệng nói, "Mạo phạm Thanh Vương phủ, ngươi có biết ra sao sai lầm?" "Không biết." Trần Đạo cười lắc đầu nói, căn bản không có đem Hoàng Đình ý hiếp để ở trong lòng. "Hô." Hoàng Đình hít sâu một hơi, thật vất vả mới đè lại lửa giận trong lòng, nói ra, "Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê có thể là đến từ Trần Gia thôn." "Phải thì như thế nào?" Trần Đạo ánh mắt trêu tức mà hỏi. "Quả nhiên là Trần Gia thôn sản xuất." Trong mắt Hoàng Đình lướt qua vẻ vui mừng, trầm giọng nói, "Vương gia có lệnh, Trần gia thôn về sau sản xuất huyết vũ kê cùng xích huyết kê, cần toàn bộ nộp lên vương phủ." Quả nhiên, Trần Đạo trên mặt lộ ra sớm có dự liệu thần sắc, Thanh Vương phủ cùng hắn dự liệu một điểm không có kém, bá đạo dị thường, căn bản không thể nào giống Trịnh gia một dạng, cùng Trần gia thôn bình thường làm ăn. "Nếu ta không giao đâu?" Trần Đạo nhìn thẳng Hoàng Đình hỏi. "Không giao?" Hoàng Đình trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần, Trần gia thôn nếu là không muốn giao ra, 10 vạn Thanh Châu quân trong vòng một ngày liền có thể san bằng Trần gia thôn. "A." Trần Đạo thần sắc nhàn nhạt gật một cái, chợt lời nói xoay chuyển, hỏi, "Ngươi có biết ta vì sao cho phép các ngươi tiến vào thôn làng?" "Vì sao?" Hoàng Đình theo bản năng hỏi, chợt phản ứng lại chính mình hỏi một câu nói nhảm, chính mình chính là đại biểu Thanh Vương phủ mà đến, nho nhỏ Trần gia thôn, như thế nào dám không để cho mình tiến đến? "Bởi vì..." Trần Đạo khép cười một tiếng, nói ra, "Ở chỗ này làm thịt các ngươi, không có quá nhiều người nhìn đến." "Cái gì?" Hoàng Đình thân thể chấn động, đống nhiên quay người. Đã thấy lúc này Trần Đạo ra môn bên ngoài, đã sớm bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đại lượng Trần gia quân nhân đã sớm đem căn phòng này vây quanh lại, trừ từng cái lưng hùm vai gấu Trần gia quân nhân bên ngoài, Hoàng Đình còn chứng kiến so tưởng vây còn cao loài chim, lúc này đang mục quang sâu kín nhìn chăm chú bọn hắn. "Đó là vật gì?" "Không tốt, chúng ta bị bao vây." "Trời ạ, trên đời vì sao lại có gà to lớn như vậy?" Nhìn qua so tiểu viện tưởng vây còn phải cao hơn một mảng lớn phi vũ kê, Thanh Vương phủ đám võ giả mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, chính là bọn hắn cái này các võ giả cũng chưa bao giờ thấy qua gà to lớn như vậy à. "Người sao dám như thế?" Hoàng Đình khó có thể tin nhìn về phía Trần Đạo, hắn đến Trần Gia thôn trước đó, nghĩ tới vô số chuyến này khả năng xuất hiện kết quả, trong đó bao quát Trần Gia thôn không muốn giao ra huyết vũ kê, xích huyết kê, cũng bao quát Trần Gia thôn nguyện ý leo lên Thanh Vương, đem gà loại chắp tay dâng lên, có thể duy trì có không nghĩ tới. Cái này Trần Gia thôn Trần Đạo lại sẽ như thế gan lớn, lại muốn lấy tính mạng của hắn. "Vì cái gì không dám?" Trần Đạo suy cười một tiếng. Xuyên qua đến cái thế giới này, hắn gặp quá nhiều như Hoàng Đình như vậy tự cho là thành cao quyền quý, bọn hắn lấy vì mình thân phận cao quý, liền cho rằng không ai dám đối bọn hắn động thủ, trên thực tế cũng đích thật là như thế. Đổi lại thường nhân, cho dù là một số không sợ trời không sợ đất giang hồ nhân sĩ, tại đối Hoàng Đình loại người này động thủ thời điểm, cũng khó tránh khỏi muốn cố kỵ ba phần. Dù sao Hoàng Đình đứng phía sau thế nhưng là Thanh Vương phủ, trêu chọc Thanh Vương phủ, cái kia 10 vạn Thanh Châu quân cùng Thanh Vương phủ bên trong võ giả cũng không phải đùa giỡn. Nhưng Trần Đạo hiển nhiên không phải thường nhân. Tại Thanh Châu phủ thành bên trong đối Hoàng Đình động thủ hắn có lẽ sẽ do dự ba phần, nhưng ở cái này trời cao hoàng đế xa Trần gia thôn, Trần Đạo cũng sẽ không sợ đầu sợ đuôi. Huyết vũ kê, xích huyết kê những này gà loại thế nhưng là Trần gia thôn dựa vào sinh tồn đồ vật, Thanh Vương phủ đều dự định cưỡng đoạt, còn không cho phép hắn Trần Đạo phản kháng. "Ngươi nếu dám đối với chúng ta động thủ, Thanh Vương tất sẽ không cùng ngươi bỏ qua." Hoàng Đình căm tức nhìn Trần Đạo, "Ta là Thanh Vương phủ trưởng sử, nếu ta chết tại Trần gia thôn, Thanh Vương định để ngươi Trần gia thôn chó gà không tha." Chương 468, toàn bộ lưu lại chương 468, toàn bộ lưu lại thật sao? Vậy liền để hắn tới. Trần Đạo căn bản không thèm để ý Hoàng Đình uy hiếp, bàn tay vung lên, Trần Thành lập tức hiểu ý sau một khắc, Trần Thành một bước phóng ra, một quyền đánh phía Hoàng Đình. "Trưởng sử cẩn thận." Một cái phản ứng cực nhanh Thanh Vương phủ võ giả đội vàng đứng ra tiến lên, vung đao bức lui Trần Thành. Mà cùng lúc đó, cái khác Thanh Vương phủ võ giả phản ứng cũng là một điểm không chậm, ào ào phóng tới cửa, dự định giết ra một đường máu. Thế mà, đã sớm chuẩn bị Trần gia quân nhân sao lại cho bọn hắn cơ hội thoát đi. Cao nhất bát phẩm cảnh giới, phổ biến vẫn còn cựu phẩm cảnh giới Trần gia quân nhân hiển nhiên không phải những này Thanh Vương phủ võ giả đối thủ. Cho nên bọn hắn cũng không có lựa chọn chính diện đối đầu những này Thanh Vương phủ võ giả, mà chính là nhường Phi Vũ kê xuất thủ. Ha ha ha. Phi Vũ lấp kín ở trước cửa, bén nhọn mỏ gà một mổ, trong nháy mắt xuyên thủng một tên Thanh Vương phủ võ giả nhục thân. A. Nên Thanh Vương phủ võ giả phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, nó bên cạnh Thanh Vương phủ võ giả ánh mắt ngưng tụ, trường đao lập tức chém về phía Phi Vũ một cổ. Có thể không đợi hắn công kích rơi xuống Phi Vũ một trên thân, Phi Vũ một chính là cấp tốc đem mỏ gà lùi về, nhường nên võ giả công kích thất bại, cùng lúc đó, Phi Vũ hai công kích đúng hạn mà tới. Phốc phốc. Sắc bén mỏ gà giống như trường thương đồng dạng xuyên thủng nên võ giả thân thể, theo Phi Vũ hai mỏ gà rút ra, đại lượng máu tươi phun ra ngoài, nên Thanh Vương phủ võ giả túi đầu nhìn thoáng qua trước ngực lỗ máu, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân phi tốc sói mòn, trước mắt hình ảnh cũng dần dần mơ hồ, rất nhanh chính là triệt để đã mất đi ý thức. Đáng chết, xuất sinh này sao lợi hại như thế? Nhìn đến hai cái đồng liêu liên tiếp ngã xuống Thanh Vương phủ đám võ giả muốn rách cả mí mắt, bọn hắn những này đi theo tại hoàng đình bên người võ giả đều là lục phẩm võ giả, mà ở cái kia hai cái cự gà trước mặt lại ngay cả vừa đối mặt đều đi bất quá liền bỏ mình. Cái này để bọn hắn kinh hồn bạt vía, khủng hoảng không thôi. Hoàng Đình càng là nhìn lấy chắn ở ngoài cửa Phi Vũ kê, thần sắc âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước, lục phẩm võ giả cho dù là tại Thanh Châu phủ thành cũng coi là đỉnh cấp cường giả, thế mà tại cái này nho nhỏ Trần gia thôn bên trong, lại chết như thế gọn gàng mà linh hoạt, việc này nói ra chỉ sợ đều không người sẽ tin. Phải biết, trước khi tới Hoàng Đình thế nhưng là đối Thái Bình huyện làm qua điều tra, biết được tại Thái Bình huyện loại này vắng vẻ huyện thành đừng nói lục phẩm võ giả, thất phẩm võ giả đều không mấy cái. Mang theo mấy cái lục phẩm võ giả đi theo chính mình đừng nói cam đoan an toàn của mình. Sương bá Thái Bình huyện đều đầy đủ. Thế mà, Hoàng Đình làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Trần gia thôn càng như thế thâm tàng bất lộ, không chỉ có Trần Thành loại kia trung phẩm võ giả, còn có thể tuấn sát lục phẩm võ giả cự gà. Ngươi làm thật muốn cùng Thanh Vương phủ là địch. Hoàng Đình quay người, thần sắc khó coi đối Trần Đạo nói ra, liền chính hắn đều không phát giác, ngựa khí của hắn đã mềm yếu rồi rất nhiều. ta vô ý cùng Thanh Vương phủ là địch. Trần Đạo cái này vừa nói, Hoàng Đình cùng Thanh Vương phủ võ giả bọn họ nhất thời nhẹ nhàng thở ra, có thể còn không chờ bọn hắn khẩu khí này lỏng xong, Trần Đạo câu nói tiếp theo lại là để bọn hắn toàn thân lần nữa căng cứng. Bất quá, Trần Đạo lời nói xoay chuyển, nói, đã các ngươi đã biết Trần gia thôn bí mật, vậy liền toàn bộ lưu lại đi. Trần Đạo trước đó hoàn toàn chính xác vô ý cùng Thanh Vương phủ là địch, hắn chỉ muốn an an ổn ổn phát triển, lớn mạnh Trần gia thôn, có thể rất hiển nhiên, theo Hoàng Đình đến, hắn hy vọng đã thất bại. Lấy Trần Đạo đối Thanh Vương hiểu rõ, biết được Trần gia thôn nắm giữ huyết vũ kê, sinh huyết kê Thanh Vương tuyệt đối sẽ không buông tha Trần gia thôn, đã như vậy, cái kia Trần Đạo vì sao không tiên hạ thủ vi cường đâu? Chỉ cần đem Hoàng Đình cùng hắn đi theo Thanh Vương phủ võ giả toàn bộ giết chết, Trần gia thôn bí mật liền có thể tiếp tục cẩn giấu đi, ngoài ra, lấy thời đại này lạc hậu giao thông cùng truyền tin, hắn ở chỗ này đem Hoàng Đình giết chết, Thanh Vương bên kia nhận được tin tức chỉ sợ cũng cực kỳ lâu sau đó, thậm chí Thanh Vương đều chưa hẳn sẽ biết Hoàng Đình là Trần gia thôn giết chết. Cứ như vậy, Trần gia thôn liền có thể tranh thủ đến đầy đủ phát triển thời gian, đợi đến Trần gia quân những quân nhân trưởng thành. Đến lúc đó, nho nhỏ Thanh Vương, căn bản không đủ gây sợ. Toàn giết đi. Trần Đạo vung tay lên, Trần Thành lần nữa động. Chỉ thấy Trần Thành một cái bước xa xuống ra, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Hoàng Đình trước mặt, vận đủ khí lực, một quyền đánh ra. Theo nắm đấm ở trước mắt dần dần phóng đại, Hoàng Đình sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn chỉ là một cái văn nhân, chưa từng tập võ, đối mặt Trần Thành bực này lục phẩm võ giả công kích, căn bản tránh cũng không thể tránh. Lớn người cẩn thân. Lại tại lúc này, một cái Thanh Vương phủ võ giả đem Hoàng Đình hướng sau lưng kéo một cái, chính mình thì là đứng ra tiến lên, nhấc ngang lưới đao đón đỡ Trần Thành nắm đấm. Keng. Nắm đấm cùng thân đao chạm vào nhau, thân đao trong nháy mắt bẻ gãy, to lớn trùng kích lực càng đem nên Thanh Vương phủ võ giả đánh liên tiếp lui về phía sau tá lực. Đáng chết, người này vì sao lại có lực lượng mãnh liệt như vậy? Cái này tên gọi là Hoàng Hãn Thanh Vương phủ võ giả nhìn thoáng qua trên tay mình dao gãy, đồng tử chấn động, hắn có thể cảm giác được, Trần Thành cùng cảnh giới của hắn chênh lệch cũng không lớn, nên cũng là lục phẩm cảnh giới. Thế mà, Trần Thành lực lượng của thân thể lại hơn xa tại hắn, chỉ một quyền đánh vào vũ khí của hắn trên, trùng kích lực liền nhường hắn nhận lấy nội thương rất nhỏ. Bực này vắng vẻ chi địa, sao sẽ xuất hiện trung phẩm võ giả mãnh liệt như vậy? Hoàng Hãn trăm mối vẫn không có cách giải, lục phẩm võ giả cho dù là tại phủ thành cũng lác đác không có mấy. Giống như Thái Bình huyện bực này tới gần Lương Châu Thâm Sơn cung cốc, như thế nào có thể nuôi dưỡng được cái này các võ giả. Không đợi Hoàng Hãn nghĩ rõ ràng, Trần Thành chính là lại lần nữa đánh tới, Hoàng Hãn cũng chỉ đành ném đi lộn xộn suy nghĩ, cùng Trần Thành chiến đấu ở cùng nhau, chỉ là rõ ràng chính là hai người mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng ở nhục thân cường độ trên, hai người kém không phải một điểm nửa điểm, cho nên Hoàng Hãn cũng chỉ có thể là khổ khổ chèo chống, miễn cưỡng chống đỡ lấy Trần Thành thế công. Mệnh ta nguy rồi. Hoàng Đình lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua Trần Thành, lại liếc mắt nhìn chắn tại cửa ra vào hai cái phi bút kê, chỉ cảm thấy sinh mệnh của mình giống như có lẽ đã tiến nhập đến ngưỡng. Hắn mang tới Vương phủ võ giả chỉ có 8 người, trong đó 2 người đã chết bởi phi vũ kê mỏ gà phía dưới, còn lại 6 người một cái bị Trần Thành đè lên đánh, còn lại 5 người hiển nhiên cũng vô pháp xông phá phi vũ bao vây. Lúc này, Hoàng Đình ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trên thân Trần Đạo, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Phi vũ kê bởi vì hình thể bằng nhiều quan hệ, không cách nào thông qua tiền viện cửa tiến vào trong sân, mà cũng không biết nguyên nhân gì, ngoài cửa phi vũ kê tựa hồ cũng không nguyện ý phá hư sân nhỏ tường vây xâm nhập trong nội viện, chỉ là giữ ở ngoài cửa chặn cửa không để cho mình bọn người thoát đi. Nói cách khác, chỉ cần mình đám người ở trong nội viện chiến đấu, liền không cần lo lắng phi vũ kê công kích. Loại tình huống này, chỉ cần bắt cái này Trần gia thôn chủ nhân Trần Đạo, cái kia chẳng lẽ có thể lấy Trần Đạo tánh mạng vì uy hiếp, thoát đi Trần gia thôn. Nghĩ tới chỗ này, Hoàng Đình con mắt lóe sáng lên, hô lớn, "Chư vị, nhanh chóng bắt Trần Đạo." Chương 469, ngộ bức chương 469, ngộ bức Hoàng Đình cái này vừa nói, cái khác Thanh Vương phủ võ giả lập tức phản ứng lại. Đúng a, bọn hắn không đối phó được ngoài cửa phi vũ kê, còn không đối phó được trong nội viện Trần Đạo sao? Trần Đạo xem ra liền 20 tuổi đều không có, cho dù tập võ, thực lực khẳng định cũng sẽ không quá mạnh, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại là Trần gia thôn người chủ sự, chỉ cần có thể bắt hắn, hoàn toàn có thể lấy tính mạng của hắn làm uy hiếp thoát đi Trần gia thôn. Vừa nghĩ đến đây, năm cái Thanh Vương phủ võ giả trong nháy mắt bạo khởi, giống như là một tia chớp phóng tới Trần Đạo. Ý nghĩ không tệ đáng tiếc. Phán đoán sai. Nhìn lấy hướng chính mình bất ngờ mà đến năm cái Thanh Vương phủ võ giả, Trần Đạo lắc đầu. Ngay sau đó, Trần Đạo theo trên ghế nằm đứng người lên, phát sau mà đến trước vươn tay nắm chặt sông nhanh nhất võ giả cổ tay. Làm sao có thể? Bị nắm tay lại cổ tay Thanh Vương phủ võ giả sắc mặt kỳ biến, chỉ cảm thấy cổ tay của mình tựa như bị sắt kẹp đồng dạng, không cách nào động đậy mảy may. Cái này khiến hắn chấn động trong lòng, phải biết, hắn nhưng là lục phẩm võ giả à, toàn lực ra chiêu phía dưới, cho dù là ngũ phẩm võ giả cũng khó có thể như thế nhẹ nhõm hóa giải công kích của hắn. Trần Đạo cái này xem ra bất quá hơn 10 tuổi thiếu niên là làm được bằng cách nào? Hừ. Trần Đạo hừ lạnh một tiếng, cánh tay dùng lực một nắm, mắt thường không thể phát giác kình lực thuận cổ tay hướng về Thanh Vương phủ võ giả thể nội lan tràn. Không tốt. Nên Thanh Vương phủ võ giả đồng tử co rụt lại, bận bịu điều động thể nội kình lực cùng Trần Đạo đối kháng, cùng lúc đó tay trái nắm tay, một quyền đánh ra muốn bước lui Trần Đạo. Trần Đạo lại là một bước không lùi, mà là đồng dạng tay phải nắm tay, cùng này chính diện va chạm. Giang giác. Sau một khắc, nên Thanh Vương phủ võ giả trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Bất luận là cảnh giới vẫn là thân thể lực lượng đều kém xa tít tắp Trần Đạo, hắn xương ngón tay trong nháy mắt bẻ gãy, vô hình tinh lực càng là xông vào trong thân thể hắn, tùy ý phá hư hắn ngũ tạng lục phủ. Ngay sau đó, Trần Đạo một chân đá ra, đem hắn đạp bay rất ra ngoài, chặn mặt khác bốn cái vây giết tới Thanh Vương phủ võ giả, chính mình thì là thoát ra nhanh chóng tối lui, tránh né mũi nhọn. sao sẽ như thế? Hoàng Đình nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua tình cảnh này, cả người đều mộng bức. Trần Đạo xem ra bất quá mười mấy tuổi mà thôi, bằng chừng ấy tuổi, cho dù là theo trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, có cái thất phẩm cảnh giới chính là đỉnh thiên. Thế mà, Trần Đạo chỉ vừa đối mặt, liền đánh cho tàn phế lục phẩm võ giả, cái này mang ý nghĩa Trần Đạo cảnh giới ít nhất là ngũ phẩm, thậm chí càng cao. Không đủ 20 tuổi ngũ phẩm võ giả, đây là khái niệm gì? Phải biết, chính là bị nhận vì dị bẩm thiên phú thanh vương, bây giờ cũng mới bất quá ngũ phẩm cảnh giới a. Viên Thường, ngươi không sao chứ? Một cái thanh vương phủ võ giả tiếp nhận đổ bay trở về Viên Thường, trong lòng đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Hắn cùng Viên Thường thực lực không kém bao nhiêu, đều là lục phẩm cảnh giới, có thể nhất kích miểu sát Viên Thường Trần Đạo, đồng dạng có thể nhất kích miểu sát hắn. Khu khu cụ. Viên Thường kịch liệt ho khan, liên tiếp ho ra mấy miệng mang theo nội tạng mảnh vỡ máu tươi, gập gừng nói, "Này, người này chỉ ít ngũ phẩm cảnh giới, nhất định phải hợp lực vây công hắn chúng ta mới có thể có phần thắng." Nghe vậy, còn lại bốn cái thanh vương phủ võ giả đều là trong lòng cảm giác nặng nề, ngũ phẩm cảnh giới. Võ giả càng lên cao, đột phá cảnh giới càng gian nan, mỗi cái cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt cũng sẽ càng lớn, hạ tam phẩm võ giả có lẽ có vượt cấp chiến thắng đối thủ khả năng, có thể trung tam phẩm võ giả muốn vượt cấp chiến đấu, không khác nào đăng thiên chi khó. Người này trẻ tuổi như vậy, vì sao nắm giữ thực lực thế này? Một cái thanh vương phủ võ giả khó có thể tin đạo, thân là lục phẩm võ giả hắn biết rõ tu luyện gian nan đến mức nào, cho dù là thiên tư chắc tuyệt thế hệ, cũng rất khó tại 20 tuổi trước đó tấn thăng trung phẩm. Thế mà, Trần Đạo xem ra mới hơn 10 tuổi liền nắm giữ thực lực thế này, quả thực là nghe rợn cả người. Nhiều lời vô ích. Một cái gọi Lôi Linh thanh vương phủ võ giả vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta nhất định phải cùng một chỗ động thủ, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Dứt lời, Lôi Linh thân hình bạo khởi, một cái bước xa xung ra, một đao thẳng đến Trần Đạo yếu hại. Cùng lúc đó, cái khác thanh vương phủ võ giả cũng là bắn mạnh ra, bốn người cùng nhau hướng Trần Đạo vây công mà đi. Ngược lại là thật thông minh. Trần Đạo khẽ cười một tiếng, giết chết mấy cái này thanh vương phủ võ giả đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì, chỉ cần tiểu viên xuất thủ, mấy cái này lục phẩm võ giả chỉ sợ liền 3 phút đều sống không quá, bất quá để ấn chứng tự thân cụ thể chiến lực, Trần Đạo cũng không ngại cùng mấy cái này thanh vương phủ võ giả chơi đùa. Chỉ thấy Trần Đạo đống nhiên hai chân phát lực, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại thanh vương phủ võ giả trong tầm mắt, làm lại xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện ở tên là Lôi Linh thanh vương phủ võ giả bên cạnh thân. Lôi Linh cẩn thận. Không tốt. Lôi Linh gặp nguy hiểm. Cái khác thanh vương phủ võ giả ào ào lên tiếng nhắc nhở, Lôi Linh thì là biến sắc, cưỡng ép ngừng vọt tới trước thân hình, nhưng người một đao chạm hướng Trần Đạo. Trần Đạo mặt không đổi sắc, vận chuyển vân ảnh trưởng, một trưởng vỗ tại Lôi Linh trên thân. Ầm. Lực lượng khổng lồ đem Lôi Linh đập bay ra ngoài, cùng lúc đó, vô hình kinh lực cũng bị rót vào trong thân thể hắn, trong cơ thể hắn bốn phía tán loạn, tùy ý phá hư hắn ngũ tạng lục phủ. Phốc. Rơi xuống đất, Lôi Linh trong miệng phun ra máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, vội vàng điều động nội kình, ý đồ tiêu diệt tại thể nội tán loạn vân ảnh trưởng kinh lực. Lôi Linh. Mặt khác ba cái thanh vương phủ võ giả muốn rách cả mí mắt, ngắn trong một lát, liên tiếp tổn thất hai cái lục phẩm võ giả, cái này nhường trong lòng bọn họ lại vội vừa giận. Muốn chết. Một cái thanh vương phủ võ giả tại Trần Đạo đập phi Lôi Linh thời điểm đã xuất hiện ở sau lưng Trần Đạo, mắt lộ ra vẻ dữ tợn, dùng hết toàn lực một đao chạm hướng Trần Đạo. Chết đi cho ta. Nhìn qua dần dần rơi xuống lưỡi đao, nên võ giả thần sắc phấn chấn, chỉ cần một đao kia rơi vào trên người Trần Đạo, tất nhiên có thể đem trọng thương. Thế mà, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Trần Đạo thực lực. Lưỡi đao tới người một khắc này, Trần Đạo đột nhiên nắm tay, một quyền đánh vào trên sống đao. Keng. Lưỡi đao bị bắn ra, trong nháy mắt tiếp theo, Trần Đạo năm ngón tay nắm tay, một quyền đánh ra. Veng. Năm đấm chính giữa nên võ giả bụng, lực lượng khổng lồ nhường bụng của hắn toàn bộ lõm đi xuống, hai mắt càng là lồi ra giống như cá chết giống như. A. Nên võ giả thân thể như là một viên như đạn pháo ném bay ra ngoài, rơi phía dưới hướng, đúng lúc chính là cửa phi vũ kê vị trí. Ha ha ha. Phi vũ vừa phát ra thanh âm hưng phấn, thật dài mỏ gà hướng về không trung một mổ. Phốc phốc. Nên thanh vương phủ võ giả thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng, huyết dịch từ không trung chảy xuống, giống như mưa máu điểm một chút chiếu xuống địa. Đáng chết. Còn lại hai cái thanh vương phủ võ giả trong lòng biết mình đã không có đường lui, không dám chần chờ. Ào ào nắm chặt lưỡi đao, tả hữu vây công Trần Đạo. Đối mặt hai cái tay cầm lưỡi đao lục phẩm võ giả vây công, Trần Đạo không có lựa chọn đối kháng chính diện, mà chính là lấy tốc độ thoát khỏi hai người, cùng hai người tiến hành du đấu. Chương 470, một màn như thế chương 470, một màn như thế trong tiểu viện đao quang ngang dọc, không thể không nói, hai cái thanh vương phụ thực lực võ giả cực mạnh, hai người hợp lực phía dưới, đem Trần Đạo ép chỉ có thể trái tránh phải tránh, căn bản vô lực phản kích. Chỉ là hai cái thanh vương phụ võ giả trên mặt lại không thấy mảy may vui mừng. Bởi vì nhìn như hai người bọn họ đem Trần Đạo bước đến liên tiếp lui về phía sau, nhưng trên thực tế, bọn hắn căn bản vô pháp làm bị thương Trần Đạo. Mà cục diện dưới mắt, đối với bọn hắn đúng vô cùng vì bất lợi, tổng cộng 8 cái thanh vương phủ võ giả, bây giờ đã chết đi 3 cái, một cái bị Trần Thành quân lấy, lại mắt thấy không địch nổi bộ dáng, còn có 2 cái trọng thương trên mặt đất, chỉ có 2 người bọn họ còn có hoàn chỉnh chiến lược, nếu bọn họ không cách nào cầm xuống Trần Đạo. Vậy bọn hắn gặp phải, chỉ có một con đường chết. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Tên là Trương Lê thanh vương phủ võ giả trong lòng hung ác, tay phải tiếp tục xuất đao áp chế Trần Đạo. Tay trái hướng về vị trí trái tim hung hăng một nhấn. Bạo huyết. Đông. Trương Lê trái tim đột nhiên nhảy một cái, phát ra rõ ràng có thể nghe thanh âm, ngay sau đó, Trương Lê bộ mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên, toàn thân mạch máu càng là lồi ra làn da mặt, cho người ta một loại huyết mạch sôi sục đã thị cảm. Tại bạo huyết ra chỉ dưới, Trương Lê toàn thân làn da phát hồng, thu được lực lượng càng thêm cường đại, đao thế càng nhanh một bước, nhường Trần Đạo tránh né lên càng thêm gian nan một số. Bạo huyết sao? Trần Đạo nhìn lấy toàn thân da thịt phát hồng Trương Lê, bước chân di động, cấp tốc thoát ly Trương Lê phạm vi công kích, xuất hiện ở một cái khác Thanh Vương phủ võ giả bên cạnh. Sử Khắc cẩn thận. Trương Lê tức thời hô to nhắc nhở. Thế mà, Trần Đạo nơi nào sẽ cho Sử Khắc cơ hội phản ứng? Xuất hiện tại Sử Khắc bên cạnh một khắc này, Trần Đạo chính là lấy quyền hóa trưởng, bàn tay hóa thành một đạo tàn ảnh, hung hăng đập vào Sử Khắc trên thân. Phúc. Một thanh đậm đặc máu tươi từ Sử Khắc trong miệng phun ra, vô hình kinh lực khuấy động hắn ngũ tạng lục phủ, trong nháy mắt chính là đã mất đi chiến đấu lực. Mà cùng lúc đó, khoan thai tới chậm Trương Lê thì là giận dữ, liên tiếp vung ra vài đao, đem Trần Đạo đánh cho liên tiếp lui về phía sau tránh né. Chỉ tiếc, cho dù là dùng bạo huyết thủ đoạn, thực lực tăng cường rất nhiều hắn, thực lực cùng ngũ phẩm đỉnh phong Trần Đạo ở giữa cũng có chênh lệch cực lớn, đao của hắn mặc dù nhanh, Trần Đạo tốc độ lại là càng nhanh, cho dù là hắn dùng hết toàn lực, cũng không cách nào thương tới Trần Đạo mảy may. Hô hô hô. Rất nhanh, tại bạo huyết cao phụ tại phía dưới, Trương Lê chính là thở hồng hộc lên, phát ra như là kéo ống bê đồng dạng tiếng hít thở. Giờ khắc này, Trương Lê rốt cục ý thức được phe mình bại cục đã định. Ầm. Thừa dịp Trương Lê khí lực thối lui thời điểm, Trần Đạo nắm lấy cơ hội một trường vỗ tại Trương Lê trên trán. Lục phẩm võ giả đầu rất cứng, chưa từng toàn lực xuất thủ Trần Đạo một trường vỗ phía dưới cũng vô pháp phá hủy sọ não của hắn, bất quá vô hình kình lực đã xông vào Trương Lê trong đầu, phá hư đại não của hắn. Ách. Trương Lê ý thức biến mất, nhìn chằm chằm Trần Đạo, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tức hận. Trần Đạo lại là nhìn cũng không nhìn Trương Lê một chút, bước chân di chuyển nhanh chóng, đem hướng khắc chờ ba cái trọng thương Thanh Vương phủ võ giả lần lượt giết chết. Mà cùng lúc đó, một chỗ khác trên chiến trường, Trần Thành cũng rốt cục dựa vào lực lượng mạnh hơn đánh chết Hoàng Hãn. Đến tận đây, Thanh Vương phủ tám võ giả toàn bộ bỏ mình, chỉ còn lại có văn sĩ bộ dáng Hoàng Đình. Nhìn qua thây ngang khắp đồng tiểu viện, trong mắt Hoàng Đình tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Tám cái lục phẩm võ giả, chọn vẹn tám cái lục phẩm võ giả, đừng nói là tại Thái Bình huyện, cho dù là tại Thái Thương quận thành đều đủ để quét ngang toàn thành. Thế mà lại toàn bộ chết tại cái này nho nhỏ Trần gia thôn bên trong, kết quả này không thể nghi ngờ nhường Hoàng Đình khó có thể tiếp nhận. Đương nhiên, càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận chính là mình sắp đối mặt tử vong. Làm Thanh Vương phủ trưởng sự, Hoàng Đình chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có chết yểu ngày nào đó, bởi vì toàn bộ Thanh Châu chưa bao giờ có người có can đảm khiêu khích Thanh Vương phủ, chớ nói chi là giết chết Thanh Vương phủ người. Có thể rất hiển nhiên, Trần Gia Thôn, hoặc là nói trước mắt Trần Đạo, cũng không thuộc về cái này một hàng. Nhìn qua chậm rãi cất bước đi tới Trần Đạo, Hoàng Đình trong mắt lóe lên vẻ khuất đủ, trong lòng rẽ rủa một lát sau, hắn hai đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tha ta một mạng, ta tuyệt đối sẽ không đem việc này nói ra. Hoàng Đình liên tục đập lấy đầu, trong miệng không ngừng cầu khẩn. Sâu kiến còn tiếp mệnh, huống chi là người. Hắn Hoàng Đình làm Thanh Vương phủ trưởng sự, thường hết vinh hoa phú quý, trong nhà còn có kiểu thê mỹ uyển, càng có dùng mãi không cạn tài phú, như thế nào bỏ được đi chết. Nhìn qua quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ Hoàng Đình, Trần Đạo trong mắt lóe lên một vẻ trầm trọng, sự thật chứng minh, tử vong trước mặt người người bình đẳng, cho dù là quyền cao chức trọng Thanh Vương phủ trưởng sự Hoàng Đình, tại đối mặt tử vong thời điểm, cũng không so dân chúng bình thường biểu hiện tốt hơn chỗ nào. Tại Trần Đạo xem ra, Hoàng Đình thậm chí ngay cả trường hợp những cái kia đã từng lưu dân cũng không bằng, trường hợp bọn người chí ít có bỏ được một thân thoát, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa rút khí. Xem xét lại Hoàng Đình, chỉ có thể ở trước mặt mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Giết đi. Trần Đạo không để ý đến Hoàng Đình cầu xin tha thứ, trực tiếp đối Trần Thành nói ra. Nghe vậy, Trần Thành nhặt lên một cây đao, từng bước một bước về phía Hoàng Đình. Không. Hoàng Đình mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đứng dậy liền muốn chạy trốn. Cũng không có võ nghệ kề bên người hắn làm sao có thể trốn. Rất nhanh, Trần Thành chính là đuổi kịp Hoàng Đình, một đao đem đeo đầu. Trần Đạo, bản trưởng sử chính là hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không thả ngươi, Thanh Vương phủ cũng sẽ không tha ngươi. Tử vong một khắc cuối cùng, Hoàng Đình vẫn không quên phát ra uy hiếp thanh âm. Trần Đạo lại là không có phản ứng chút nào, sớm đang quyết định giết chết Hoàng Đình đám người một khắc này, Trần Đạo liền làm xong cùng Thanh Vương phủ đối địch dự định, đương nhiên sẽ không để ý Hoàng Đình uy hiếp. Đại thúc, Trần Đạo đem Trần Đại gọi vào trong nội viện, phân phó nói, nhường các tướng sĩ đem những thi thể này dọn dẹp một chút ta. Vâng. Trần Đại lĩnh mệnh, mang theo mấy chục cái Trần gia quân sĩ binh bắt đầu thanh lý trong nội viện thi thể cùng vết máu. Mà cùng lúc đó, Trần Đạo nhà ngoài viện, đội vàng chạy đến Từ Chí Văn thì là mắt trợn tròn nhìn lấy bị chuyển ra ngoài viện thi thể, chấn động trong lòng. Từ Chí Văn là người thông minh, bởi vậy hôm qua tại nhìn thấy Hoàng Đình thời điểm hắn liền ý thức được Hoàng Đình tất nhiên không phải là vì thêm trinh lương thuế sự tình mà đến. Rất đạo lý đơn giản, tăng thuế sự tình, chỉ cần phân phó một cái đưa tin quan sai tới là được rồi, căn bản không cần đến Hoàng Đình cái thân phận này tôn quý Thanh Vương phụ trưởng sự tự mình thông báo. Nên ở đây, Từ Chí Văn có thể suy đoán ra, Hoàng Đình lần này đến Thái Bình huyện, tất nhiên có mục đích khác. Mà xem khắp toàn bộ Thái Bình huyện, có thể gây nên Hoàng Đình bực này nhân vật chú ý, liền chỉ có Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê những này thần kỳ gà trùng. Đạt được cái này phán đoán về sau, Từ Chí Văn chính là vội vàng chạy tới Trần Gia Thôn, hy vọng có thể tại Hoàng Đình đến trước đó nhìn thấy Trần Đạo, cáo chi Trần Đạo chuyện này. Có thể khiến Từ Chí Văn không nghĩ tới chính là, cho dù hắn vội vàng khởi hành, vẫn là đã chậm Hoàng Đình một bước. Càng làm cho Từ Chí Văn không nghĩ tới chính là, vội vàng chạy tới hắn, nhìn thấy sẽ là như vậy một màn. Chương 471, như bị sét đánh chương 471, như bị sét đánh nhờ vào Trần Gia quân quân nhân đối Từ Chí Văn đều rất quen thuộc quan hệ, Từ Chí Văn tiến vào Trần Gia Thôn cũng không có cái gì chướng ngại, rất thuận lợi chính là tiến nhập Trần Gia Thôn, đồng thời thẳng đến Trần Đạo nhà. Có thể Từ Chí Văn tuyệt đối không nghĩ đến, vội vàng chạy tới chính mình, nhìn thấy sẽ là như vậy một màn. Bởi vì tới tương đối trễ quan hệ, Từ Chí Văn cũng không nhìn thấy trong nội viện chiến đấu phát sinh, có thể chỉ là sau khi chiến đấu liên liên tiếp theo trong nội viện rời ra ngoài thi thể, cũng đầy đủ Từ Chí Văn chấn kinh. Là một cái người đọc sách, mà lại còn là thực lực cao cường võ giả, Từ Chí Văn trí nhớ cực dai, một chút liền nhận ra những cái kia bị rời ra ngoài thi thể thân phận, không là người khác, đúng là hắn hôm qua nhìn thấy qua Thanh Vương phụ trưởng xử đi theo. Càng quan trọng hơn là, Từ Chí Văn còn chứng kiến Hoàng Đỉnh Viên kia cùng thi thể tách rời đầu. Cái này trực tiếp nhường Từ Chí Văn cả người đều tê. Thanh Vương phụ trưởng xử làm Thanh Vương đại quản gia, tại Thanh Châu có thể nói là dưới một người, trên vạn người tồn tại, nhân vật như vậy lại chết bởi Trần Gia Thôn. Cái này, Từ Chí Văn bình tĩnh nhìn qua bị Trần Gia Quân quân nhân chuyển ra sân nhỏ thi thể, đầu óc trực tiếp đứng máy. Hắn vẫn luôn biết Trần Đạo lá gan rất lớn, có thể làm sao cũng không nghĩ ra, Trần Đạo lá gan vậy mà lớn đến loại trình độ này, liền Thanh Vương phụ trưởng xử cũng dám giết. Hắn liền không sợ Thanh Vương lôi đình chấn nộ, phát binh Trần Gia Thôn sao? Từ đại nhân, ngài sao lại tới đây? Lúc này, chỉ huy những quân nhân vận chuyển thi thể Trần Đại chú ý tới Từ Chí Văn, mười phần ngoài ý muốn mà hỏi. Ta. Từ Chí Văn vốn định nói rõ chính mình ý đồ đến, nhưng lập tức phản ứng lại, hắn ý đồ đến đã không trọng yếu, sau đó hắn nói ra, ta tới gặp Trần Tiểu Hữu. Đạo ca nhi liền trong sân, Từ đại nhân xin cứ tự nhiên. Trần Đại gật một cái, tiếp tục chỉ huy binh sĩ. Từ Chí Văn thì là đầu ông, đi vào Trần Đạo nhà tiền viện, gặp được một lần nữa nằm tại trên ghế nằm Trần Đạo. Nhìn qua thành thơi nằm tại trên ghế nằm, một mặt thoải mái, tựa như cái gì đều không phát sinh Trần Đạo. Từ Chí Văn nhịn không được nói, Trần Tiểu Hữu, ngươi đem cái kia Hoàng Đỉnh giết. Không tệ. Trần Đạo gật đầu. Đạt được xác thực câu trả lời Từ Chí Văn thì là như bị sét đánh, mắt trợn tròn nói, Trần Tiểu Hữu, ngươi sao có thể làm ra chuyện thế này? Làm sao không thể? Trần Đạo hỏi ngược lại, Thanh Vương phủ muốn đi cường thủ hào đoạt sự tình, ta tự nhiên phải có chỗ đáp lại. Thế nhưng là, Từ Chí Văn há to miệng, trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì. Hắn không phải không biết Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê đối Trần Gia Thôn, thậm chí là đối toàn bộ Thái Bình huyện tầm quan trọng, trên thực tế, Huyết Vũ Kê, Xích Huyết Kê những này thần kỳ gà loại, không chỉ có Trần Gia Thôn bởi vì mà thu lợi, cùng Trần Gia Thôn khoảng cách gần nhất Thái Bình huyện đồng dạng thu lợi không ít. Khỏi cần phải nói, liền nói Trương Hợp sinh ý, chỗ đó một bên thế nhưng là có hắn Từ Chí Văn cổ phần, thông qua Trương Hợp cùng Trần Gia Thôn sinh ý tới lui, Từ Chí Văn lúc này mới có đầy đủ tiền bạc cải thiện dân sinh, nhường Thái Bình huyện bách tính qua được đỡ một ít. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Gia Thôn sản xuất gà loại, đối khắp cả Thái Bình huyện tầm quan trọng là không cần nói cũng biết, cho dù là Từ Chí Văn cũng không nguyện ý nhường nó bị Thanh Vương phủ cướp đi, cho nên hắn mới có thể vội vàng đuổi tới Trần Gia Thôn, vì chính là nhắc nhở Trần Đạo. Có thể, Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê trọng yếu đến đâu, cũng không thể đem Hoàng Đỉnh giết ra. Đây chính là Thanh Vương phủ trưởng sự, một khi bị Thanh Vương biết được việc này, chỉ sợ toàn bộ Trần Gia Thôn, thậm chí Thái Bình huyện đều phải gặp nạn. Từ đại nhân không cần lo lắng. Trần Đạo an ủi, trời cao hoàng đế xa, Thanh Vương chưa hẳn có thể biết việc này. Cái rắm. Từ Chí Văn liếc mắt, Hoàng Đình rất rõ ràng là thụ Thanh Vương chi mệnh tiến về Trần Gia Thôn, chỉ cần Hoàng Đình lâu không trở về, Thanh Vương phủ tất nhiên sẽ phản ứng lại Hoàng Đình là tại Trần Gia Thôn xảy ra chuyện, đến lúc đó, 10 vạn Thanh Châu quân cũng không phải đùa giỡn. Trần Tiểu Hữu, ngươi hành sự quá vọng động rồi a. Từ Chí Văn đau lòng nhức óc nói. Trần Đạo thì là xem thường, cái kia huyện tôn cảm thấy ta phải làm gì? Thúc thủ chịu trói, đem Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê chắp tay đưa cho Thanh Vương phủ. Từ Chí Văn trầm mặc, bình tĩnh mà xem xét, như đổi lại hắn ngồi tại Trần Đạo vị trí, hắn chỉ sợ cũng không có lựa chọn khác, đem Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê chắp tay đưa cho Thanh Vương phủ căn bản không thể nào, đến mức cự tuyệt Thanh Vương phủ. Vậy liền càng không có thể. Thanh Vương phủ cũng không phải ngươi muốn cự tuyệt liền có thể cự tuyệt, lấy Thanh Vương bá đạo, Trần Đạo như không giao ra Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê, chỉ sợ Trần Gia Thôn vài phút liền muốn nghênh đón tai họa ngập đầu. Tổng hợp suy tính phía dưới, đem Hoàng Đình bọn người diệt khẩu, giống như có lẽ đã là duy nhất phá cục kế sách. Nhìn qua thật lâu chưa lên tiếng Từ Chí Văn, Trần Đạo nói ra, Từ đại nhân không cần lo lắng, lúc này triều đình cùng Thanh Vương phủ đều bị Cao Châu Bạch Liên giáo làm sức đầu mẹ chán, sợ là không rảnh bận tâm chúng ta. Vậy sau này đâu? Từ Chí Văn hỏi. Về sau. Trần Đạo suy cười một tiếng, nói, Từ đại nhân cảm thấy Hạ Quốc còn có về sau. Nghe nói như vậy Từ Chí Văn lần nữa trầm mặc, nghĩ đến Hoàng Đình trước đó thêm trinh mệnh lệnh, hắn không phải đứng đốc, tự nhiên có thể nhìn ra được, bây giờ Hạ Quốc đã là lung lay sắp đổ. Quan viên mục nát, thổ địa thôn tính nghiêm trọng, thế gia đại tộc ruộng liền bờ ruộng dọc ngang, nghèo khổ bách tính không mảnh đất cắm rủi, triều đình lại không ngừng tăng thuế gia tăng bách tính gánh vác. Từ Chí Văn cơ hồ có thể khẳng định, thêm trinh chính sách tuyệt đối không chỉ tại Thanh Châu thực hành, nói cách khác, toàn bộ Cửu Châu, sở hữu bách tính đều cần gánh chịu bảy thành lương thuế. Thuế má như thế trầm trọng, tựa như cùng đặt ở bách tính trên người gánh nặng ngàn cân, nhường vô số nghèo khổ bách tính không thở nổi, cũng để bọn hắn không có chút nào đường sống có thể nói. Mà một khi bách tính sống không nổi, Cửu Châu tất nhiên sẽ khắp nơi chiến tranh, thay đổi triều đại đã không phải là xa cuối chân trời, mà chính là gần trong gang tấc sự tình. Có lẽ, ngươi là đúng. Từ Chí Văn trầm giọng nói ra, nền chính trị hà khắc mãnh như hổ, bây giờ triều đình luân phiên tăng thuế thuế phú, bách tính đã dân chúng lầm than, cái này Hạ Quốc, chỉ sợ ngày giờ không nhiều. Đúng là như thế. Trần Đạo gật đầu nói, Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê cũng không chỉ là Trần Gia Thôn an thân lập mệnh căn bản, cũng là Thái Bình huyện bách tính giàu có mấu chốt, từ đại nhân nên biết được, hai thứ này gà loại, nhất định phải nắm chắc tại trong tay của chúng ta. Từ Chí Văn nhận đồng gật đầu, từ khi Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê bắt đầu đại lượng bán về sau, Trần Gia Thôn thôn dân liền cấp tốc giàu có, mà giàu có Trần Gia Thôn lại kéo theo Thái Bình huyện, bây giờ bởi vì Trần Gia Thôn mà được lợi Thái Bình huyện bách tính đến không hết. Có thể nói, toàn bộ Thái Bình huyện đều tại theo Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê giao dịch bên trong thu lợi, khỏi cần phải nói, liền nói cái kia Hoàng Vũ Kê, bởi vì Hoàng Vũ Kê tồn tại, bây giờ Thái Bình huyện thịt giá cả 10 phần rẻ tiền, chính là tầm thường dân chúng, khẽ cắn môi cũng có thể ngẫu nhiên ăn được một thanh thịt, thời gian mặc dù qua được không tính giàu có, nhưng chung quy so trước kia khá hơn một chút. Đây là Từ Chí Văn thật sự nhìn đến cải biến, cũng là Từ Chí Văn nguyện ý cùng Trần Đạo đứng tại trên một cái thuyền nguyên nhân. Chương 472, người áo đen chương 472, người áo đen làm một cái có khát vọng, đối nghèo khổ đại chúng ôm lấy lòng thông cảm người đọc sách, Từ Chí Văn muốn nhìn nhất đến chính là dưới sự cai trị bách tính ăn cư lạc nghiệp, mà Trần Gia Thôn thì là nhường hắn thấy được thực hiện cái này nguyện cảnh hy vọng. Tiểu Hưu nói có đạo lý. Từ Chí Văn than nhẹ một tiếng, nói ra, nhưng nếu là Thanh Vương biết được việc này, chúng ta nên ứng đối ra sao? Giao cho Lương Châu Dương Tranh liền thành. Trần Đạo xem thường nói, Thái Bình huyện liên tiếp Lương Châu, hắn hoàn toàn có thể đem hại chết hoàng đình nổi đẩy đến Lương Châu trên thân Dương Tranh, dù sao Dương Tranh đã tạo phản, hẳn là sẽ không để ý trên lưng cái này một thanh nổi lớn. Thanh Vương chắc chắn sẽ không tin. Từ Chí Văn lắc đầu nói, tin hay không có thể không phải do hắn. Trần Đạo nói ra, loạn thế sắp tới, chúng ta cũng nên làm tốt nên đón loạn thế chuẩn bị. Bắt đầu từ hôm nay, ta dự định tăng lớn đối Trần gia quân đầu nhập, từ đại nhân cũng nên nhiều gia tăng một số huyện thành lực lượng. Nghe vậy, Từ Chí Văn nhìn thật sâu Trần Đạo một chút, Trần gia quân đã đầy đủ cường đại, 300 người liền có thể đánh bại triều đình 3000 quân chính quy, mà Trần Đạo lại nói hắn còn tiếp tục gia tăng Trần gia quân đầu nhập. Rất hiển nhiên, Trần Đạo là dự định dùng vũ lực ngăn kháng Thanh Vương. Nếu như thế, ta cũng nên nhiều chiêu một số thành vệ quân. Từ Chí Văn trầm ngâm nói, trước đó vài ngày Trần gia thôn trưng binh thời điểm, Từ Chí Văn cũng mang tính tượng trưng nhiều chiêu mộ một số thành vệ quân, trước đó chỉ có chừng 100 người thành vệ quân, bây giờ đã khuyết trương tăng đến 200 người tả hữu, bất quá bây giờ nhìn tới, 200 người còn thiếu rất nhiều, còn cần tiếp tục gia tăng mới được. Dù sao, Thanh Châu quân thế nhưng là có 10 vạn tướng sĩ a. Không lâu sau đó, Từ Chí Văn rời đi. Trần Đạo lập tức gọi tới Trần Đại, phân phó nói, truyền ta mệnh lệnh, theo ngày mai bắt đầu, Trần gia quân sở hữu tướng sĩ huấn luyện lượng gấp bội, huyết vũ kê máu do mỗi ngày mỗi người một bát gia tăng đến 2 bát. Đạo ca nhi, Trần Đại cao mày nói, cái này sẽ không tạo thành trong thôn chi tiêu quá lớn. Trần Đại lo lắng là có đạo lý, Trần gia quân tổng cộng hơn 300 người, mỗi người một bát máu gà, một ngày liền cần tiêu hao hơn 100 con huyết vũ kê, lấy huyết vũ kê bán sỉ giá đến tính toán, đây cũng là hơn 3000 lượng bạc chi tiêu, cái này nếu là lại lật cái lần, một ngày chính là hơn 6000 lượng bạc chi tiêu, cho dù là lấy Trần gia thôn sung túc, một ngày chi tiêu hơn 6000 lượng bạc, cũng không phải một cái con số nhỏ a. Không sao cả. Trần Đạo khoát tay nói, lấy bây giờ trại chăn nuôi sản xuất, cung ứng hơn 300 cái Trần gia quân mỗi ngày 2 bát máu gà vẫn là không có vấn đề gì, trước đó chỗ lấy quy định mỗi người một bát, chỉ là vì tiết kiệm giá thành thôi. Nhưng hôm nay đứng trước Thanh Vương phủ uy hiếp, Trần Đạo nhất định phải thêm đại đầu nhập, nếu không ai đến bảo hộ Trần gia thôn thôn dân tài sản, cá nhân an toàn. Ngươi chỉ cần làm theo liền thành. Ta hiểu được. Trần Đại lĩnh mệnh rời đi, không bao lâu, tiếng hoan hô liền tại Trần gia thôn bên trong giáo trường vang lên. Quá tốt rồi. Chúng ta về sau có thể mỗi ngày uống 2 bát máu gà. Ha ha. Cái này máu gà do 1 bát gia tăng đến 2 bát, ta tất nhiên có thể càng nhanh tấn thăng bát phẩm. Hắc hắc. Trần Tiên Sinh cũng thật hào phóng, bực này thần kỳ máu gà thế mà nguyện ý cho chúng ta gia tăng 1 bát. Có càng nhiều máu gà, chúng ta thực lực tiến bộ khẳng định rất nhanh, chờ sau này có chiến sự, liền có thể kiếm càng nhiều quân công. Biết được huấn luyện lượng tăng gấp bội Trần gia quân, những quân nhân không chỉ có không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại vui mừng hớn hở. Huấn luyện mặc dù vất vả, nhưng bọn hắn lại thích thú, dù sao huấn luyện mang đến trên lực lượng tiến bộ là thực sự, mà thực lực tăng lên về sau, bọn hắn liền có thể thu hoạch được cao hơn trong quân địa vị, tao ngộ chiến sự tình lúc cũng có thể thu hoạch càng nhiều quân công, bọn hắn như thế nào sẽ không nguyện ý. Ngũ trưởng, Nô Cương dùng ngón tay chọ thọc bên cạnh Phương Dũng, nói, ngươi đã cửu phẩm đỉnh phong a. Về sau cái này máu gà tăng lên, nói không chừng ngươi lập tức liền muốn tấn thăng bát phẩm đấy. Nói chuyện thời điểm, trong mắt Nô Cương tràn đầy vẻ hâm mộ, Phương Dũng thiên phú tại Trần gia quân chừng 300 người bên trong có thể nói là đứng hàng đầu, tu luyện tốc độ cũng là cực nhanh, bây giờ đã là cửu phẩm đỉnh phong chi cảnh, vài phút liền có thể tấn thăng bát phẩm. Mà một khi tấn thăng bát phẩm, liền lập tức có thể thu hoạch được thập trưởng chức vị, đãi ngộ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Hắc hắc. Phương Dũng xấu hổ cười nói, như mỗi ngày 2 bát gà máu, ta có lòng tin trong vòng 3 ngày tấn thăng bát phẩm. Cái này vừa nói, từng đạo ánh mắt hâm mộ trong nháy mắt tìm đến phía Phương Dũng. Khá lắm, trong vòng 3 ngày bát phẩm, Dũng Ca Nhi lúc này là đi tại chúng ta trước mặt. Ta mới vừa bận cửu phẩm, Dũng Ca Nhi lập tức liền muốn bát phẩm, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Dũng Ca Nhi cũng thật là lợi hại a. Cùng chúng ta đồng thời thêm vào Trần Gia Quân, bây giờ tu vi đều vùng chúng ta một mạng lớn. Ta về sau nhất định có thể đuổi kịp Dung Ca Nhi. Màn đêm buông xuống, làm Trần Gia Quân các hán tử bởi vì máu gà gia tăng mà hưng phấn không thôi thời điểm, Thanh Châu phủ thành Thanh Vương phủ bên trong, An Mặc một thân mãng bào Thanh Vương ngồi một mình ở bên trong phòng yến hội, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía ngoài cửa, tựa hồ đang đợi cái gì. Vương gia, người đã mang đến. Không bao lâu, một tên thái giám tỷ lệ trước đi đến, mà tại nên thái giám sau lưng thì là 3 cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, thân hình cao lớn người thần bí. Nhìn thấy 3 người, Thanh Vương trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy vui mừng, đối thái giám nói ra, ngươi đi ra ngoài trước. Vâng. Thái giám thi lễ một cái, quay người rời đi. Mà tại thái giám sau khi rời đi, 3 cái người áo đen bên trong người cầm đầu nói ra, ngươi chính là Hạ Quốc Thanh Vương. Như có người ngoài nghe được người này thanh âm, chắc chắn cảm giác 10 phần quái dị, chỉ vì người này nói hạ ngữ 10 phần quái dị, giống như là kiếp trước địa cầu người ngoại quốc nói tiếng Hoa giống như. Tất nhiên là bản vương. Thanh Vương gật gật đầu, nói ra, nơi đây đã không có người nào khác, các ngươi có thể bỏ đi trường bảo. Nghe vậy, ba cái người áo đen đem trên thân áo bào đen cởi, lộ ra ba tấm khác hẳn với hạ nhân khuôn mặt. Hạ quốc người cho dù là nam tính, thể bao cũng sẽ không quá vượng đựng, mà cái này ba cái người áo đen, từng cái trên mặt bao trùm lấy nồng đậm bộ lông, tựa như chưa khai hóa viên hầu mở dạng. Nó vóc người càng là cao lớn vô cùng, mỗi người thân cao đều là 2m trở lên, bắp thịt cả người trắng kiện, tựa như khôi ngô hắc hùng, trên thân còn răng đầy giống như hình xăm đồng dạng hình xăm, mười phần quỷ dị. Ngồi. Thanh Vương tựa hồ đối với ba người bộ dáng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đưa tay ra hiệu ba người ngồi xuống, sau đó mở miệng nói, bản vương thứ cần thiết, phải chăng đã mang đến? Tự nhiên mang theo. Cầm đầu người áo đen gật đầu, chợt hỏi lại, tộc ta thứ cần thiết, Thanh Vương phải chăng đã chuẩn bị tốt? Đương nhiên. Thanh Vương gật đầu, chỉ cần các ngươi dâng lên bản vương thứ cần thiết, người các ngươi tùy thời có thể mang đi. Rất tốt, Thanh Vương quả nhiên là thành tín người. Cầm đầu người áo đen hài lòng gật đầu, trời đêm đã muộn, không biết Thanh Vương có thể hay không cho phép chúng ta tại vương phủ tạm thời ở một đêm. Chương 473, phát rồ chương 473, phát rồ tự nhiên không có vấn đề. Thanh Vương không chút nghĩ ngợi chính là gật đầu đáp ứng, mấy vị ở xa tới là khách, bản vương tự nhiên thật tốt chiêu đãi. Nói xong, Thanh Vương gọi tới một cái Thanh Vương phủ hạ nhân, phân phó nói, mang mấy vị khách quý đi nghỉ ngơi, cần phải thật tốt chiêu đãi. Vâng. Hạ nhân lĩnh mệnh, bận bịu mang theo ba cái người áo đen rời đi. Thanh Vương thì là ánh mắt sáng rực nhìn qua mấy người bóng lưng rời đi, trong mắt lóe ra tên là Dã Tâm Quan Mang. Từ xưa đến nay, man tộc đều là Cửu Châu địch nhân lớn nhất, vô luận là cái gì cái cầm quyền chính phủ, đều muốn man tộc coi là hồng thủy manh thú, một mình liên hệ man tộc người, thường thường sẽ bị lấy tội phản quốc luật tội, cho dù là hoàng thân quốc thích cũng không ngoại lệ. Thế mà, cái này cũng không có thể ngăn chặn dân gian, thậm chí là quyền quý cùng man tộc liên hệ. Vì sao? Bởi vì man tộc mặc dù tàn nhẫn, nhưng man tộc thổ địa bên trên đồ tốt cũng không ít, khỏi cần phải nói, liền nói dự tài. Man tộc sinh hoạt trên thảo nguyên, chân quý dược tài đến không hết, như mãng cốt thảo, mãng huyết thảo cái này dược tài, nói là giá trị liên thành đều không đủ. Tại Hạ Quốc, một gốc mãng huyết thảo chí ít có thể bán ra 1 vạn lượng trở lên giá cao, lại vẫn là có tiền mà không mua được trạng thái, cho nên mặc dù triều đình nghiêm cấm cùng man tộc tư thông, nhưng tự mình cùng man tộc liên lạc viên xưa nay không từng ngăn chặn qua. Sớm tại thật lâu trước đó, Thanh Vương liền mệnh hoàng đỉnh cùng man tộc tự mình tiếp xúc, vì chính là có thể cùng man tộc đạt thành giao dịch, mà bây giờ, cái này cái cọc giao dịch rốt cục thuận lợi đã đạt thành, mà lại, hắn còn không cần giao ra cái gì giá thành. Dựa theo Hạ Nguyên Doanh cùng Man tộc đạt thành ước định, Man tộc sẽ vì Hạ Nguyên Doanh cung cấp đại lượng mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo, mà Hạ Nguyên Doanh cần muốn trả ra đại giới thì là người. Không sai, cũng là người. Man tộc cũng không cần tiền, muốn là người. Man tộc không hiểu trồng trọt, cho nên trên thảo nguyên mặc dù có thích hợp trồng trọt thổ địa, nhưng Man tộc cũng không thể trồng ra lương thực đến, chỉ có thể lấy săn bắn con mồi làm thức ăn. Mà rõ ràng, chỉ ăn thịt không cách nào cam đoan thân thể dinh dưỡng, nhất định phải bổ sung lương thực, lá trà chờ bổ sung than nước cùng vitamin đồ ăn mới được. Có thể rất hiển nhiên, bởi vì triều đình cấm đoán cùng man tộc tư thông quan hệ, man tộc muốn thu hoạch được những thức ăn này, chỉ có thể dựa vào buôn lậu, giá cả cực đắt không nói, số lượng cũng rất ít, căn bản không thỏa mãn được man tộc nhu cầu. Loại tình huống này, man tộc cao tầng nghĩ ra một cái biện pháp, cái kia chính là bắt cóc hạ nhân vì bọn họ tiến hành trồng trọt. Man nhân hung tàn, tại trước kia Hạ Quốc cùng Thảo Nguyên man tộc trong chiến tranh, man tộc thường thường sẽ đem không có sức phản kháng hạ dân làm thành đồ ăn, nữ gian dâm tra tấn đến chết sau để vào trong nồi nấu ăn, nam thì là giáng thành nô nô, vì man tộc tiến hành trồng trọt. Đây cũng là hạ nhân cùng man tộc mâu thuẫn không cách nào điều hòa nguyên nhân, không có cách, man tộc tuy là người, nhưng cùng dã thu không khác, cho dù là lại phát dầu người, chỉ sợ cũng khó có thể làm ra ăn người chuyện thế này tới. Theo Hạ Quốc đối man tộc nghiêm phòng tử thủ, lại thêm vạn lý trường thành quân thủ hộ, man tộc có thể xâm nhập Hạ Quốc cương thổ số lần càng ngày càng ít, bắt cóc đến nhân khẩu tự nhiên cũng càng ngày càng ít. Loại tình huống này, man tộc cao tầng nghĩ ra một cái biện pháp, cái kia chính là cùng Hạ Quốc quyền quý liên hệ, dùng bọn hắn vô pháp cự tuyệt cao cấp dược tài đổi lấy nhân khẩu. Sau đó, Thanh Vương cùng man tộc liên hệ liền thuận lý thành trương. Song Vương ăn nhịp với nhau, Man tộc vì Thanh Vương cung cấp hắn muốn dự tài, Thanh Vương thì là vì Man tộc cung cấp có thể trồng trọt hạ dân. Đây đối với Thanh Vương Hạ Nguyên Doanh mà nói, đơn giản cũng là không 4 vạn lợi mua bán, một gốc mãng huyết thảo, nếu là dùng tiền bạc tiến hành giao dịch, hắn cần phải bỏ ra chí ít 1 vạn lượng bạc trở lên giá tiền, có thể dùng nhân khẩu tiến hành giao dịch, hắn chỉ cần cho Man tộc 1.000 người là được. Hạ quốc cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu người. Hạ Nguyên Doanh chỉ cần vung tay lên, ra lệnh, vài phút liền có thể thu thập đến mấy chục ngàn cái dân đói, dùng những này dân đói đi đổi Man tộc chân quý dự tài, đơn giản lại hoa không tính quá. Đến mức giao dịch người đi qua miệng có thể hay không cường tráng đại man tộc. Vậy liền không phải Hạ Nguyên Doanh quan tâm sự tình, man tộc tại phía xa vạn lý trường thành bên ngoài, trong thời gian ngắn căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì, bây giờ ánh mắt của hắn, toàn bộ đều để ở đó ở vào kinh thành Long Nghị phía trên. Người tới. Thanh Vương đống nhiên lên tiếng. Rất nhanh, liền có một tên thái giám đội vàng đi đến, vì hành lễ, vương ra. Đem tin tức truyền đi, liền nói bản vương trên tay có đại lượng mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo, muốn đến dược tài phá cảnh võ giả, có thể tiến về phủ thành cùng bản vương nói chuyện. Vâng. Đến mệnh lệnh thái giám không người thối lui. Mà cùng lúc đó, lớn như vậy Thanh Vương phủ bên trong, bận rộn một ngày, Lữ Tiểu Vũ đấm đấm phần eo của mình, mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi. Thế nhân đều là coi là tiến vào Thanh Vương phủ liền có thể bị Thanh Vương sủng hạnh, thường hết vinh hoa phú quý, duy chỉ có Lữ Tiểu Vũ mấy người này mới biết, tiến vào Thanh Vương phủ các nàng, đừng nói đạt được Thanh Vương sủng hạnh, liền Thanh Vương mặt các nàng cũng không thấy. Cái này là chuyện đương nhiên, Thanh Vương phủ bên trong nữ tử nhiều vô số kể, mà Thanh Vương chim chỉ có một cái, coi như Thanh Vương hàng đêm sinh ca, lại như thế nào có thể sủng hạnh được nhiều như vậy nữ tử. Trên thực tế, được đưa tới Thanh Vương phủ nữ nhân, càng nhiều xử lý chính là nha hoàn làm việc, đến mức Thanh Vương sủng hạnh, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Huống chi, bị Thanh Vương sủng hạnh cũng chưa chắc là một chuyện tốt, bởi vì những cái kia tự cho là may mắn, bị Thanh Vương sủng hạnh nữ tử, có thể còn sống sót lác đác không có mấy, cũng không biết đệ đệ cùng mẫu thân thế nào. Sắc mặt mệt mỏi, Lữ Tiểu Vũ nhìn thoáng qua Vương phủ bên ngoài cảnh ban đêm, khẽ thở dài một cái. Từ khi bị cưỡng ép đưa đến Thanh Vương phủ về sau, nàng liền không còn có gặp qua người nhà của mình, cho nên phá lệ tưởng niệm đệ đệ của mình cùng mẫu thân, còn có mình đã qua đời phụ thân. Phụ thân đã qua đời, nhưng hắn âm thanh dung mạo vẫn lưu lại tại Lữ Tiểu Vũ trong trí nhớ, cũng để cho Lữ Tiểu Vũ trong nội tâm đối Thanh Vương phủ tràn đầy hận ý, bởi vì Thanh Vương phủ, nàng nguyên bản hòa thuận gia đình phân mảnh, phụ thân bỏ mình, chính mình tức thì bị cưỡng ép nốt tại cái này Thanh Vương phủ bên trong, không được tự do. Thế nhưng là, nàng lại có thể làm sao đâu? Nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông nữ tử, căn bản vô lực phản kháng quái vật khổng lồ đồng dạng Thanh Vương phủ, chỉ có thể khuất phục, cũng chỉ có thể đem trong lòng hận ý chôn giấu thật sâu, không dám biểu lộ ra mảy may. Tiểu Vũ, mệt không? Nhanh tới dùng cơm đi. Trở lại trong phòng, cũng ở một phòng, Trương Tú Tú hướng về Lữ Tiểu Vũ vẫy vẫy tay. Trương Tú Tú ước chừng 16-17 tuổi niên kỷ, trên mặt còn có một số trẻ sơ sinh, xem ra cực kỳ đáng yêu. Cùng Lữ Tiểu Vũ một dạng, nàng cũng là bị cưỡng ép mang vào Thanh Vương phủ, may mắn là Trương Tú Tú người nhà cũng không có phản kháng, cho nên người nhà của nàng cũng không nhận được tổn thương gì. Tới, Lữ Tiểu Vũ đi tới, cùng Trương Tú Tú cùng một chỗ dùng cơm. Các nàng mặc dù xem như Thanh Vương phủ hạ nhân, nhưng thức ăn cũng không tệ lắm, hạt hạt sung mãn gạo cơm, còn có một số thịt cùng rau quả, so dân chúng tầm thường ăn ngon được nhiều. Chương 474, không người để ý. Chương 474, không người để ý Tú Tú. Lữ Tiểu Vũ vừa ăn cơm, một bên nhỏ giọng hỏi, người muốn về nhà sao? Ta đương nhiên muốn. Trương Tú Tú trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, thế nhưng là chúng ta căn bản trốn không thoát. Thanh Vương phủ bên trong nữ tử, nghĩ đến thoát đi người cũng không ít, trước kia cũng có người bày ra hành động qua, có thể đều không ngoại lệ, những này nghĩ phải thoát đi nữ tử, tất cả đều thất bại. Mà thất bại hậu quả, thường thường đúng vô cùng vì thế thảm. Phàm là bị Thanh Vương phủ bắt được nữ tử, thường thường phải bị 18 giống như cực hình, bị tra tấn đến chết, thì liền người nhà của các nàng cũng không thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị Thanh Vương phủ đuổi bắt hạ ngục, trong tù bị cực kỳ tàn ác tra tấn. Chính là bởi vì tận mắt nhìn thấy qua chạy trốn người thảm trạng, như Trương Tú Tú, Lữ Tiểu Vũ như vậy nha hoàn, mới không dám sinh ra cái gì chạy trốn tâm tư. Ai? Lữ Tiểu Vũ than nhẹ một tiếng, nhìn qua thức ăn trên bàn, chỉ cảm thấy nhạt như nước, nàng rất muốn gặp lại một chút người nhà của mình, nhưng cái này cũng chỉ có thể là hy vọng xa vời. Lại tại lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó, một tên thái giám xuất hiện ở nơi cửa. Lữ Tiểu Vũ, Trương Tú Tú đúng không? Thái giám ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hai người hỏi. Vâng. Lữ Tiểu Vũ cùng Trương Tú Tú hai người vội vàng để xuống bắt đũa, đứng dậy đối với nên thái giám hành lễ. Vương phủ bên trong, quy củ sâm nghiêm, như các nàng dạng này nha hoàn, gặp đến bất kỳ người đều phải hành lễ. Hôm nay vương phủ tới khách quý, cần muốn các ngươi đi phục thị, đi theo ta. Thái giám khe thế giọng nói một tiếng, sau đó liền quay người đi ra ngoài. Lữ Tiểu Vũ cùng Trương Tú Tú hai người liếc nhau, không dám kháng lệnh, bận bịu nện bước tốc độ đuổi theo. Không bao lâu, ba người liền tới đến một chỗ tòa nhà, gặp được các nàng cần phục thị khách quý. Đó là một cái toàn thân mọc đầy to lông, giống như hắc tinh tinh đồng dạng nam tính. Nhìn qua cái kia đầy người lông đen, cường tráng vô cùng hán tử, trong lòng Lữ Tiểu Vũ không khỏi run lên. Man nhân. Lữ Tiểu Vũ cơ hồ lập tức nhận ra thân phận của người này, hạ quốc bách tính đại đa số là tiếp xúc không đến man nhân, có thể cái này cũng không ảnh hưởng các nàng có thể nhận ra man nhân. Bởi vì vô luận là tại chợ búa chạy truyền tin tức bên trong, vẫn là tại lời nói câu chuyện này bên trong, đều có man tộc bộ dáng giới thiệu, bộ lông tràn đầy, thân hình cao lớn giống như cự nhân, cùng hạ quốc người có hoàn toàn khác biệt tướng mạo. Không chỉ là Lữ Tiểu Vũ, Trương Tú Tú đồng dạng nhận ra nên man tộc thân phận, nhất thời sắc mặt của biến. Man nhân mặc dù mang cá nhân chữ, nhưng bọn hắn tập tính lại cùng người không có nửa điểm liên quan. Theo Trương Tú Tú biết, man nhân thích nhất chính là tra tấn hạ quốc nữ tử, phàm là rơi xuống trong tay bọn họ hạ quốc nữ tử, kết quả tốt nhất chính là bị thảm gian dâm, kém nhất kết quả là bị gian dâm, tra tấn đến chết, sau đó bị man nhân phân mà ăn chi. Khách nhân. Cái kia thái giám cung kính phòng đối diện bên trong rất người nói, đây là vương gia an bài cho ngài thị nữ. Nghe nói như vậy, man nhân nhiều hứng thú đánh giá Lữ Tiểu Vũ cùng Trương Tú Tú, cười gần nói, các ngươi hạ nhân mặc dù vóc người thấp bé, nhưng nữ nhân này xác thực không tệ. Nói xong, nên man nhân đi đến Lữ Tiểu Vũ trước người, bắt lấy Lữ Tiểu Vũ tay nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve, thần thái kia hoàn toàn không giống như là đang nhìn một nữ nhân, ngược lại giống như là đang nhìn đồ ăn giống như. Ta không muốn. Lại tại lúc này, Trương Tú Tú một mặt hoảng sợ liền muốn quay người chạy trốn, thế mà man nhân nơi nào sẽ cho nàng cơ hội như vậy. Man nhân giơ ra một cái tay, trực tiếp đem Trương Tú Tú cưỡng ép kéo lại, sau đó ánh mắt ra hiệu thái giám rời đi, ngay sau đó, phịch một tiếng, cửa phòng bị đóng lại. Không cần. Bị ngã xuống đất Trương Tú Tú nhìn lấy cửa phòng đóng chặt, khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Lữ Tiểu Vũ cũng là một mặt nhợt nhạt, muốn tránh thoát man nhân trói buộc. Thế mà, man nhân khí lực hạng gì cường hãn, lấy khí lực nàng căn bản vô pháp tránh thoát. Hắc hắc, đã sớm nghe nói hạ nhân nữ tử tư bị mỹ diệu, hôm nay rốt cục có thể nếm thử một phen. Man nhân cười gần dần dần tới gần Lữ Tiểu Vũ, không bao lâu, bên trong vương phủ chính là vang lên nữ tử kêu thảm, kêu rên thanh âm, thế mà, lớn như vậy vương phủ bên trong, lại không người để ý. Ngày thứ hai bắt đầu, Tại Thanh Vương có ý truyền bá phía dưới, Thanh Vương trên tay có đại lượng mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo tin tức chính là bắt đầu ở Thanh Châu phủ thành bên trong lưu truyền, mà tại người hưu tâm lan ra phía dưới, cái tin tức này truyền bá càng lúc càng rộng, rất nhanh liền lấy Thanh Châu phủ thành làm bên trong, truyền khắp toàn bộ Cửu Châu. Giáo chủ, có tin tức khẩn cấp. Cao Châu phủ thành, trước kia thuộc về Cao Châu chi châu trong phủ đệ, một cái lính liên lạc đội vàng tiến vào, gặp được chính trong phủ đang cùng rất nhiều Bạch Liên giáo cao tầm thương nghị chuyện Tiểu Minh Vương. Ở vào chủ tọa trên Tiểu Minh Vương nhíu nhíu mày, hỏi, chuyện gì? Thanh Châu bên kia vừa mới truyền đến tin tức, Thanh Vương trên tay nắm giữ đại lượng mãng cốt thảo cùng mãng huyết thảo. Lính liên lạc cái này vừa nói, trong phòng mọi người nhất thời kinh ngạc. Cái gì? Mãng cốt thảo cùng mãng huyết thảo, ngươi xác định không có nói sai? Một cái ngồi tại khoảng cách Tiểu Minh Vương cách đó không xa lão giả hỏi. Tuy nói là lão giả, nhưng người này xem ra cũng không lộ vẻ đặc biệt giàn mua, tóc đen nhánh nồng đậm, chỉ có trên mặt một chút nếp nhăn để cho người ta có thể phân biệt ra được tuổi của hắn. Trưởng lão. Lính liên lạc hướng về lão giả ôm quyền sau khi hành lễ, rồi mới lên tiếng, thuộc hạ đã lặp đi lặp lại xác nhận qua, Thanh Châu tin tức truyền đến chuẩn xác không sai. Nghe vậy, lão giả trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, làm Bạch Liên giáo trưởng lão, địa vị của hắn có thể nói là gần với Tiểu Minh Vương, thực lực tự nhiên cũng là không tầm thường, chính là tứ phẩm cảnh giới đỉnh cao. Cũng chính bởi vì cảnh giới của hắn ở vào tứ phẩm đỉnh phong, hắn mới sẽ như thế để ý tin tức này, mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo là cái gì? Đây chính là có thể trợ võ giả tấn thăng tam phẩm chủ dự tài, nếu có được đến mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo, không tại tứ phẩm đỉnh phong thật lâu hắn, vài phút liền có thể phá vỡ mà vào tam phẩm chi cảnh. Không chỉ là nên lão giả, trong phòng những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Làm Bạch Liên giáo cao tầng, bọn hắn đồng dạng là võ giả, lại đại đa số ở vào trung tam phẩm cảnh giới, mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo đối với bọn hắn mà nói trọng yếu giống vậy. Giáo chủ, một cái hán tử mặt hướng Tiểu Minh Vương, kích động nói, chúng ta nhất định phải phái người tiến về Thanh Châu, thu hoạch được mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo. Không sai, mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo chính là phá cảnh tam phẩm bậc cần có mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo, ta Bạch Liên giáo thực lực tất nhiên nâng cao một bước. Cái này mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo, nhất định phải vì ta dạy đoạt được. Những người khác cũng là một mặt kích động, hẳn không thể lập tức xuất binh Thanh Châu, đem cái kia Thanh Vương trên tay mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo toàn bộ cấp tới. Chư vị an tâm chớ đội. Tiểu Minh Vương hai tay hư áp, ra hiệu mọi người an tĩnh lại, chợt mở miệng nói, ta biết rõ chư vị phá cảnh xuất ruột, thế mà chúng ta cùng cái kia Hạ Nguyên Doanh như nước với lửa, hắn như thế nào sẽ nguyện ý đem mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo giao tại chúng ta. Lời này vừa nói ra, trong phòng mọi người đều là nhíu mày. Bạch Liên giáo đã giơ lên tạo phản, đồng thời chiếm cứ Cao Châu chi địa, cùng Hạ Quốc triều đình ở giữa có thể nói là sinh tử chi địch, mà Hạ Nguyên Doanh làm triều đình vương gia, hiển nhiên không thể nào cùng Bạch Liên giáo nói chuyện làm ăn. Chương 475, tập trung chương 475, tập trung không chỉ như vậy, hiện tại Bạch Liên giáo còn cùng Thanh Châu quân đang chiến tranh, song phương tại biên cảnh chỗ to to nhỏ nhỏ đã đánh trận không dưới mấy chục trận, nói là giết đỏ cả mắt đều không đủ. Loại tình huống này, cái kia thống lĩnh Thanh Châu quân Hạ Nguyên Doanh, làm sao có thể đem mãng cốt thảo cùng mãng huyết thảo bán cho Bạch Liên giáo lớn mạnh chính mình địch nhân? Như thế phiền phức. Lão giả nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói ra, ta giống như là tiến về Thanh Châu, tuyệt đối không thể lấy bản giáo thân phận tiến về. Nếu không khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Liên giáo tên tuổi tại chỗ khác có lẽ dễ dùng, nhưng tại Thanh Châu, bọn hắn cùng Thanh Châu quân ở giữa đã sớm giết đỏ cả mắt, một khi lấy Bạch Liên giáo thân phận tiến vào Thanh Châu, đừng nói có thể hay không đạt được mãng cốt thảo cùng mãng huyết thảo, có thể hay không còn sống trở về đều muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Nhiệm trưởng lao nói có lý. Tiểu Minh Vương nuốt cằm nói, mãng cốt thảo cùng mãng huyết thảo chúng ta không dung bỏ qua, tiến về Thanh Châu người, nhất định phải che giấu tung tích hành sự mới được. Nói xong, Tiểu Minh Vương liền bắt đầu cùng mọi người thương thảo phái đi Thanh Châu cụ thể nhân thủ. Quỳnh Châu, một chỗ bán thịt heo trước gian hàng, một cái cao lớn bạm vỡ đồ tể ngay tại tay chân lênh lẹ cắt thịt heo. Lão bản, cho ta đây tới 2 cân thịt heo. Được rồi. Lão bản, cho ta tới một cái chân giò heo. Không có vấn đề. Nên đồ tể quầy hàng sinh ý hiển nhiên rất là không tệ, cầu mua bách tính nối liền không dứt. Đến đang lúc hoàng hôn lúc, đồ tể quầy hàng trên thịt heo đã tiêu thụ không còn. Lại tại lúc này, một cái thân hình bé gầy nam tử vội vàng mà đến, mở miệng nhân tiện nói, Chu đồ tể, ngươi để cho ta hỏi thăm đồ vật có tin tức. Quả thật. Đồ tể đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc kích động. Hắn mặt ngoài nhìn như là cái bán thịt heo đồ tể, nhưng trên thực tế, bán thịt heo chỉ là hứng thú của hắn, hoặc là nói thói quen thôi. Hắn thân phận thật sự chính là một tên tứ phẩm võ giả, từ nửa năm trước tấn thăng tứ phẩm cảnh giới bắt đầu, Chu đồ tể liền để cho người ta giúp mình tìm hiểu phá cảnh dược tài mãng cốt thảo cùng mãng huyết thảo tin tức, hy vọng có thể thông qua cái này lựa vị dược tài trợ chính mình phá cảnh. Thế mà, mãng cốt thảo cùng mãng huyết thảo chính là chỉ có thương mang sơn chỗ sâu cùng trên thảo nguyên mới có thể sinh trưởng dược tài, muốn thu hoạch nói nghe thì dễ. Thời gian nửa năm đi qua, Chu đồ tể cơ hồ đều đã tuyệt vọng. Chưa từng nghĩ hôm nay lại là đột nhiên nghe được cái này lượng bị dược tài tin tức. Thật. Nam tử gầy nhỏ gật đầu nói, Thanh Châu bên kia vừa mới truyền đến tin tức, Thanh Vương trên tay có đại lượng mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo, muốn thu hoạch được mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo võ giả, có thể tiến về Thanh Châu cùng hắn nói chuyện. Thanh Vương. Chu đồ tể trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường chi sắc. Mọi người đều biết, mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo sẽ chỉ ở Thương Mang Sơn chỗ sâu cùng trên thảo nguyên sinh trưởng, mà Thanh Vương trên tay lại nắm giữ đại lượng mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo, cái này rất khó không khiến người ta hoài nghi hắn cùng man tộc tự mình có chỗ liên hệ. Dù sao xâm nhập Thương Mang Sơn thu hoạch mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo cũng không thực tế, cùng man tộc tiến hành giao dịch mới là đại lượng thu hoạch được cái này lượng bị dược tài đường tắt duy nhất. Đương nhiên, Chu Đồ Tể cũng không có đi truy đến cùng ý tứ, hắn lấy ra mấy cái bạc vụn giao cho nam tử gầy nhỏ, nói ra, ta đã biết, cái này bạc ngươi cầm đi đi. Cảm ơn Chu Đồ Tể. Nhận bạc nam tử gầy nhỏ vui vẻ ra mặt rời đi. Chu Đồ Tể thì là vội vàng trở về nhà, lấy hành lý sau trực tiếp ra khỏi thành, chạy tới Thanh Châu. Bị Mãng Cốt Thảo cùng Mãng Huyết Thảo hấp dẫn, hiển nhiên không chỉ có Bạch Liên Giáo và Chu Đồ Tể, đại lượng trung phẩm võ giả tại nhận được tin tức sau nghe tin mà hành động, ào ào khởi hành chạy tới Thanh Châu. Trong lúc nhất thời, Cửu Châu đại lượng võ giả, ánh mắt đều tập trung tại Thanh Châu chi địa. Thanh Châu, Thái Thương quận thành hướng Bắc Quan Đạo bên trên, một chi nhân số không ít thương đội chính đang chậm rãi tiến lên. Mà tại thương đội ở giữa, trang trí xa hoa bên trong xe ngựa, Chính Thanh lại là một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Phụ thân, thế nhưng là tại vì thêm trinh sự tình mà phiền não. Ngồi ở phía đối diện Trịnh Thu Nhạn nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy a. Chính Thanh thở dài một tiếng, thêm trinh lương thuế sự tình, không chỉ từ Chí Văn cùng Lý Thanh Vân nhận được tin tức, hắn cái này Thái Thương quận quận thủ đồng dạng nhận được thông báo. Thân là Thái Thương quận quận thủ, Chính Thanh biết rõ bây giờ bách tính sinh tồn đến cỡ nào khó khăn, Nam Thành lương thuế đã để bách tính không chịu nổi gánh nặng, bây giờ còn phải lại thêm hai thành, cái này hoàn toàn cũng là đang buộc bách tính tạo phản a. Triều đình này thật sự là không cho bách tính một điểm đường sống a. Chính Thanh bất đắc dĩ nói, bây giờ Thái Thương quận dân sinh vừa mới khôi phục một số, kết quả triều đình lại muốn thêm trinh lương thuế, việc này một khi công bố ra ngoài, Thái Thương quận tất nhiên loạn sĩ bắt náo, đến lúc đó chỉ sợ lại muốn ồn ào ra thai bạn. Nói thật, Chính Thanh tự nhận là chính mình cái này quận thủ làm đã rất tận lực. Kể từ cùng Trần Đạo, Phái Nhạc võ quán liên thủ diệt trừ Vương gia về sau, trên tay nắm đại lượng tiền lương, Trịnh Thanh một mực tại tận sức tại khôi phục dân sinh, hắn lấy rẻ tiền giá cả đem đại lượng lương thực đầu nhập vào trong chợ, ổn định quận thành lương giới, liền mang theo huyện khác thành lương giới cũng lên tiếng mà rơi, nhường dân chúng rốt cục có thể miễn cưỡng chắc bụng. Sau đó, Trịnh Thanh lại đem theo Vương gia cái kia bên trong đạt được đại lượng thổ địa đem ra, tổ chức những cái kia không có thổ địa bách tính tiến hành trồng trọt. Mắt thấy, lập tức muốn đến thu hoạch thời điểm, không nghĩ triều đình lại tới thêm trinh mệnh lệnh. Thái Thương quận bách tính thật vất vả mới nấu qua dài dằng dặc mùa đông, tất cả đều chỉ thu hoạch vụ thu lương thực ăn cơm no đâu, kết quả triều đình còn muốn tăng thuế, hơn nữa còn là thêm đến bảy thành, cái này cùng buộc bách tính đi chết khác nhau ở chỗ nào? Cũng không chỉ là chúng ta Thái Thương quận thêm trinh. Chính Thu Nhạn trầm trọng nói, vì xây lại kinh thành Tam Đại Doanh, toàn bộ Thanh Châu, thậm chí toàn bộ Cửu Châu đều muốn thêm trinh lương thuế, triều đình này quả nhiên là vắng đầu. Triều đình? Ai? Chính Thanh lắc đầu, vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng biết bây giờ triều đình khó khăn, nhưng đối với triều đình thêm trinh mệnh lệnh vẫn là không dám gật bừa. Mấy năm trước nhiều lần thêm trinh đã bước ra như dương tranh đồng dạng tiêu hùng, bây giờ triều đình còn muốn tiếp tục thêm trinh, chỉ sợ không cần bao lâu, Cửu Châu lại muốn toát ra đại lượng phản tặc. Ngọc Châu, một đầu rộng lớn đường sông bên trong, như từ trên cao nhìn xuống mà xuống, liền có thể nhìn đến đại lượng dân phu chính như cùng miểu nhỏ giống như con kiến, tại ngăn chặn đường sông bên trong cần cù chăm chỉ thanh lý, vận chuyển nước bùn. Từ xưa đến nay, Ngọc Châu chính là giàu có chi địa, nơi này thổ địa màu mỡ, thương nghiệp phồn vinh, cho nên tại mấy trăm năm trước, lúc ấy cầm quyền chính phủ liền hao phí rất nhiều nhân lực vật lực đào móc đầu này theo Ngọc Châu thông hướng kinh thành Ngọc Kinh Hà, vì chính là thuận tiện đem Ngọc Châu lương thực, hàng hóa điều vận đến kinh thành, lấy phong phú kinh thành vật tư. Có thể nói, kinh thành chỗ lấy có thể trở thành Cửu Châu đệ nhất thành, có thể nuôi sống 200 vạn nhân khẩu, Ngọc Kinh Hà tồn tại không thể bỏ qua công lao. Trọng yếu như vậy một con sông, một khi ngăn chặn tạo thành hậu quả là không thể tưởng tượng nổi, bởi vậy, mỗi khi gặp Ngọc Kinh Hà ngăn chặn, triều đình đều sẽ trước tiên điều động dân phu tiến hành khơi thông. Chương 476, Tinh Tinh Chi Hỏa chương 476. Tinh Tinh Chi Hỏa những này điều động dân phu, liền tương đương với phục lao dịch, là không có tiền công có thể lĩnh. Không chỉ không có tiền công, bọn hắn thậm chí càng tự mang lương khô tới làm việc. Lúc này, vũng bùn đường sông bên trong, một cái hán tử tựa hồ là có chút mỏi mệt, để tay xuống bắt đầu làm việc cụ, lau mồ hôi trên trán. Ba. Hán tử vừa lau mồ hôi nước, một cây roi chính là rút đánh tới. Phụ trách giám sát quan sai một roi quất vào hán tử trên lưng, đem phần lưng rút ra chóp thịt bong. Hán tử bị đau, quay người nhìn về phía quan sai, trong mắt tràn đầy tinh hồng chi sắc. Nhìn cái gì vậy? Quan sai chừng lấy hán tử, khiển trách, ngươi cái này đáng chết kẻ lười biếng, làm chút việc đều lầm bà lầm bầm, khơi thông Ngọc Kinh Hà chính là tể tướng tự mình ra lệnh, nếu là tại trong vòng thời gian quy định kết thúc không thành, các ngươi đều phải chết. Nói xong, quan sai lần nữa vung lên cây roi quất hướng hán tử. Ba, cái này một roi quất vào hán tử trên mặt, tại hán tử trên mặt lưu lại một đạo dữ tợn vết máu. Cảm thụ được phần lưng cùng bộ mặt truyền đến kịch liệt đau nhức, hán tử rốt cục nổi giận. Nhập mẹ của ngươi. Hán tử càng ngày càng bạo, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một thanh tiểu đao, một đao đâm vào quan sai trái tim. Một đao đâm xong, hán tử tựa hồ còn chưa hết giận, liên tiếp lại là chọc ra vài đao, trực tiếp quan tướng kém ở ngực đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Ê! Túi đầu nhìn qua không ngừng chảy ra máu tươi lồng ngực, quan sai trong mắt tràn đầy hoảng hốt chi sắc. Hắn không nghĩ tới, cái này đê tiện dân phu lại dám như thế gan lớn, không chỉ có tư giấu vũ khí, còn dám hướng hắn động thủ. Ngươi! Ngươi nhất định phải chết! Triều đình nhất định sẽ chém ngươi cửu tộc! Lực lượng dần dần sói mòn, quan sai mắt tối sầm lại, một đầu mới ngã xuống vũng bùn đường sông bên trong. Hô! Lần thứ nhất giết người hán tử tựa hồ cực kỳ không thể đứng, kịch liệt thở hào hẹn. Mà cùng lúc đó, phu cận dân phu cũng chú ý tới nơi này phát sinh tình huống, ào ào vây quanh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Chu ca, ngươi làm sao quan tướng kém giết? Xong, chúng ta toàn xong. Chu ca, ngươi sao có thể làm ra chuyện như vậy? Giết quan sai nhưng là muốn mất đầu đó a. Nhìn qua đổ ở trong lòng sông không ngừng chảy máu quan sai thi thể, bọn dân phu khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, giết chết quan sai có thể là giống như là tạo phản đại sự, đó là muốn Chu cựu tộc, bọn hắn làm sao có thể không sợ. Các minh đệ, nhìn qua thần sắc kinh hoàng mọi người, bị gọi là Chu Ca Nhi hán tử lớn tiếng nói, chúng ta tân tân khổ khổ trồng trọt, lại muốn đem bảy thành thu hoạch giao cho triều đình, người trong nhà liền cơm đều ăn không đủ no, còn phải chịu đựng triều đình nô dịch, bị những này quan sai ức hiếp, các ngươi nguyện ý qua cuộc sống như vậy sao? Cái này vừa nói, chúng dân phu trầm mặc. Bọn hắn nguyện ý không? Đương nhiên không nguyện ý tân tân khổ khổ loại nửa năm chỗ, nỗ lực vô số mồ hôi, đổi lấy cũng chỉ có ba thành thu hoạch, trừ cái đó ra, bọn hắn còn muốn phục triều đình lao dịch, chịu đựng những này quan sai khi dễ, cho dù là thành thật đến đâu người, cũng khó có thể chịu đựng dạng này bóc lột. Không nguyện ý. Bọn dân phu trăm miệng một lời hô to, cái kia tựa hồ sớm đã chết lặng nội tâm, hiện ra vô tận nộ hỏa. Triều đình muốn thu chúng ta bảy thành lương thuế, còn lại ba thành thu hoạch căn bản không đủ chúng ta ăn cơm, dù sao cũng phải chết đói, chúng ta liền phản mẹ nó lại như thế nào? Chu Ca Nhi vung cánh tay hô lên, hắn lời nói này, tựa hồ khơi gợi lên chúng dân phu lửa giận trong lồng ngực. Không sai, tạo phản cũng là chết, không tạo phản cũng phải chết đói, chúng ta liền phản mẹ nó. Ta đã sớm thụ đủ rồi, cơm đều ăn không đủ no, còn muốn phục lao dịch, phản mẹ nó. Phản mẹ nó. Mọi người cùng kêu lên hô to, rốt cục đưa tới cái khác quan sai. Làm cái gì làm cái gì? Mấy cái tay cầm cây roi quan sai đi tới, giơ tay liền muốn vung ra một roi. Lúc này, Chu Ca Nhi lại là lớn tiếng nói, các huynh đệ, triều đình không cho chúng ta đường sống, chúng ta liền phản mẹ nó, theo ta giết những này quan sai. Giết bọn hắn. Mọi người nghe tiếng mà động, quan tướng kém bây quanh, nắm đấm như là như mưa rơi rơi vào quan sai trên thân. Để ngươi dùng cây roi giúp ta, ta đánh chết ngươi. Chó nhập quan sai, để ngươi mỗi ngày khi dễ ta. Triều đình nghiến quyển, ta đánh chết ngươi. Nắm đấm tựa như hóa thành bọn dân phu phát tiết nộ hỏa công cụ, bọn hắn đem nộ hỏa vô tình chút xuống tại quan sai trên thân, rất nhanh liền cứ thế mà quan tướng kém toàn bộ đánh chết. Trương Kỳ chịu đủ áp bách, bóc lột bọn dân phu, làm bạo phát đi ra một khắc này, mỗi người đều giống như hung tàn nhất bạo đồ. Mà đang phát tiết xong phẫn nộ về sau, nghĩ mà sợ cảm xúc nhất thời xông lên trong lòng của bọn hắn, đánh chết quan sai thế nhưng là mất đầu sai lầm, bọn hắn làm sao không sợ? Chu Ca, một cái dân phu nuốt ngụm nước bọt, hoang mang lo sợ nói, chúng ta đây coi như là tạo phản sao? Đương nhiên. Chu Ca Nhi gật đầu nói, đánh chết quan sai liền giống như là tạo phản, chúng ta bây giờ đã không có đường lui có thể nói, chỉ có tạo phản con đường này có thể đi. Cái này, bọn dân phu hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chỉ là trung thực nông dân, chưa bao giờ nghĩ tới tạo phản loại sự tình này a. Có thể việc đã đến nước này, bọn hắn muốn lui lại, hiển nhiên đã không thể nào. Sau đó, một cái dân phu cả gan hỏi, Chu Ca, chúng ta sau đó nên làm cái gì? Chu Ca Nhi suy nghĩ một chút, nói ra, tạo phản nếu có lương thực, còn muốn có vũ khí, chúng ta hiện tại không có cái gì, cho nên. Chu Ca Nhi ánh mắt nhìn về phía tây, nói ra, chúng ta nhất định phải chiếm phía dưới một cái huyện thành. Chu Ca Nhân huynh nói là Ngọc Kinh huyện. Không tệ. Chúng ta có thể cải trang thành bách tính vào thành, sau đó giết chết thành vệ quân, chiếm lĩnh cả huyện thành, chỉ cần chiếm huyện thành, chúng ta liền có lương thực, có thể ăn cơm no, cũng có đầy đủ tiền lương chế tạo vũ khí. Chu Ca, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Tốt, hiện tại cùng theo ta đi. Theo hơn ngàn cái dân phu trùng trùng điệp điệp tuân hướng Ngọc Kinh huyện, một trận tạo phản vận động thuận lý thành chương kéo lên màn mở đầu. Vẹn vẹn một ngày công phu, Chu Ca Nhi xuất lĩnh dân phu chính là chiếm lĩnh phòng thủ chống giống Ngọc Kinh huyện, sau đó lấy Ngọc Kinh huyện làm trung tâm, tiếp tục công chiếm cái khác huyện thành. Tia lửa chi hỏa có thể lấy cháy rừng. Tại triều đình thêm trinh lương thuế chính sách dưới, chịu đủ bóc lột dân chúng rốt cục đã thức tỉnh. Bọn hắn không lại trầm mặc, mà chính là dùng nộ hỏa biểu đạt bất mãn của mình. Trừ Ngọc Châu bên ngoài, như Biển Châu, Quỳnh Châu các vùng đồng dạng bạo phát quy mô không nhỏ tạo phản vận động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Châu chi địa khói lửa nổi lên bốn phía, các nơi châu phủ quân mệt mỏi, khắp nơi trấn áp tạo phản bách tính. Có thể rõ ràng chính là tạo phản người là không giết xong, vừa diệt một cỗ tạo phản thế lực, liền lập tức sẽ có một cỗ khác tạo phản thế lực xuất hiện. Cục diện như vậy phía dưới, cho dù các nơi châu phủ quân mạnh hơn, cũng khó có thể đem toàn bộ trấn áp. Mà theo tạo phản người càng ngày càng nhiều, Hạ quốc triều đình có thể trưởng khống địa bàn cũng là càng ngày càng ít. Chương 477, tứ phẩm chương 477, tứ phẩm Hạ quốc triều đình trên danh nghĩa nắm giữ Cửu Châu chi địa, có thể sớm tại năm ngoái thời điểm, trên ba châu Lương Châu, Minh Châu hai châu liền đã lâm vào chiến loạn, sau đó Lương Châu tức thì bị Dương Tranh chiếm lĩnh, theo Hạ quốc lãnh thổ trên tách ra ngoài. Minh Châu mặc dù còn chưa bị chiếm lĩnh, có thể châu bên trong khắp nơi trên đất chiến tranh, các lộ quân khởi nghĩa ở ngoài sáng châu bên trong hỗn chiến, triều đình đối Minh Châu trưởng khống lực cơ hồ giống như là không. Nói cách khác, triều đình nhìn như nắm giữ Cửu Châu chi địa, nhưng trên thực tế, Lương Châu cùng Ngọc Châu đã sớm không thuộc về triều đình. Mà theo bây giờ Hải Châu, Ngọc Châu, Quỳnh Châu ba châu lần lượt bạo phát khởi nghĩa, cái này nguyên bản coi như ổn định ba châu cũng xa vào đến trong chiến loạn, lại thêm bị Bạch Liên giáo chiếm cư Cao Châu, thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, triều đình có thể trưởng khống, lại còn coi như yên ổn địa bàn, nghiêm chỉnh còn sót lại Kinh Châu, Thanh Châu cùng Vũ Châu cái này ba cái địa phương. Đến lúc này, cho dù là kẻ ngu ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra, thay đổi triều đại đã là gần tại chuyện trước mắt. Trần Gia Thôn, trong tiểu viện, Trần Đạo hướng về không khí đánh ra một trường, nương theo lấy một ngạt âm bạo thanh, vô hình không khí mắt Trần có thể thấy đãng xuất một vòng gợn sóng. Tứ phẩm. Trần Đạo thu về bàn tay, thở ra một ngụm trọc khí. Vận khí kê hiệu quả vẫn là như vậy phi phàm, tại mỗi ngày một cái vận khí kê trợ giúp dưới, thực lực của hắn tiến bộ nhanh chóng, tấn thăng đến tứ phẩm cảnh giới. Không chỉ là Trần Đạo, thì liền Trần Thành tiến bộ cũng là tương đương nhanh, hôm qua thời điểm, Trần Thành cũng đã tấn thăng ngũ phẩm, lại thêm nó trời sinh thần lực, dù là cùng tứ phẩm võ giả đối lên, cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Vân Ảnh Trưởng cũng dần dần theo không kịp ta tiến độ. Trần Đạo tự lẩm bẩm, Vân Ảnh Trưởng thuộc về trung phẩm võ học, mà trung phẩm võ học cao nhất chỉ có thể tu luyện tới tứ phẩm đỉnh phong, nếu không có càng cao cấp bậc võ học lời nói, Trần Đạo cảnh giới chỉ sợ rất khó đột phá tứ phẩm. Tìm kiếm càng cao cấp bậc thượng phẩm võ học, đối với Trần Đạo mà nói đã là lửa xém lông mày sự tình. Có thể điều này hiển nhiên cũng không phải là chuyện dễ dàng, lúc trước vì thu hoạch được trung phẩm võ học, Trần Đạo hao tốn bao lớn tinh lực. Thượng phẩm võ học càng thêm hi hữu, trước mắt đã biết chỉ có hoàng thất cùng những cái kia hiển hách đại gia tộc nắm giữ, mà bọn hắn hiển nhiên sẽ không cầm lấy nhà mình thượng phẩm võ học được giao dịch, bởi vậy, Trần Đạo muốn thu hoạch được thượng phẩm võ học, cơ hội là chuyện không thể nào. Khó a. Trần Đạo đi tới trên ghế nằm ngồi xuống, mặt ủ mày chau. Mà tại Trần gia thôn bên ngoài, bởi vì thủ vệ cửa thôn Trần gia quân quân nhân nhận ra Trịnh Thu Nhạn quan hệ, chính gia chi này nhân số không ít thương đội có thể thuận lợi tiến vào Trần gia thôn địa giới. Bước qua cửa thôn về sau, dưới chân cứng rắn xúc cảm liền lập tức đưa tới Trịnh Thanh chú ý, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất phủ lên vết đen, nhất thời trên mặt lóe qua hoảng hốt chi sắc. Cái này cùng nhau đi tới, Trịnh Thanh đi qua thôn làng không ít, những thôn kia thường thường cực kỳ tiêu điều, trong thôn con đường càng là mấp mô đường đất, trên đường còn tràn đầy nước động. Mà Trần gia thôn nơi này, trên đường lại phủ kín thanh thạch. Cái này không thể nghi ngờ nhường Trịnh Thanh cực kỳ chấn kinh. Phải biết, cho dù là tại phồn hoa quận thành bên trong, phụ lên gạch đá cũng chỉ có cùng cổng thành tương liên hai đầu con đường chính a. Ngắn ngủi hoàng hốt sau đó, Trịnh Thanh ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, đã thấy một đoạn đường này thượng cực nó náo nhiệt, ven đường mọc như rừng nhiều loại cửa hàng, đem hai bên đường vị trí chiếm được tràn đầy. Muối trải, tiệm lương thực, keo trải, tiệm vải các loại cửa hàng có đủ tất cả. Mà tại những cửa hàng này bên ngoài, còn có đại lượng hàng rong, rất nhiều khách nhân chính vây quanh ở hàng rong trước mua sắm các loại đồ ăn cùng quà vặt. Chẳng biết tại sao, Trịnh Thanh trong đầu vậy mà theo bản năng nổi lên phồn hoa hai chữ. Phồn hoa cái từ này lẽ ra không nên dùng để hình dung một cái xa xôi thôn làng, có thể hết lần này tới lần khác Trần gia thôn hết thảy, lại cho Trịnh Thanh một loại cực kỳ phồn hoa cảm giác. Trịnh quận thủ hẳn là lần đầu tiên tới này Trần gia thôn a. Ở vào Trịnh Thanh bên cạnh Lý Thanh Vân cười hỏi, hắn là tại hôm qua Trịnh gia thương đội đến Định An huyện thời điểm đi theo Trịnh gia thương đội cùng lúc xuất phát, ngược lại không phải bởi vì định nọ Trịnh Thanh cái này thượng cấp, mà là có chuyện muốn cùng Trần đạo, từ Chí Văn thương nghị. Vâng. Trịnh Thanh theo bản năng gật một cái, sợ hãi than nói, cái này Trần gia thôn, quả nhiên là không giống bình thường. Trịnh Thanh thấy qua thôn làng không ít, khả năng nhường hắn dùng không giống bình thường để hình dung, cũng chỉ có Trần gia thôn. Tại Trịnh Thanh trong trí nhớ, Thanh Châu thôn làng phần lớn nghèo khó, trong thôn cũng là vắng ngắt, người ở tịch mịch. Xem xét lại Trần gia thôn, bên đường cửa hàng rực rỡ muôn màu, ven đường đi qua người đi đường cũng là cái thần sắc sung mãn, cùng những thôn khác thấy thôn dân giống như khác nhau một trời một vực. Nói không khoa trương, vừa tiến vào Trần gia thôn Trịnh Thanh, lại có loại thân ở Thái Thương quận thành cảm giác. Hoàn toàn chính xác. Lý Thanh Vân tràn đầy đồng cảm gật đầu, tại Trần gia thôn sinh hoạt bất tính, đại đa số đều là làm thuê cho Trần Tiểu Hữu. Mỗi tháng chí ít có 500 văn tiền công, quân thủ cảm thấy, cái này 500 văn tiền công là nhiều hay ít? Không ít. Trịnh Thanh cấp gia trả lời như vậy, 500 văn tiền công, đổi lại tại Hàn Thai trước đó, nói chung cũng là bách tính trung đẳng thu nhập mức độ, nhưng tại bây giờ Hàn Thai tàn phá bừa bãi mùa màng, đã coi như là 10 phần không tầm thường thu nhập. Cho dù là sinh hoạt tại Thái Thương quận thanh bách tính, mỗi tháng có thể ổn định kiếm đến 500 văn tiền cũng là lắc đắc không có mấy. Không tệ. Lý Thanh Vân gật đầu nói, 500 văn tiền nếu là ở trước kia, tự nhiên tính toán cao không đáng bao nhiêu thu nhập, nhưng tại bây giờ Hàn Thai ảnh hưởng phía dưới, 500 văn tiền đối với tuyệt đại đa số bách tính mà nói, đã được cho một bút không ít thu nhập. Một người 500 văn, một gia đình bên trong có 3 cái trung niên lao lực, chính là 1500 văn, Trần gia thôn lương giới lại cực kỳ rẻ tiền, cái này 1500 văn tiền tại mua sắm xong nhất định lương thực về sau, còn có thể giữ xuống đến không ít, cho nên Trần gia thôn các thôn dân cực kỳ sung túc, sức mua cũng là không tầm thường. Rất nhiều thương gia đều đã nhận ra Trần gia thôn tồn tại cơ hội buôn bán, ao ao ở bên trong Trần gia thôn mở cửa hàng, bởi vậy toàn bộ Trần gia thôn thương nghiệp cực kỳ phồn vinh, tại trong huyện thành có thể mua được vật tư, tại Trần gia thôn cũng đều có thể mua được. Thì ra là thế. Trịnh Thanh không khỏi gật đầu, hắn mặc dù không có trực tiếp trưởng quản Trịnh thị thương hội, nhưng mưa dầm thấm đất, đối với thương nghiệp cũng có một chút hiểu rõ. Làm ăn, có hay không tiền vốn, có thể hay không thu mua đến hàng đẹp giá rẻ hàng hóa là mấu chốt, mà có hàng vật về sau, có thể hay không bán đi, dân chúng có mua hay không nổi đồng dạng là một cái mấu chốt. Hàng hóa của ngươi lại nhiều, lại là hàng đẹp giá rẻ, bách tính mua không nổi cũng chỉ có thể chồng chất tại trong kho hàng, chỉ có bách tính nắm giữ chi tiêu năng lực, thương người mới có thể đem hàng hóa tiêu thụ ra đi, kiếm đến vốn có lợi nhuận. Lấy Thái Thương quận thành làm thí dụ, từ khi Hàn Thai buông xuống về sau, Thái Thương quận thành thương nghiệp chính là càng thêm bề bài, nguyên nhân rất đơn giản. Hàn Thai dẫn đến bách tính thu hoạch giảm bớt, bách tính trên tay không có tiền, thương nhân hàng hóa tự nhiên cũng bán không được. Chương 478, qua vạn nhân khẩu chương 478, qua vạn nhân khẩu hàng hóa bán không được chỉ có thể đọc lại tại thương khố hít bụi, thương nhân tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý mua sắm, vận chuyển mới hàng hóa tới. Như tình huống như vậy dưới, Thái Thương quận thành thương nghiệp tự nhiên sẽ dần dần héo rút, tiến tới dẫn đến Thái Thương quận thành thương nghiệp thu thuế diện rộng hạ thấp, hình thành tuần hoàn đắc tính. Mà Trần gia thôn nơi này, bởi vì bách tính trên tay có tiền, có chi tiêu năng lực quan hệ, tin tức linh thông thương nhân tự nhiên nhìn đến nơi này dựng dục cơ hội buôn bán, sau đó hào hào ở bên trong Trần gia thôn mở cửa hàng, đây cũng là Trần thôn đại đạo bây giờ bên đường cửa hàng toàn bộ bán suất quan hệ. Cũng thúc đẩy Trần gia thôn bây giờ phồn vinh, thương nhân mở ra thiết lập cửa hàng, liền cần chiêu mộ đại lượng nhân công đến giúp hắn làm việc, tiến một bước tăng lên Trần gia thôn vào nghề cơ hội, nhường càng nhiều người có thể kiếm đến tiền. Cái này Trần Tiểu Hữu thật đúng là khẳng khái a. Nhìn lấy trước mắt phồn vinh chi cảnh, Trịnh Thanh không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Tại Hàn Thai tàn phá bừa bãi, tuyệt đại đa số bách tính đều ăn không no, chỉ cần 100-200 văn tiền liền có thể chiêu mộ đến một cái lao động mạnh mùa màng bên trong. Trần Đạo lại không có như là những cái kia không có lương tâm thương nhân đồng dạng nghiền ép bách tính, ngược lại lựa chọn cho bách tính tương đối cao tiền công. Điều này không khỏi làm Trịnh Thanh hết sức bội phục. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn Trịnh Thanh nếu là có thể dùng hơi thấp tiền công chiêu mộ đến nhân thủ lời nói, là tuyệt đối không nguyện ý giá cao chiêu mộ. Dù sao, cái kia hy sinh có thể là ích lợi của mình. Đúng vậy a. Lý Thanh Vân gật đầu phụ họa, Trần Đạo thật sự là Lý Thanh Vân gặp qua lớn nhất vô tư người, nếu không phải Trần Đạo ngồi tại Trần Gia Thôn người chủ sự vị trí bên trên, chỉ sợ Trần Gia Thôn rất khó ra hiện nay phồn vinh. Một đoàn người tiếp tục tiến lên, mà cùng lúc đó, không ít thôn dân cũng chú ý tới Trịnh Gia chi này thương đội đến, ào ào ném đi ánh mắt. Đây là Trịnh Gia thương đội a? Là. Ta nhìn đến cái kia như tiên tiên Trịnh tiểu thư đấy. Trịnh Gia thật là có tiền đấy. Đội xe này một chút đều không nhìn thấy đầu, cũng không biết lần này đều vận tới thứ gì hàng hóa. Nghe nói Trịnh Gia trong thôn xây Trịnh Bảo lâu muốn khai trương, cũng không biết lớn như vậy một gian cửa hàng là muốn bán cái gì. Ngươi không biết, ngày hôm qua Vương trưởng quỹ đã nói, ngày mai Trịnh Bảo lâu liền sẽ khai trương, ta còn dự định ngày mai đi góp tham gia náo nhiệt đấy, nói không chừng còn có khai trương giảm giá. Ta cũng muốn đi nhìn một chút. Ta nghe người ta nói qua, Trịnh Bảo lâu có thể lợi hại đâu, bên trong thứ gì đều có thể mua được. Cái gì đều có thể mua được. Cái kia ta cũng muốn đi nhìn một chút. Các thôn dân hướng về Trịnh Thanh một đoàn người chỉ trỏ thời điểm, Trịnh Thanh một đoàn người đã đi tới hoàn thành Trịnh Bảo lâu trước. Lúc này Trịnh Bảo lâu đã hoàn toàn làm xong, chiếm mà sắp tới một mẫu, chừng 3 tầng cao Trịnh Bảo lâu nói là Trần Gia thôn tiêu chí kiến trúc cũng không đủ. Bất quá lúc này bên trong Trịnh Bảo lâu lại chỉ có Vương trưởng quỹ cùng trước đó Trịnh Thu Nhạn lưu lại nhân thủ tồn tại. Nhìn thấy Trịnh Thanh đến, trong mắt Vương trưởng quỹ đầu tiên là lộ ra một vẻ kinh ngạc, ngay sau đó bước nhanh về phía trước hành lễ nói, gặp qua gia chủ, tiểu thư. Ừm. Trịnh Thanh gật đầu, nói, Vương trưởng quỹ, những ngày này vất vả ngươi. Từ khi Trịnh Thu Nhạn dự định tại Trần Gia thôn xây dựng Trịnh Bảo lâu về sau, Vương trưởng quỹ liền một mực lưu tại Trần Gia thôn, bây giờ đã tại Trần Gia thôn dừng lại mấy tháng thời gian. Không khổ cực. Vương trưởng quỹ cười nói, cái này Trần Gia thôn mặc dù có chênh lệch chút ít xa, bất quá chúng thuộc hạ người qua được cũng không tệ lắm. Vương trưởng quỹ nói là chân chính lời trong lòng, bình tĩnh mà xem xét, lúc đầu bị Trịnh Thu Nhạn lưu tại Trần Gia thôn thời điểm, hắn là có chút không vui. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn điểm ấy cảm xúc cũng từ từ tiêu tán, tuy nói Trần Gia thôn xa xôi, phồn hoa trình độ cũng không kịp quận thành, nhưng ở chỗ này sinh hoạt lại hết sức nhàn hạ. Lưu tại Trần Gia thôn, hắn không cần bốn phía bốn ba, chỉ cần mỗi ngày giám sát một chút công người làm việc, đón thêm thu một chút thương hội đưa tới hàng hóa, thời gian còn lại hắn hoàn toàn có thể tự do phân phối, có thể lựa chọn nghỉ ngơi, cũng có thể lựa chọn đi sát vách Trần thôn tiệm cơm ăn xong một bữa, cùng Trần Gia thôn thôn dân nói chuyện phiếm một số việc thường ngày, thời gian qua được mười phần thư thái. Lâu ngày, Vương trưởng quỹ đổ cũng đã quen ở đâu Trần Gia thôn cuộc sống này, thậm chí dần dần thích Trần Gia thôn nơi này, rất có loại vui đến quên cả trời đất ý tứ. Nhìn đến Vương trưởng quỹ thần sắc không giống làm giả, Trịnh Thanh gật một cái, cất bước hướng bên trong Trịnh Bảo lâu đi đến, Trịnh Thu Nhạn, Lý Thanh Vân, Thanh Anh, Vương trưởng quỹ mấy người cũng là ào ào đuổi theo. Bên trong Trần Gia thôn cái này Trịnh Bảo lâu bố cục cùng quận thành đại khái giống nhau. Vương trưởng quỹ vì mọi người giới thiệu nói, lâu một chính là bán bách hóa địa phương, mặt hướng chủ yếu là khổ cực đại chúng, lâu 2, lâu 3 thì là mặt hướng võ giả, bán đối với võ giả hữu dụng dự tài, công pháp các loại. Trịnh Thanh một bên nghe Vương trưởng quỹ giới thiệu, vừa mở miệng hỏi, "Vương trưởng quỹ, ngươi cảm thấy cái này nhà Trịnh Bảo lâu có thể thu lợi sao?" Nghe nói như vậy Vương trưởng quỹ trầm mặc một chút, chợt hồi đáp, "Có thể." Ồ. Trịnh Thanh trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, vì sao? Lúc trước Trịnh Thu Nhạn cùng Trịnh Thanh nói muốn tại Trần Gia thôn xây dựng Trịnh Bảo lâu thời điểm, Trịnh Thanh nhưng thật ra là không coi trọng cái này nhà Trịnh Bảo lâu, rất đạo lý đơn giản, giống như Trịnh Bảo lâu dạng này đại hình cửa hàng, thường thường cần mở tại nhân khẩu khá nhiều thành thị mới có thể thu được lợi. Bởi vì chỉ có đại thành thị mới có đầy đủ nhân khẩu tiến hành tiêu phí, Trần Gia thôn mặc dù xem ra rất phồn hoa, nhưng nhân khẩu cuối cùng ít một chút, tại Trịnh Thanh xem ra, dạng này người miệng số lượng là không đủ chống đỡ lấy một nhà Trịnh Bảo lâu doanh thu. Bởi vậy đang nghe Vương trưởng quỹ như thế chắc chắn câu trả lời thời điểm, Trịnh Thanh mới sẽ có vẻ kinh ngạc như thế. Gia chủ có biết bây giờ Trần Gia thôn nhân khẩu có bao nhiêu? Vương trưởng quỹ không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi ngược lại. Không biết. Trịnh Thanh lắc đầu, lần đầu tiên tới Trần Gia thôn hắn, như thế nào sẽ biết Trần Gia thôn có bao nhiêu nhân khẩu, cho dù tới qua Trần Gia thôn mấy lần Trịnh Thu Nhạn, cũng vô pháp biết được Trần Gia thôn cụ thể nhân khẩu số lượng. Lúc trước ta cùng tiểu thư lần đầu tiên tới Trần Gia thôn thời điểm, Trần Gia thôn nhân khẩu vẹn vẹn có mấy ngàn. Vương trưởng quỹ thuộc như lòng bàn tay nói, mà bây giờ, Trần Gia thôn bản thân nhân khẩu, tăng thêm ngoại lai vụ công nhân khẩu, tổng số đã vượt qua 10,000. Nghe vậy, bất luận là Trịnh Thanh, vẫn là Lý Thanh Vân, lại hoặc là Trịnh Thu Nhạn, trong mắt đều là lóe qua chấn kinh chi sắc. Ở Cửu Châu trên vùng đất này, một cái hơn 1000 người miệng thôn làng, đã coi là nhân khẩu rất nhiều đại thôn, mà Trần Gia thôn, nhân khẩu chừng hơn vạn. Cái số này, đơn giản nghe rợn cả người. Đây là một cái thôn làng sao? Như thế nào nhiều như vậy? Lý Thanh Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, làm Định An huyện huyện lệnh, Lý Thanh Vân thường xuyên sẽ kiểm tra nhân khẩu sách, đối trong huyện thôn trang nhân khẩu tình huống có cực sâu nhận biết. Tại Định An huyện bên trong, đại đa số thôn làng nhân khẩu phổ biến tại 500 trở xuống, lớn hơn một chút thôn làng cũng liền có cái 1000 người, 10,000 nhân khẩu thôn làng, Lý Thanh Vân nghe đều chưa nghe nói qua. Tự nhiên là bởi vì Trần Gia thôn nơi này có thể kiếm tiền. Vương trưởng quý nói ra, bây giờ toàn bộ Thái Bình huyện Bách Tính cũng biết, Trần gia thôn nơi này có thể tìm được công việc, có thể kiếm đến nuôi sống một nhà già trẻ tiền công, cho nên toàn bộ Thái Bình huyện Bách Tính, phàm làm muốn vụ công đều sẽ tiến về Trần gia thôn, nhu đồ có thể tìm tới một phần nuôi sống gia đình làm việc. Chương 479, không hợp thói thường đến nhà oa. Chương 479, không hợp thói thường đến nhà oa. Trước kia Thái Bình huyện Bách Tính muốn tìm được một phần mưu sinh làm việc, thường thường chỉ có thể tiến về huyện thành. Vương trưởng quý tiếp tục nói, mà bây giờ huyện thành đã không phải là dân chúng tìm việc làm lựa chọn tốt nhất, Trần gia thôn mới là. Đại lượng bách tính tràn vào Trần gia thôn vụ công, đi tới Trần gia thôn thành công tìm được việc làm về sau, bọn hắn sẽ ở Trần gia thôn mướn phòng ở lại. Như vậy, Trần gia thôn nhân khẩu tự nhiên cấp tốc gia tăng. Bây giờ Trần gia thôn nhân khẩu đã có 1.2 vạn tả hữu, lại cái số này còn đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Có lẽ lấy trước mắt Trần gia thôn nhân khẩu còn chưa đủ lấy trèo chống Trịnh Bảo lâu tiêu phí, nhưng về sau nhưng là chưa hẳn. Trịnh Thanh nghe đến liên tục gật đầu. Hoàn toàn chính xác, dựa theo Trần gia thôn người này miệng tăng trưởng tốc độ, đợi một thời gian, 2 vạn nhân khẩu, thậm chí 3 vạn nhân khẩu đều là có khả năng. Như thế nhân khẩu đã đủ để chèo chống một tòa Trịnh Bảo lâu tồn tại. Dù sao Trần gia thôn nhân khẩu tổng số mặc dù kém xa đồng dạng huyện thành, có thể mật độ nhân khẩu lại so huyện thành cao hơn nhiều. 3 vạn người tại cái này nho nhỏ trong thôn ở lại, Trịnh Bảo lâu lại chỗ Trần gia thôn phồn hoa nhất, dòng người lớn nhất địa điểm, tự nhiên sẽ trở thành Trần gia thôn bách tính mua sắm tốt nhất chi chọn. Chỉ là, Trịnh Thanh dừng một chút, nói ra, ngươi nói chỉ là dân chúng tầm thường, có thể Trịnh Bảo lâu lợi nhuận phần chính, dựa vào là có thể là võ giả. Nói như vậy mặc dù có xem thường phổ thông người dân hiểm nghi, nhưng sự thật xác thực đã là như thế. Phổ thông người dân mua sắm hàng hóa lợi nhuận ít ỏi, tuy nói có thể lấy lượng thủ thắng, nhưng đối Trịnh Bảo lâu mà nói, những này bán cho phổ thông người dân hàng hóa, lợi nhuận là kém xa làm võ giả buôn bán. Dù sao, ở Cửu Châu trên vùng đất này, võ giả mới thật sự là sung túc giai cấp, phổ thông người dân sức mua là xa xa không cách nào cùng võ giả so sánh. Cho dù là tại lương thực chờ vừa cần vật tư trên, võ giả chi tiêu năng lực cũng xa so với khổ cực đại chúng hiếu thắng, một võ giả, một ngày tiêu hao lương thực, ít nhất là phổ thông người dân gấp 5 lần. Gia chủ có biết bây giờ Trần gia thôn có bao nhiêu võ giả? Vương trưởng quỹ hỏi ngược lại. Cái này, không biết. Trịnh Thanh lắc đầu, trước đó Trịnh Thu Nhạn nói với hắn lên Trần gia thôn thời điểm, đã từng nói qua Trần gia thôn hộ vệ đội, cho nên Trịnh Thanh nói chung biết Trần gia thôn võ giả hẳn là có vài chục người. Bất quá, nhìn Vương trưởng quỹ biểu lộ, cái số này chỉ sợ là không đúng. Gần tới 400 người. Vương trưởng quỹ dựng lên 4 ngón tay, báo ra một cái con số kinh người. 400 người. Trịnh Thanh cùng Trịnh Thu Nhạn liếc nhau, thần sát chấn động. 400 võ giả là khái niệm gì? Bởi vì kinh doanh Trịnh thị thương hội quan hệ, Trịnh gia có thể tính là Thái Thương quận giàu có nhất gia tộc, có thể cho dù là Trịnh gia, cũng cung cấp nuôi dưỡng không nổi 400 võ giả. Đừng nói Trịnh gia, cho dù là đã từng Vương gia, kỳ tộc nội bộ khúc cũng phần lớn đều là người bình thường, hoặc là nói cường tráng một số người bình thường, 400 võ giả, đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Không tệ, cũng là 400 người. Vương trưởng quy Trịnh trọng việc gật đầu, trước đó vài ngày thời điểm, Trần gia quân từng tiến hành qua một lần khuyết trương chiêu, từ nguyên bản hơn 30 người, gia tăng đến hơn 300 người, bây giờ cái này hơn 300 người đã bị Trần gia thôn bồi dưỡng thành võ giả. T. Trịnh Thanh nhịn không được hít sâu một hơi, đem hơn 300 người bồi dưỡng thành võ giả, động tác này có thể xưng điên cuồng. Trịnh Thu Nhạn cũng là trường lớn đôi mắt đẹp, nàng lần đầu tiên tới Trần gia thôn thời điểm, Trần gia thôn hộ vệ đội hơn 30 võ giả đã để nàng 10 phần chấn kinh, chưa từng nghĩ. Hơn 30 võ giả không phải Trần gia thôn cực hạn, hơn 300 cái mới là. Việc này Lý Mô có thể làm chứng. Lý Thanh Vân ở bên mở miệng nói, Trần gia thôn võ giả hoàn toàn chính xác rất nhiều. Ồ. Trịnh Thanh ghé mắt nhìn về phía Lý Thanh Vân, Lý huyện lệnh tựa hồ biết được một số nội tình. Lý Thanh Vân gật một cái, nói, quân thủ nên nhớ đến hạ quan trước đó vài ngày cầu viện tin tức. Nhớ đến. Trịnh Thanh gật một cái, trước đó vài ngày thời điểm, Lý Thanh Vân từng cho hắn phát qua một phong thư cầu viện, hy vọng quận bên trong có thể phái ra một ít nhân thủ trợ giúp nó tiêu diệt cảnh nội làm loạn bại quân, bất quá bởi vì quận bên trong quân lực không đủ quan hệ, Trịnh Thanh đành phải cự tuyệt Lý Thanh Vân cầu viện. Dù sao, mấy ngàn bại quân, Trịnh Thanh cho dù đem nhà bên trong võ giả cùng quận thành toàn bộ thành vệ quân phái đi ra, chỉ sợ cũng khó có thể chiến thắng. Hẳn là cái kia mấy ngàn bại quân, là Trần gia quân giúp Lý huyện lệnh ngươi giải quyết. Đông nhiên ý thức được cái gì Trịnh Thanh hỏi, theo lý mà nói, có mấy ngàn bại quân chiếm cứ Định An huyện vốn nên 10 phần hỗn loạn mới đúng, có thể hôm qua đi qua Định An huyện hắn, lại chưa từng gặp đến bất kỳ bại quân thân ảnh, cũng chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì hỗn loạn. Không tệ. Lý Thanh Vân gật đầu, bởi vì tại quận thành cùng châu phủ không cách nào đạt được viện trợ quan hệ, hạ quan chỉ có thể thỉnh cầu Trần gia thôn tương trợ, Trần Tiểu Hữu cũng không có cự tuyệt hạ quan, mà chính là phái ra 300 cái Trần gia quân cùng hạ quan cùng nhau trở về huyện thành tiêu diệt bại quân. Kết quả như thế nào? Bên cạnh Trịnh Thu Nhạn nhịn không được truy vấn. Tự nhiên là đại hoạch toàn thắng. Lý Thanh Vân cười nói, 300 cái Trần gia quân, mỗi người đều có cựu phẩm võ giả trở lên thực lực, lại cực kỳ dũng mãnh, đối lên 3000 bại quân không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cuối cùng đánh tan 3000 bại quân, nhường Định An huyện lần nữa khôi phục yên ổn. T. Chính Thanh, Chính Thu Nhạn, Vương trưởng quý cùng nhau hít vào cảm lạnh khí, trong lòng ngạc nhiên. 300 đối 3000, đối mặt gấp 10 lần so với chính mình địch nhân thế mà còn có thể chiến thắng, chiến tích này là thật có chút không hợp thói thường. Bất quá nghĩ đến 300 Trần gia quân đều là võ giả, ba người liền cũng bình thường trở lại. Võ giả lực lượng hơn xa người bình thường, lấy một địch 10 cũng không nói chơi, 300 cái Trần gia quân có thể đánh bại 3000 bại quân, tựa hồ cũng không phải cỡ nào khó có thể tiếp nhận sự tình. Cái giám a, cho dù là Trần gia quân toàn biên võ giả, lấy một địch 10 phần này chiến tích cũng 10 phần khoa trương được không? Trên chiến trường đao thương không có mắt, cho dù là võ giả xa vào đến địch trong trận cũng khó có thể cam đoan chính mình sẽ không thụ thương, dù sao chiến trường không giống với đơn đả độc đấu, xê dịch không gian có hạn, võ giả cũng rất khó đảm bảo chứng mình có thể tránh đi toàn bộ công kích. Võ giả nhục thân là mạnh, nhưng cũng không phải đao thương bất nhập, bị đao chặt tới đồng dạng sẽ thụ thương, ba người thực sự khó có thể tưởng tượng, Trần Gia Quân là như thế nào làm đến lấy 300 đối 3000, sau cùng chiến thắng. Trần Gia Quân tình huống thương vong như thế nào? Trịnh Thanh tò mò hỏi. Không có thương vong. Lý Thanh Vân lắc đầu, chỉ có số ít Trần Gia Quân tướng sĩ thụ chút thương thế, tử vong nhân số là không. Trịnh Thanh, Trịnh Thu Nhạn, Vương Trưởng Quỹ, ba người cùng nhau trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. 300 đánh bại 3000 đã đầy đủ bọn hắn chấn kinh, chưa từng nghĩ Trần Gia Quân chiến tổn thế mà còn là không. Lấy 300 người chiến thắng 3000 người, tự thân chiến tổn là không, chiến tích này quả thực là không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà ba. Cho dù là hạ quốc tinh nhuệ nhất, chiến lực cường hãn nhất vạn lý trường thành quân, chỉ sợ cũng không cách nào làm đến lấy một địch 10, lại tự thân không có bất kỳ cái gì thương vong a. Chương 480, ngoài dự liệu chương 480, ngoài dự liệu chớ nói chi là, Trần Gia Quân đối lên vẫn là đã từng vì triều đình quân chính quy quân đội. Cái này Trần Gia thôn thật đúng là ngoài dự liệu a. Trịnh Thanh thật sâu cảm khái, một chi toàn viên võ giả, lại chiến lực như thế bưu hãn quân đội, thực sự gọi người kinh thán. Một phen kinh thán sau đó, Trịnh Thanh nhìn về phía Vương Trưởng Quỹ, mở miệng nói, "Vương Trưởng Quỹ, ý của ngươi là, Trần Gia Quân võ người có thể vì Trịnh Bảo Lâu mang đến lợi nhuận?" "Không." Vương Trưởng Quỹ lại là ngoài dự liệu lắc đầu, nói, "Trần Gia Quân võ người có Trần Tiên Sinh cung cấp huyết vũ kê cùng công pháp, là không cần mua sắm tu luyện dự tài." "Ê." Trịnh Thanh sững sờ, có chút không có minh bạch Vương Trưởng Quỹ ý tứ, đã Trần Gia Quân võ người không cần mua dự liệu, vậy ngươi vừa mới xách Trần Gia Quân làm gì? Không đợi Trịnh Thanh hỏi thăm, Vương Trưởng Quỹ chính là cấp ra đáp án của mình, Trần Gia Quân mặc dù không cần dự liệu, nhưng Trần Tiên Sinh cần, theo thuộc hạ biết, Trần Gia thôn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mua đại lượng dược tài, những dược liệu này cụ thể tác dụng thuộc hạ tạm thời không cách nào biết được, bất quá thuộc hạ đã cùng Trần Tiên Sinh nói qua, đợi Trịnh Bảo Lâu khai trương về sau, Trần Gia thôn dược tài sẽ ở bên trong Trịnh Bảo Lâu tiến hành mua sắm, chỉ là phần này mua sắm, liền đủ để cho Trịnh Bảo Lâu có đầy đủ lợi. Thì ra là thế. Trịnh Thanh cùng Trịnh Thu Nhạn cùng nhau giật mình, có Trần Gia thôn dược tài mua sắm đơn đặt hàng, Trịnh Bảo Lâu hoàn toàn chính xác có thể lợi nhuận. Trừ cái đó ra, ta còn dự định ở bên trong Trịnh Bảo Lâu nhiều hơn giá một số trị liệu bị thương dược tài. Vương Trưởng Quỹ tiếp tục nói, Trần Gia Quân quân nhân mặc dù là võ giả, nhưng tại trong quá trình huấn luyện cũng khó tránh khỏi sẽ thụ thương, bị thương liền cần phải dùng đến trị liệu bị thương dược tài. Như vậy, bên trong Trịnh Bảo Lâu dược tài tự nhiên sẽ 10 phần bán chạy. Người ý nghĩ rất không tệ. Trịnh Thanh gật đầu, khen ngợi nói, về sau cái này nhà Trịnh Bảo Lâu liền giao cho ngươi trưởng quản, ngươi dựa theo ý nghĩ của mình đến liền thành. Đa tạ gia chủ. Vương Trưởng Quỹ ánh mắt sáng lên, trưởng quản một nhà Trịnh Bảo Lâu, đối với bọn hắn những này Trịnh thị thương hội dưới cờ trưởng quỹ mà nói, có khó nói lên lời sức hấp dẫn. Dù sao, lên làm Trịnh Bảo Lâu trưởng quỹ, liền mang ý nghĩa nắm giữ điều động tài nguyên quyền lực mê người nhất, cho dù là Vương Trưởng Quỹ, cũng khó có thể chống cự nó dụ hoặc. Đây là ngươi nên được. Trịnh Thanh cười cợt, theo vừa rồi nói trong lời nói có thể nhìn ra được, Vương Trưởng Quỹ là cái người có năng lực, mà người có năng lực, hắn Trịnh Thanh tự nhiên muốn trọng dụng. Gia chủ. Vương Trưởng Quỹ mở miệng nói, không biết ngài là hiện tại muốn đi gặp Trần Tiên Sinh, vẫn là trước dùng cơm. Trịnh Thanh suy nghĩ một chút, hồi đáp, trước dùng cơm a. Được. Sau đó, mọi người rời đi Trịnh Bảo Lâu, đi tới sát vách Trần Thôn Tiểu Lâu. Trần Thôn Tiểu Lâu tham khảo thời đại này tiểu lâu hình thức, chính là tiệm cơm cùng tần quán kết hợp thể, lầu 1 là dùng bữa ăn đại sảnh, lầu 2 cũng là dùng cơm địa phương, bất quá lại là không khí thanh tịnh một số phòng, đến mức lầu 3 cùng lầu 4 thì là cung cấp khách nhân dừng chân phòng khách. Dẫn Trịnh Thanh một đoàn người đi tới lầu 2 phòng sau khi ngồi xuống, Vương Trưởng Quỹ đem một tờ thực đơn đưa cho Trịnh Thanh, "Gia chủ, đây là danh sách." "Ừm." Trịnh Thanh tiếp nhận danh sách tỉ mỉ tra xem ra, danh sách mang thức ăn lên thức cũng không nhiều, bất quá giá cả lại hết sức tiện nghi, tiện tay điểm vài món thức ăn thức về sau, Trịnh Thanh mở miệng nói, "Cái này Trần Gia thôn đồ ăn giá cả ngược lại là rẻ tiền, so quận thành vật giá còn muốn tiện nghi rất nhiều." "Gia chủ có chỗ không biết, cái này Trần Gia thôn thừa thái bạch vũ vịt cùng hoàng ngũ kê, cho nên tại Trần Gia thôn cảnh nội, giá thịt 10 phần tiện nghi, so chúng ta quận thành giá thịt ước chừng muốn tiện nghi cái chừng phân nửa." Vương Trưởng Quý thuộc như lòng bàn tay nói, tại quận thành sinh hoạt qua hắn biết rõ quận thành vật giá đến cỡ nào không hợp thói thường, nói không qua trường, tại quận thành bên trong, cho dù là trong nhà thổ địa hơi nhiều một ít phú nông, trên bàn cơm cũng là hiếm thấy thức ăn mặn. Xem xét lại Trần Gia thôn, bởi vì thịt giá cả rẻ tiền quan hệ, chính là lớn nhất nghèo khó bách tính, khẽ cắn môi cũng có thể ngẫu nhiên ăn xong một bữa thịt, đến mức phong phú hơn dụ một số người nhà, cái kia càng là bữa bữa có thịt, không thịt không vui. Có thể nói, Trần Gia quân hạ tầng bách tính có lẽ tại tài phú trên không cách nào cùng quận thành phú nông so sánh, nhưng sinh hoạt mức độ lại là so quận thành phú nông không kém bao nhiêu. Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt đích thật là cái thứ tốt ta. Trịnh Thanh than nhẹ một tiếng, hắn đương nhiên biết Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt, thậm chí Trịnh gia liền có theo Trần Gia thôn mua sắm qua không ít Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt vận chuyển về quận thành bán, bất quá bởi vì lộ trình xa xôi quan hệ, Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt vận đến quận thành về sau giá cả khó tránh khỏi có chỗ nổi lên. Nhưng dù cho như thế, Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt tại quận thành bên trong vẫn là cùng không đủ cầu trạng thái, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có quận thành bách tính chạy đến Trịnh Bảo Lâu hỏi thăm có hay không Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt bán. Không có cách, cùng tầm thường gà nhà, vịt nhà so sánh, Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt ưu thế quá rõ ràng, cái đầu càng lớn, da thịt càng nhiều, chất thịt càng tốt hơn. Cũng chính là Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vị số lượng không đủ, không phải vậy quận thành bên trong chỉ sợ đều không người mua tầm thường gà nhà vịt nhà. Không bao lâu, đồ ăn liền đi lên. Gà kho tàu vàng, gà lục trắng, thịt vịt kho tàu đỏ, rau xanh xào cải trắng lần lượt lên bàn, nhìn qua trên bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn, đuổi đến mấy ngày đường Trịnh Thanh cầm lấy bữa, đối mọi người ra hiệu nói, ăn đi. Đều nếm thử cái này Trần gia thôn đồ ăn tư vị. Dứt lời, Trịnh Thanh dẫn đầu kẹp lên một khối gà kho tàu vàng đưa ra trong miệng, gà kho tàu vàng vừa vào miệng, dẫn đầu tại vị giác trên nở rộ chính là một cỗ mặn vị tươi đạo, theo Trịnh Thanh răng cắn xuống, thịt gà bên trong dầu nước thịt nổ tung, tại trong miệng quyết tán, mặn canh tươi nước cùng nước thịt vị đạo hỗn hợp lại cùng nhau, nhường Trịnh Thanh không kiềm hãm được gật một cái này gà kho tàu vàng tư vị không tệ. Gà luộc trắng cũng không tệ. Trịnh Thu Nhạn cũng là đối gà luộc trắng vị đạo làm ra phê bình, như thế cách làm bảo lưu lại thịt gà nguyên vị, hỗn hợp có nước tương cùng một chỗ vào miệng, đã có thịt gà tươi hương, lại không lộ vẻ nhạt nhẽo. Cùng tầm thường khổ cực đại chúng bất đồng, hạ quốc quý tộc, ý tứ là khẩu vị thanh đạm, như Trịnh Thu Nhạn đồng dạng quý tộc nữ tử liền càng là như vậy. Ở nhà thời điểm, Trịnh Thu Nhạn ẩm thực bình thường đều là phi thường thanh đạm, bất quá Trịnh Thu Nhạn hết lần này tới lần khác lại là võ giả, mà võ giả thường thường là khẩu vị so sánh trọng, bởi vì mà đối với trọng khẩu vị đồ ăn, Trịnh Thu Nhạn cũng sẽ không kháng cự. Cái này Bạch Vũ Kê đã có thịt gà bản thân ngon, lại có nước tương ban cho mùi hương đậm đặc tư vị, 10 phần thích hợp Trịnh Thu Nhạn khẩu vị. Thịt vịt kho tàu đỏ cũng hoàn thành. Cái một khối thịt vịt kho tàu đỏ Lý Thanh Vân cũng là cấp ra đúng trọng tâm đánh giá. Từ khi bắt đầu tập võ về sau, trước kia khẩu vị nghiêng nhạt hắn ăn đồ ăn là càng ngày càng nặng miệng, thịt vịt kho tàu đỏ nước canh nồng đậm, dầu mỡ phong phú, làm hắn hết sức hài lòng. Xem ra đại gia đối với mấy cái này món ăn tư vị cũng còn hài lòng, vậy liền ăn nhiều một chút ta. Nghe được hai người đánh giá Trịnh Thanh cười cợt, thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ ăn. Ba người khác cũng là ảo ảo động đũa, tiêu diệt thức ăn trên bàn. Chương 481, tư địch chương 481, tư địch một phút sau, lấp đầy cái bụng Trịnh Thanh đem Vương trưởng quỹ lưu tại trong tiểu lâu tính tiền, chính mình thì là cùng Lý Thanh Vân, Trịnh Thu Nhạn cùng một chỗ tiến về Trần Đạo trong nhà. Đến qua vài lần Trần gia thôn Trịnh Thu Nhạn xe nhẹ đường quen dẫn hai người tới Trần Đạo vợ con viện, gặp được ngay tại trong tiểu viện phơi thái dương Trần Đạo. Nhìn thấy nằm tại trên ghế nằm, thân xác thoải mái Trần Đạo, Trịnh Thanh không khỏi cười nói, tiểu hữu thật là có nhàn hạ thoải mái a. Trần Đạo ngồi thẳng người, đối với Trịnh Thanh một đoàn người đến không chút nào ngoài ý muốn. Trên thực tế, sớm tại nửa canh giờ trước đó, Trần Đạo liền biết Trịnh Thanh một đoàn người đến sự tình, cho nên mới có thể tại đây đợi bọn hắn. Thành ca nhi, đi chuyển chút cái ghế tới. Trần Đạo phân phó Trần Thành một câu, tiếp lấy mặt hướng Trịnh Thanh nói ra, Trịnh quận thủ đại gia quan lâm, Trần gia thôn đồng tất sinh huy a. Ha ha. Trịnh Thanh cười lớn một tiếng, tại Trần Thành dọn tới trên mặt bàn sau khi ngồi xuống, mở miệng nói, lần này tới, chủ yếu là cáo chi Trần Tiểu Hữu một tin tức, ngươi nhờ chúng ta hỏi thăm mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo, có tin tức. Lời này vừa nói ra, trong mắt Trần Đạo lướt qua vẻ vui mừng, không kịp chờ đợi truy vấn. Xin hỏi Trịnh quân thủ, tin tức này đến từ nơi nào? Mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo là bây giờ Trần Đạo cần thiết dự tài, nghe được mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo có tin tức, Trần Đạo tự nhiên hết sức kích động. Ta tới nói a. Trịnh Thu Nhạn nói tiếp, mấy ngày trước đó, phụ thành bên kia truyền đến tin tức, Thanh Vương trên tay nắm giữ đại lượng mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo, đồng thời truyền ra tiếng gió, sở hữu muốn thu hoạch được mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo võ giả, đều có thể tiến về phụ thành cùng hắn nói chuyện. Thanh Vương. Trần Đạo khẽ mắt nhảy lên, nói thật, hắn cũng không muốn cùng Thanh Vương liên hệ, dù sao hắn mới vừa vặn làm thị Thanh Vương phụ trưởng sự. Có thể rất hiển nhiên, mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo tồn tại, nhường Trần Đạo không thể không cùng Thanh Vương giao thiệp. Nếu như ta nhớ đến không sai. Một bên Lý Thanh Vân chần chờ nói ra, cái này mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo hẳn là trên thảo nguyên đặc hữu dược tài mới đúng, Thanh Vương là như thế nào lấy được? Hẳn là Thanh Vương cùng cái kia man tộc tư thông. Nghe vậy, Chính Thu Nhạn ý vị thâm trường nói, Lý huyện lệnh thật cho là, triều đình nghiêm cấm cùng man tộc tư thông, cái này Cửu Châu chi địa liền không có người cùng man tộc tư thông hay sao? Ê! Lý Thanh Vân không nói gì, lễ không giới thứ dân, hình không thượng đại phu. Triều đình luật pháp đối với thứ dân mà nói đương nhiên là cấm kỵ, nhưng đối với Thanh Vương bực này thân vương mà nói, còn thật không tính là cái gì. Nếu là luật pháp có thể ước thúc Thanh Vương lời nói, cái kia Thanh Châu phủ thành bên ngoài bãi tha ma trên, cũng sẽ không có nhiều như vậy hoàn toàn thay đổi nữ tính thi thể. Tuy nói ta không có chứng cứ, nhưng ta cơ hồ có thể kết luận, Thanh Vương trên tay mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo, tất nhiên là cùng man tộc tiến hành giao dịch có được. Chính Thu Nhạn trầm giọng nói ra, mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo chỉ ở Thương Mang Sơn chỗ sâu cùng trên thảo nguyên sinh trưởng, tiến vào Thương Mang Sơn chỗ sâu thu hoạch không khác nào tự tìm đường chết, cho nên có thể ổn định thu hoạch được mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo con đường, chỉ có cùng man nhân tiến hành giao dịch đầu này. Cái này, Lý Thanh Vân há to miệng, đúng là nói không ra lời. Thanh Vương Hạ Nguyên Doanh là ai? Là hoàng thân quốc thích, nghiêm chỉnh mà nói, cái này cả quốc gia đều là hạ gia. Mà man tộc đâu? Man tộc chính là hạ quốc địch nhân, thậm chí có thể nói là đại địch số 1. Thân vị quốc gia chủ nhân Hạ Nguyên Doanh lại cùng đầu của mình số địch nhân tiến hành giao dịch, đây quả thực là tại tư địch. Thanh Vương chẳng lẽ liền không sợ ngự sử bạch tội sao? Lý Thanh Vân nhịn không được hỏi, Thanh Vương cùng man tộc giao dịch hành động nói nghiêm trọng điểm, cái kia chính là tại phản quốc, kinh thành ngự sử một khi biết được, tất nhiên sẽ đại lượng tiến hành bạch tội, đến lúc đó Thanh Vương vương vị bị phế sạch, cũng không là chuyện không thể nào. Ngự sử? Chính Thanh suy cười một tiếng, kinh thành ngự sử bây giờ đang bận công kích chính mình đối thủ chính trị đâu, nào có nhàn tâm đi bạch tội Thanh Vương, huống chi cho dù có ngự sử bạch tội Thanh Vương cũng vô dụng, có thể xử trí Thanh Vương chỉ có bệ hạ, mà bệ hạ. Chính Thanh dừng một chút, nói ra, bệ hạ đã có thời gian 2 năm không có xuất hiện tại triều hội lên. Lý Thanh Vân triệt để không nói, Tuy nói đối với Hạ Quốc triều đình sớm đã không ôm cái gì hy vọng, nhưng hoàng đế 2 năm không thượng triều chuyện thế này, vẫn là để hắn khá là không biết phải nói gì. Rất khó tưởng tượng, một cái làm Cửu Châu chi chủ hoàng đế, thế mà 2 năm không xuất hiện tại hướng sẽ lên, mà chính là đem sở hữu chính vụ đều giao cho tể tướng cùng các bộ quan biên, cái này cùng độc nhất hoàng đế khác nhau ở chỗ nào? Ta lần này tới, trừ thông báo Trần Tiểu Hữu mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo sự tình bên ngoài, còn có một việc muốn cùng Trần Tiểu Hữu, Lý huyện lệnh cùng Từ huynh một đạo thương nghị. Nói xong dược tài sự tình về sau, Chính Thanh còn nói thêm, bất quá việc này chuyện rất quan trọng, vẫn là chờ ngày mai Từ huyện lệnh tới, lại cùng nhau thương nghị đi. Thương đội dọc đường Thái Bình huyện thành thời điểm, Chính Thanh là gặp qua Từ Chí Văn một mặt, bất quá bởi vì Từ Chí Văn còn có một số chính vụ phải xử lý quan hệ, cũng không có theo bọn hắn cùng một chỗ tới, cần ngày mai mới có thể đổi tới Trần Gia Thôn. Đi. Trần Đạo gật một cái, mà rồi nói ra, Chính quận thủ một đường tàu xe mệt mỏi mà đến, không ngại trong nhà ăn bữa cơm rau dưa. Không cần, chúng ta vừa rồi đã ăn rồi. Chính Thanh lắc đầu, không lâu sau đó liền cùng Trịnh Thu Nhạn, Lý Thanh Vân rời đi, dự định an trí xong thương đội đi theo nhân viên sau tại Trần Thôn dưới tiểu lâu giường. Mà tại mấy người sau khi rời đi, Trần Đạo mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Đối với mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo, Trần Đạo có thể nói là tình thế bắt buộc, dù sao cái này lượng vị dược tài việc quan hệ tiểu viên, phi vũ kê cùng đại hoàng nhị hoàng tiến lên giai. Bởi vậy, Trần Đạo đặt quyết tâm tiến về phủ thành. Thành ca nhi. Trần Đạo đối Trần Thành nói ra, chuẩn bị một chút đi, hai ngày sau chúng ta khởi hành tiến về phủ thành. Vâng. Ngay tại Trần Đạo quyết định tiến về phủ thành thời điểm, khoảng cách Trần Đạo nhà không đủ 500 mét một gian tiểu viện bên trong, chế tác xong sau cùng một kiện đồ dùng trong nhà Tào Thủy thở ra một hơi, vuốt một cái mồ hôi trên trán. Tào Thủy đi tới Trần Gia Thôn đã đem gần 3 tháng, 2 tháng trước một mực theo Lưu Sảo Thủ học tập tay nghề, bởi vì học tập đầy đủ khắc khổ quan hệ, hắn thành công tập được một chút thô thiện thợ một tay nghề, cùng Giang Tiểu Bạch ba người cùng một chỗ thành công xuất sư, đồng thời tại Lưu Sảo Thủ đề cử dưới, tại Trần Gia Thôn đội thi công bên trong đạt được một phần tiền lương 500 văn tiền làm việc. Không thể không nói, Lưu Sảo Thủ đối với mình đồ đệ là vô cùng tốt, trừ cho bọn hắn giới thiệu làm việc bên ngoài, sẽ còn đem nhà mình cụ trong tiệm đơn giản một chút sống giao cho Tào Thủy bọn người, để bọn hắn có thể kiếm đến một số thu nhập thêm. Bởi vậy, Tào Thủy bốn người không chỉ có thể dẫn tới đội thi công tiền công, buổi chiều tan tầm về sau còn có thể dùng thời gian nhàn hạ làm đơn giản một chút đồ dùng trong nhà, lại tranh thủ một số ngoài định mức thu nhập. Tào ca. Nhìn thấy Tào Thủy dừng lại động tác, Giang Tiểu Bạch cười nói, ngươi việc này làm chính là càng ngày càng tốt, ta nhìn ngươi tay người này, đều nhanh bắt kịp sư phụ đấy. Chương 482, người người có áo mặc, người người ăn cơm no. Chương 482, người người có áo mặc, người người ăn cơm no. Ta chỗ nào có thể so được sư phụ. Tào Thủy khiêm tốn lắc đầu, Lưu Sảo Thủ làm mấy chục năm thợ mộc, mà hắn Tào Thủy chỉ học được 2 tháng, cho dù là lại khéo tay, cũng khó có thể cùng Lưu Sảo Thủ so sánh. Đúng rồi Tào ca. Kim Ngân giống như là nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, ngươi trước đó vài ngày không phải cho người nhà gửi thư đi sao? Có tin tức trở lại chưa? Còn không có. Tào Thủy lắc đầu, tại Trần Gia Thôn an định lại về sau, hắn liền nâng trong thôn người đọc sách vì hắn viết một phong thư tín gửi về đến nhà, hy vọng người nhà có thể đem đến Trần Gia Thôn đến cùng hắn cùng một chỗ ở lại. Thế mà, lấy Hạ Quốc giao thông cùng tin tức lan truyền tốc độ, Tào Thủy thậm chí đều không biết mình lá thư này có hay không đưa đến người nhà trong tay, đến mức thu đến người nhà hồi âm, cái kia càng là sẽ không bao giờ. Tào ca nhi không cần lo lắng. Giang Tiểu Bạch ga đuổi Tào Thủy nói, người nhà ngươi nhất định có thể thu đến tin, đến lúc đó bọn hắn chuyển tới Trần Gia Thôn, các ngươi liền có thể một nhà đoàn viên. Nghe được đoàn viên hai chữ, Kim Ngân cùng trong mắt Từ Tam không khỏi lóe qua vẻ hâm mộ, lẫn nhau so với bọn hắn mà nói, Tào Thủy là may mắn, chí ít thân nhân còn khỏe mạnh. Mà thân nhân của bọn hắn sớm đã chết tại đói khát cùng trong chiến loạn, đoàn viên chuyện này đối với tại bọn hắn mà nói, là một kiện vĩnh viễn không cách nào thực hiện sự tình. Hy vọng như thế đi. Tào Thủy ánh mắt sâu kín nhìn về phía nam, ánh mắt dường như xuyên qua vô tận cách trở, thấy được chính mình cái kia cái ở vào quận thành phụ cận thôn nhỏ. Ngay tại Tào Thủy ánh mắt nhìn ra xa phía nam thời điểm, khoảng cách quận thành 10 dặm, tên là Vân Sơn thôn trong thôn nhỏ, một người có mái tóc khô vàng, vóc người bé gầy tiểu nam hài nhìn lấy chính mình ngay tại thu dọn nhà làm phụ mẫu, tò mò hỏi, mẹ, chúng ta muốn dọn đi ca ca nói Trần Gia Thôn sao? Đúng thế. Ngay tại thu thập hành lý, phụ nhân sờ lên nam hài khô vàng tóc, cười hồi đáp. Phụ nhân không là người khác, chính là Tào Thủy mẫu thân, Ân Tiểu Nương. Mấy ngày trước đó, một phong đến từ Thái Bình huyện bức thư được đưa đến bên trong Vân Sơn thôn cái này, đồng thời chỉ mặt gọi tên muốn Ân Tiểu Nương tiếp thu. Không biết chữ Ân Tiểu Nương cùng trượng phu cùng một chỗ tìm trong thôn người đọc sách đọc lên nội dung trong thư, thế mới biết đây là nhà mình cái kia đã mất tích thật lâu đại nhi tử Tào Thủy đưa tới bức thư. Đột nhiên thu đến Tào Thủy bức thư, Ân Tiểu Nương là 10 phần khiếp sợ. Mấy tháng trước đó, Tào Thủy nói muốn đi quận thành tìm việc làm, sau đó liền một đi không trở lại. Ân Tiểu Nương cơ hồ đều cho là mình đại nhi tử xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Dù sao thời đại này chị An cũng không tốt, đâu cũng có cường đạo cùng cấp đường, xuất ngoại làm công Tào Thủy gặp phải chút gì ngoài ý muốn bỏ mình đơn giản quá bình thường không qua. Bởi vì chuyện này, Ân Tiểu Nương cùng trợ phu, còn có trong nhà hai cái tiểu hài tử còn thương tâm một lúc lâu. Chưa từng nghĩ, vừa mới quét đi trong lòng đau xót bọn hắn, thế mà nhận được Tào Thủy đưa tới bức thư. Tại bức thư bên trong, Tào Thủy nói hắn đi đến một cái tên là Trần Gia Thôn địa phương, đồng thời thành công ở bên trong Trần Gia Thôn bái sư học nghệ, tập được một môn thợ một tay nghề, sau đó tại Trần Gia Thôn an định xuống tới, mỗi tháng có thể kiếm đến lớn nước một lượng bạc. Nói thật, nghe tới trong thôn người đọc sách đọc lên lời nói này thời điểm, Ân Tiểu Nương cùng trượng phu của hắn đều hoài nghi lỗ thai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề nghe lầm. Tại bọn họ có từ lâu trong quan niệm, một tháng có thể kiếm đến mấy trăm văn tiền liền coi như không tệ thu nhập, một tháng kiếm một lượng bạc. Hai người đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Liên tục hướng trong thôn người đọc sách sau khi xác nhận, hai người rốt cục tin tưởng chuyện này, tin tưởng chính mình nhi tử một tháng có thể kiếm một lượng bạc sự thật. Mà tại bức thư sau cùng, Tào Thủy có nói, hắn tại Trần Gia thôn đã an định lại, hy vọng người nhà đem đến Trần Gia thôn đi ở lại. Đối với sự kiện này, Ân Tiểu Nương cùng trượng phu của hắn là ôm lấy mâu thuẫn tâm lý. Trên đời này cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý ly biệt quê hương, nhất là đối với Ân Tiểu Nương bực này nửa đời người mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời nông dân tới nói, rời đi sinh dưỡng đất đai của mình, không thua gì kiếp trước địa cầu người nước Hoa đổi quốc gia ở lại. Bất quá tại sau khi về đến nhà, nhìn về đến trong nhà hai cái gào khóc đòi ăn tiểu hài tử cặp vợ chồng, rốt cục vẫn là cải biến tâm ý, dự định rời đi đời đời kiếp kiếp sinh hoạt Vân Sơn thôn, đem đến Trần Gia thôn đi cùng Tào Thủy cùng một chỗ ở lại. Không có cách, Tào Gia ra bên trong liền hai mẫu ruộng đất cằn, căn bản không đủ nhường người một nhà ăn cơm no, thậm chí đại đa số thời điểm, vì để cho trong nhà hài tử ăn cơm no, hai cái đại nhân đều chỉ có thể ăn lửng dạ, sau đó đói bụng xuống đất làm việc. Nghe khó, nhường hai vợ chồng đã quyết định dọn nhà quyết tâm, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Tào Thủy ở trong lòng miêu tả Trần Gia thôn. Tại Tào Thủy trong miêu tả, Trần Gia thôn là một cái cực kỳ sung túc địa phương, người người có y phục mặc, người người có thể ăn cơm no, cho dù là chân quý thịt, Trần Gia thôn thôn dân cũng là 3 ngày 2 đầu liền có thể ăn xong một bữa. Loại cuộc sống này, đơn giản cùng Ân Tiểu Nương hai vợ chồng trong ngộng sinh hoạt không sai biệt lắm, cho nên Ân Tiểu Nương cùng trượng phu thương lượng qua sau liền làm ra chuyển hướng Thái Bình huyện Trần Gia thôn quyết định. Đồng thời do trượng phu Tào Mạnh liên lạc đến một chi dự định đi tiến về Thái Bình huyện thương đội, nỗ lực 100 cái đồng tiền đại giới, thu được hộ tống thương đội tiến về Trần Gia thôn cơ hội. Lúc này hai người ngay tại thu thập hành lý, liền là bởi vì sáng mai thương đội liền muốn lên đường. Bọn hắn cần trước khi trời sáng chạy tới quận thành, sau đó cùng thương đội cùng lúc xuất phát. Mẹ, trong phòng, Tào Thủy nhị muội Tào Châu một mặt chờ mong mà hỏi, chúng ta đem đến Trần Gia thôn về sau, thật có thể giống đại ca nói một dạng bữa bữa ăn được màn tàu bột mì sao? Đại ca sẽ không lừa gạt chúng ta. Ân Tiểu Nương còn chưa kịp trả lời, tiểu đệ Tào Vân chính là đoạn trước nói, đại ca nói chúng ta có thể ăn trên màn tàu bột mì, vậy khẳng định liền có thể ăn được. Lúc nói chuyện, Tào Vân còn bất tranh khí nuốt ngụm nước miếng, tựa hồ là nghĩ đến màn tàu bột mì tư vị. Có thể trên thực tế, Tào Vân căn bản chưa ăn qua màn tàu bột mì. Năm nay đã 9 tuổi, hắn nếm qua nhiều nhất đồ ăn là bạc cám, trước kia mùa màng tốt thời điểm còn có thể ăn được một số cao lương bột cùng cơm trắng, có thể theo hàn thai buông xuống, cao lương bột cùng cơm trắng liền không còn có xuất hiện tại Tào gia trên bàn cơm qua. Tào Vân đối màn thầu bột mì hiểu rõ, càng nhiều là bắt nguồn từ tin đồn, hắn từng nghe trong thôn người đọc sách nói qua, màn thầu bột mì so cơm trắng còn muốn thơm ngọt, cho nên mới có thể đối màn thầu bột mì lòng sinh hướng tới. Không sai. Tào cha cười đối hai cái tiểu hài tử nói ra, ngươi đại ca nói, chỉ cần chúng ta đem đến Trần Gia thôn, liền có thể mỗi ngày ăn màn thầu bột mì. Ngẫu nhiên còn có thể ăn thịt đấy. Ăn thịt. Tào Châu cùng Tào Vân con mắt to sáng, nước bọt kém chút bất tranh khí chảy xuống. Hạ quốc bách tính đối với thịt khát vọng, là kiếp trước người địa cầu khó có thể tưởng tượng. Đối với quanh năm suốt tháng không kịp ăn một thanh thịt Tào Châu cùng Tào Vân mà nói, thịt chính là trên đời này món ngon nhất, chân quý nhất đồ ăn, không có cái thứ hai. Chương 483, khát vọng chương 483, khát vọng trà, ta muốn đi Trần Gia thôn. Ta cũng muốn đi. Đối ăn thịt khát vọng, đè qua hai đứa bé đối rời đi quê nhà không muốn, ào ào biểu thị nguyện ý tiến về Trần Gia thôn. Tốt, chúng ta đều đi Trần Gia thôn. Tào Mạnh cùng Ân Tiểu Nương liếc nhau, đối tiến về Trần Gia thôn lòng tin càng đủ một chút. Ba 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 ba. Sát trời tảng sáng, Trần Gia thôn liền bắt đầu náo nhiệt. Trình Bảo Lâu phía trước trên đất trống, Vương trưởng quỹ mời tới gánh hát ngay tại khu chiên võ trống. Trình Bảo Lâu bọn tiểu nhị thì là nhen nhóm một chuỗi lại một chuỗi pháo, theo tiếng pháo nổ nổ vang, kích thích mùi lưu mình tràn ngập trong không khí, cũng đem phụ cận ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Cửa hàng này là muốn khai trương sao? Là đấy. Lâu này xây như vậy lớn, như vậy xinh đẹp, cũng không biết bên trong là bán cái gì đồ vật. Không biết có hay không khai trương ưu đãi. Ta nhìn trong thôn đại nhân vật đều đến đây, Trần Tiên Sinh cũng tại đấy. Tụ lại tới bách tính trước tiên liền chú ý tới đứng tại Vương trưởng quỹ bên người Trần Đạo bọn người. Lần này Trịnh Bảo Lâu khai trương nghi thức, bất luận là Trần Gia thôn phương diện, vẫn là Trịnh Gia phương diện đều mười phần coi trọng. Không chỉ có Trần Đạo cùng thôn trưởng Trần Hạ tới, Trịnh Gia cũng tới Trịnh Thành, Trịnh Thu Nhạ, ngoài ra còn có Từ Chí Văn, Lý Thanh Vân hai cái này phụng tràng huyện lệnh. Các phụ lao hương thân. Vương trưởng quỹ hướng về phía bốn phía các thôn dân ôn quyền, vui mừng hớn hở nói ra, hôm nay Trịnh Bảo Lâu liền chính thức khai trương. Phàm là hôm nay tại Trịnh Bảo Lâu mua sắm hàng hóa, đều có thể hưởng thụ 90 giảm giá ưu đãi. Cái gì? 90 giảm giá ưu đãi? Chuyện này là thật. Thật giảm giá? Còn có loại chuyện tốt này? Chiếm món lời nhỏ, mua sắm giảm giá vật phẩm là nhân loại bản tính, bởi vậy lúc nghe có 90 giảm giá ưu đãi thời điểm, mọi người hào hào kích động. Không tệ. Vương trưởng quý cười hồi đáp, Trịnh Bảo Lâu không chỗ không có, gạo mi tặng hóa, hương liệu, bao quát nhiều loại dược tài, đều có thể tại Trịnh Bảo Lâu mua được, các vị hương thân phụ lão nếu là có cần muốn mua đồ vật, không ngại vào bên trong Trịnh Bảo Lâu nhìn xem. Vương trưởng quỹ tiếng nói vừa ra, lại là liên tiếp tiếng pháo nổ lên, mà cùng lúc đó, Vương trưởng quỹ lại lần nữa lớn tiếng nói, "Tốt, hiện tại ta tuyên bố, Trần Gia quân Trịnh Bảo Lâu chính thức khai trương." Tiếng nói rơi xuống đất, Vương trưởng quỹ liền để cho mở Trịnh Bảo Lâu cửa lớn, các thôn dân trong nháy mắt chen chúc mà vào. "90 giảm giá ưu đãi, ta vào xem. Ta đang muốn mua ít đồ đâu, có 90 giảm giá ưu đãi thật sự là quá tốt. Hắc hắc, ta cũng đi góp tham gia náo nhiệt." Theo các thôn dân đại lượng tràn vào Trịnh Bảo Lâu, Trần Đạo một đoàn người cũng chậm rãi đi vào bên trong Trịnh Bảo Lâu. Trịnh Bảo Lâu nội bộ không gian cực lớn, cho dù là mấy trăm thôn dân tràn vào vẫn không thấy mảy may chen chúc. mà tại nội bộ kệ hàng trên đã bày đầy rực rỡ muôn màu hàng hóa, chính như Vương trưởng quỹ nói tới đồng dạng, cái này Trịnh Bảo lâu không chỗ không có, từ gạo mì tạp hóa cho tới hương liệu vải bóc có đủ tất cả, tiến vào trong lâu các thôn dân đơn giản kêu hoa mắt, cái gì đều muốn mua trên một số. Mà Trần Đạo ánh mắt thì là chủ yếu tập trung vào hương liệu kệ hàng trên. Xuyên qua đến cái thế giới này, thoát khỏi nghèo khó tình trạng về sau, Trần Đạo liền một mực tại tìm kiếm hương liệu tồn tại. Đối với Trần Đạo cái này từng tại kiếp trước Hoa Quốc sinh sống mấy chục năm người mà nói, là món ngon thời điểm không thả điểm hương liệu, luôn cảm giác thiếu thiếu chút gì. Bất quá bởi vì Hạ Quốc hương liệu thưa thớt, lại giá cả đắt đỏ quan hệ, Thái Bình huyện phạm vi bên trong cực ít có hương liệu bán ra, một cách tự nhiên, Trần Đạo cũng liền mua không được hương liệu. Chưa từng nghĩ, hôm nay lại là tại Trịnh Bảo lâu bên trong thấy được hương liệu tồn tại. Nhìn qua kệ hàng trên trưng bày hạt tiêu, hồi hương, cây quế các loại hương liệu, Trần Đạo trong đầu lóe lên mấy đạo thịt cách làm. Tiểu Hữu tựa hồ đối với cái này hương liệu cực kỳ để ý. Chú ý tới Trần Đạo ánh mắt, Trịnh Thanh cười hỏi: "Quả thật có chút hứng thú." Trần Đạo gật một cái, lại không có quá nhiều giải thích, mà chính là cùng Trịnh Thanh một nhóm người đi tới Trịnh Bảo lâu lầu 2. Phương tiến đến lầu 2, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị chính là đập vào mặt, Trần Đạo ngước mắt nhìn lại, đã thấy lầu 2 kệ hàng trên trưng bày đại lượng dược tài, tuyệt đại đa số dược tài đều là đã bào chế phơi khô, một số nhỏ thì là duy trì mới mẻ trạng thái, cũng không biết Trịnh gia là như thế nào làm đến đem dược tài vận chuyển tới mà không mất đi mới mẻ. Xem hết lầu 2 về sau, một đoàn người lại đến lầu 3, bất quá lầu 3 cùng lầu 2 cũng không có quá lớn khác nhau, đồng dạng là bán dược tài địa phương. Xem hết toàn bộ Trịnh Bảo lâu về sau, một đoàn người trực tiếp ra Trịnh Bảo lâu, đi tới Trần gia thôn phòng họp. An bài mọi người riêng phần mình ngồi xuống, đồng thời nhường Trần Thành cho mỗi người đều dâng lên nước trà về sau, Trần Đạo nhìn về phía Trịnh Thanh nói ra: "Trịnh quân thủ, ngươi ngày hôm qua chưa hết chi ngôn, hiện tại có thể nói." Nói xong, Trần Đạo nâng chung trà lên nước khẽ nhấp một miếng, chậm đợi Trịnh Thanh phát biểu. Trịnh Thanh thì là nhìn Từ Chí Văn cùng Lý Thanh Vân một chút, chậm rãi mở miệng nói: "Lý đại nhân cùng Từ đại nhân cũng đã biết được triều đình thêm trinh sự tình." "Biết được?" Từ Chí Văn cùng Lý Thanh Vân gật đầu, bọn hắn nào chỉ là biết được việc này, thậm chí còn bởi vì chuyện này mà từng nổi trận lôi đình. Đối với việc này, hai vị là như thế nào nhìn? Trịnh Thanh có ý riêng mà hỏi. "Việc này tuyệt đối không thể." Lý Thanh Vân bật tốt lên, tiếp tục: "Mấy năm hàn thai đã để Thanh Châu bách tính không chịu nổi gánh nặng, thậm chí..." Lý Thanh Vân trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, có đại lượng bách tính bởi vì trầm trọng lương thuế mà chết đói, còn có bách tính cùng đường mạt lộ phía dưới vào rừng làm cướp, bây giờ triều đình còn phải lại thêm hai thành lương thuế, này hạng chính lệnh một khi hạ đạt, Thái Thương quận bách tính nhất định xôn xao, đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Thái Thương quận đem đạo phỉ khắp nơi trên đất, dân chúng lầm than." Từ Chí Văn gật đầu biểu thị tán đồng, trước đó năm thành lương thuế đã để Thái Thương quận chết đói vô số dân chúng, miễn cưỡng có thể còn sống sót bách tính cũng là đói dừng lại no bụng dừng lại, một khi lại thêm hai thành lương thuế, cái kia bách tính thật liền không có bất kỳ cái gì đường sống có thể nói. Trịnh Thanh gật một cái, không có phát biểu bất kỳ cái nhìn, mà chính là theo trong tay áo lấy ra một tờ giấy, nói ra: "Đây là ta trên đường nhận được tin tức, chư vị không ngại nhìn một chút." Nói, Trịnh Thanh đem tờ giấy hướng Trần Đạo Phương hướng đẩy, Trần Đạo nhìn thoáng qua trên tờ giấy nội dung, trong mắt nhất thời lóe qua hoảng hốt chi sắc. "Hai vị cùng xem một chút đi." Trần Đạo đem tờ giấy đưa cho Từ Chí Văn cùng Lý Thanh Vân, hai người vội vàng nhìn qua, trên mặt đồng dạng lóe qua chấn kinh chi sắc. "Trịnh đại nhân, việc này thật chứ?" Từ Chí Văn nhìn chằm chằm trên tờ giấy nội dung, trong lòng ngạc nhiên. Trên tờ giấy viết nội dung không phải khác, chính là Hải Châu, Ngọc Châu, Quỳnh Châu cái này ba cái châu tình huống, dựa theo trên tờ giấy nói, bởi vì triều đình thêm trinh chính lệnh, bây giờ cái này ba châu chi địa xuất hiện đại lượng tạo phản người, những này tạo phản thế lực lớn tứ công chiếm, cướp bóc thành trì, đối địa phương sinh sản tạo thành cự đại phá hư. Chương 484, nhu cầu tự vệ chương 484, nhu cầu tự vệ càng đáng sợ chính là, địa phương châu phủ quân phản ứng cực kỳ trì độn, thường thường phải chờ tới tạo phản thế lực lớn mạnh mới có thể phản ứng lại, xuất binh tiêu diệt tạo phản những thế lực này. Bởi vì những này tạo phản thế lực thường thường là từ nông dân tạo thành quan hệ, thiếu khuyết quân giới, càng thiếu khuyết huấn luyện, cho nên châu phủ quân đối lên những này tạo phản thế lực, thường thường là thắng nhiều bại ít. Thế mà, ba châu chi địa tạo phản thế lực cũng không chỉ một đám, châu phủ quân vừa mới tiêu diệt một cỗ tạo phản thế lực, liền lập tức sẽ có mới tạo phản thế lực như măng mọc sau mưa đồng dạng xuất hiện, làm đến ba vừa mới phủ quân mệt mỏi, căn bản vô pháp triệt để trấn áp tạo phản người. Chắc chắn 100. Trịnh Thanh một mặt nghiêm túc gật đầu nói, bây giờ Quỳnh Châu, Hải Châu cùng Ngọc Châu cái này ba châu chi địa, nói là khắp nơi chiến tranh cũng không đủ, châu phủ quân chiến lực có lẽ cường hãn, nhưng căn bản vô pháp triệt để trấn áp những này phản nghịch thế lực, lại những này phản nghịch thế lực còn đang không ngừng cường tráng tại trung tâm. Nói đến đây, Trịnh Thanh dừng một chút, tiếp tục nói, hai vị nên biết được, dân nói là giết không dứt, cho nên bản quan có thể kết luận, trừ phi triều đình mau chóng xuất binh, nếu không, cái này ba châu chi địa chỉ sợ rất nhanh liền muốn đổi chủ. Hiện tại ba châu chi địa châu phủ quân còn có thể miễn cưỡng trấn áp châu bên trong phản loạn, có thể theo thời gian tiếp tục chuyển rời, tình huống nhưng là chưa hẳn. Những này phản nghịch thế lực mỗi phá vỡ một thành trì, liền sẽ mở ra kho lúa phát thóc, hấp dẫn càng nhiều dân đói thêm vào trong đội ngũ của bọn họ, nhường thực lực của bọn hắn càng thêm lớn mạnh. Tựa như cùng quả cầu tuyết đồng dạng, ngay từ đầu những này phản nghịch thế lực có lẽ chỉ là một cái tiểu tuyết cầu, có thể theo lấy bọn hắn cướp bóc thành trì càng ngày càng nhiều, tuyết cầu không ngừng lớn mạnh, cuối cùng nhất định sẽ diễn biến thành quái vật khổng lồ đồng dạng cự đại tuyết cầu. Đến khi đó, châu phủ quân muốn lại đánh bại bọn hắn, chỉ sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lương Châu Dương Tranh chính là chứng minh tốt nhất. Dương Tranh lúc đầu đồng dạng là chỉ có mấy chục người đi theo cùng một chỗ tạo phản hạ tầng nhân vật, nhưng hôm nay đâu? Dương Tranh trước đánh bại Lương Châu Châu phủ quân, sau lại đánh bại triều đình 25 vạn kinh doanh đại quân, bây giờ mang giáp chi sĩ chừng 20 vạn, nếu là nguyện ý lời nói, hắn thậm chí có thể lôi ra trăm quân đội và người, là chân chính đủ để tả hữu toàn bộ thiên hạ đại thế thế lực một trong. Cái này, Lý Thanh Vân nghẹn họng nhìn chân chối nói, chúng ta tuyệt đối không thể lấy dẫm vào Ba Châu chi địa vết xe đổ. Lý Thanh Vân rất rõ ràng, Ba Châu chi địa chỗ lấy xuất hiện phản tặc nhiều như thế, truy cứu nguyên nhân liền là bởi vì triều đình thêm trinh mệnh lệnh, là triều đình không để ý bách tính chết sống, lựa chọn tăng thuế mới sẽ tạo thành Ba Châu chi địa bây giờ cục diện. Vết xe đổ đang ở trước mắt, Thái Thương quận, hoặc là nói hắn Lý Thanh Vân quản lý Định An huyện, tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ. Không tệ. Chính Thanh gật đầu nói, ta sở dĩ gọi hai vị tới, chính là vì việc này. Nói xong, Chính Thanh tiếp tục nói, kinh thành quan ở kinh thành bọn họ có thể không để ý dưới bách tính chết sống, chúng ta lại không thể ngồi nhìn. Ồ. Từ Chí Văn trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hỏi, Chính đại nhân dự định như thế nào làm? Bản quan dự định không chấp hành triều đình thêm trinh mệnh lệnh. Chính Thanh rốt cục nói ra mục đích của mình, hàng hai kéo dài mấy năm, chúng ta thật vất vả mới khiến cho Thái Thương quận dân sinh khôi phục một chút, một khi chấp hành thêm trinh mệnh lệnh, chúng ta cố gắng tất nhiên nước chảy về biển đông, bởi vậy, bản quan dự định cự không chấp hành thêm trinh chi lệnh. Nghe nói như vậy, Từ Chí Văn cùng Lý Thanh Vân không khỏi hai mặt nhìn nhau, Chính Thanh ý nghĩ cùng bọn hắn không hẹn mà cùng. Hai người bọn họ đồng dạng là dạng này dự định, chỉ là ý nghĩ của bọn hắn là kéo, có thể nhìn Chính Thanh ý tứ, hắn cũng không phải nghĩ đến chỉ hoãn thời gian đơn giản như vậy. Chính đại nhân có thể nghĩ thông suốt. Từ Chí Văn ý vị thâm trường hỏi, không chấp hành triều đình mệnh lệnh, nhưng là muốn vứt bỏ nón quan. Hậu quả bản quan tự nhiên sẽ hiểu. Chính Thanh không chút nghỉ ngợi nói, có thể làm quan để mặc, cũng nên tạo phúc một phương, triều đình như thế ác chính, bản quan thực sự không dám gật bừa. Từ Chí Văn cùng Lý Thanh Vân không khỏi gật đầu. Bọn hắn cùng Trịnh Thanh ý nghĩ là giống nhau, là một cái có khát vọng người đọc sách, một cái có lương tri quan biên, bọn hắn thực sự không cách nào làm đến cùng triều đình mở dạng, ngồi nhìn dưới sự cai trị bách tính chết đói. Chỉ khi nào Trịnh đại nhân ngài đã mất đi quận thủ vị trí, đời tiếp theo quận thủ có thể chưa chắc sẽ giống Trịnh đại nhân một dạng quan tâm bách tính chết sống. Từ Chí Văn nói ra, đây cũng là ta lần này tới Trần Gia thôn nguyên nhân. Trịnh Thanh nói ra, bản quan không có ý định chấp hành triều đình mệnh lệnh, cũng không muốn bứt bỏ cái nón con này, bởi vậy chúng ta nhất định phải có tự vệ lực lượng. Bản quan dự định tổ kiến một chi thuộc về Thái Thương quận quân đội, lấy mưu cầu tự vệ. Quân đội. Từ Chí Văn cùng Lý Thanh Vân toàn thân chấn động, cùng nhau trừng to mắt, tuyệt đối không nghĩ đến Trịnh Thanh thế mà lại chơi như thế lớn. Dưỡng binh tự trọng, từ trước đến nay là người làm quan tối kỵ. Rất đạo lý đơn giản, ngươi một cái không có trưởng binh quyền lực quan biên, thuộc hạ nuôi một đám binh là muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Triều đình là tuyệt đối không có khả năng cho phép địa phương quan biên chính mình nuôi quân, thậm chí ngay cả binh quyền cũng sẽ không trao tặng địa phương quan biên, bởi vì địa phương quan biên một khi có binh, liền có khả năng uy hiếp được triều đình thống trị. Mà lúc này Trịnh Thanh lại nói hắn muốn tổ kiến một chi quân đội. Đây quả thực là tại nói cho triều đình hắn có phản tâm a. Trịnh đại nhân chẳng lẽ là nghĩ tranh giành thiên hạ hay sao? Từ Chí Văn trầm giọng hỏi, Trịnh Thanh hành động, rất khó không khiến người ta hoài nghi hắn là nghĩ nuôi quân, sau đó thừa dịp Cửu Châu hỗn loạn, tranh giành thiên hạ. Bản quan không có lớn như vậy dạ tâm. Trịnh Thanh lắc đầu nói, chi cho nên muốn tổ kiến quân đội, chỉ là vì tự vệ, vì để cho Thái Thương quận bách tính khá hơn một chút thôi, đến mức tòa kia lo nghĩ. Bản quan không có hứng thú gì. Thiên hạ này muốn làm hoàng đế rất nhiều người, nhưng tuyệt không bao gồm Trịnh Thanh. Quản lý nhất quận chi địa đã để hắn thể xác tinh thần đều mệt, quản lý Cửu Châu chi địa. Hắn Trịnh Thanh có tự mình hiểu lấy, hắn căn bản không có khả năng kia. Dù sao hắn Trịnh Thanh không phải đường kim bệ hạ, có thể đem tất cả chính vụ giao cho tể tướng cùng lục bộ, hoàn toàn mặc kệ bách tính chết sống. Thật sao? Từ Chí Văn nhìn thật sâu Trịnh Thanh một chút, gặp Trịnh Thanh thần sắc không giống làm giả về sau, mở miệng nói, Trịnh đại nhân dự định như thế nào tổ kiến quân đội? Quân đội nhân số lại là bao nhiêu? Cái này liền muốn nhìn Trần Tiểu Hữu. Trịnh Thanh không có trả lời, mà chính là nhìn phía Trần Đạo. Ta một mực tại an tĩnh tĩnh uống trà, Trần Đạo chỉ chính mình, kinh ngạc nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Đương nhiên có liên hệ với ngươi. Một bên Trịnh Thu Nhạn cười nói, thành lập một chi quân đội cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện dễ dàng, cần đại lượng thời gian đi huấn luyện tân binh, còn cần cho binh sĩ phối hợp vũ khí cùng khải giáp. Vũ khí cùng khải giáp Trịnh gia ngược lại là có thể cung cấp, có thể đang huấn luyện sự tình trên, chỉ có Trần công tử ngươi có thể giúp được một tay. Ta có thể giúp đỡ được gì? Trần Đạo đầu góc mơ hồ hỏi. Chương 485, nửa giá gà. Chương 485. Nửa giá gà bình thường đem một cái tân binh huấn luyện thành quân nhân đúng nghĩa, ngắn thì dăm 3 tháng, lâu là 1-2 năm. Chính Thanh hồi đáp, thời gian này quá mức dài dằng dặc, chúng ta đợi không nổi. Thời đại này phổ thông người dân thân thể tố chất phổ biến đồng dạng, muốn đem một người đảng hoàng con bồi dưỡng thành hợp cách binh sĩ, không có mấy tháng thời gian căn bản không thể nào. Thời gian dài như thế, đừng nói bổng binh tự trọng, hắn Trịnh Thanh mộ phần cổ đoán chừng đều dài ra tới. Dù sao triều đình mặc dù ngu ngốc, nhưng cũng không thể tại Trịnh Thanh cự tuyệt chấp hành thêm trinh mệnh lệnh sau mấy tháng thời gian còn phản ứng không kịp. Đến khi đó, triều đình đại quân lại thêm Thanh Châu vốn có châu phủ quân, có thể đem hắn Trịnh Thanh cho cốt đều dương rồi. Cho nên, chúng ta cần phải tăng tốc huấn luyện tân binh tốc độ. Trịnh Thanh nhìn thẳng Trần Đạo, mà huyết vũ kê chính là tăng tốc độ huấn luyện mấu chốt. Câu nói này mới là Trịnh Thanh tự mình đến Trần Gia thôn mục đích thực sự. Tân binh huấn luyện chỗ lấy cực kỳ từ tốn, liền là bởi vì phổ thông nhà đàn hoàng nội tình kém, không thể thừa nhận cường độ cao huấn luyện, nhiều nhất chỉ có thể 3 ngày một cầm, cũng chính là 3 ngày tiến hành một lần huấn luyện. Có thể nếu là có thể có đầy đủ huyết vũ kê. Mọi người đều biết, huyết vũ kê máu gà hiệu quả vô cùng tốt. Vô luận là võ giả hay là người bình thường, tại đại lượng tiêu hao thể lực về sau, chỉ cần uống trên một bát nhỏ huyết vũ kê máu, thể lực cấp tốc liền có thể khôi phục lại. Thậm chí, có đầy đủ huyết vũ kê về sau, Trịnh Thanh còn dự định tại sắp xây dựng Thái Thương trong quân thông dụng võ học, trung phẩm võ học cùng thượng phẩm võ học hắn cung cấp không được, có thể hạ phẩm võ học, Trịnh gia vẫn là có rất nhiều, hoàn toàn có thể lấy ra giao cho các tân binh đi tập luyện. Chỉ cần chiêu mộ tân binh bên trong có thể đản sinh ra một số võ giả, vậy liền không lỗ, cũng có thể tiến một bước gia tăng chi này tân quân chiến lực. Nguyên lai là vì huyết vũ kê mà đến. Trần Đạo bừng tỉnh đại ngộ, không thể không nói, Trịnh Thanh ý nghĩ cực kỳ tốt, dùng huyết vũ kê đến tăng cường tân binh thể chất, tăng tốc luyện binh tốc độ, cùng Trần gia quân bồi dưỡng phương thức có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đương nhiên, Trịnh Thanh muốn xây dựng Thái Thương quân nhân mấy cũng không ít, bởi vậy là không thể nào cùng Trần gia quân một dạng người người đều trở thành võ giả. Không biết Trịnh đại nhân nghĩ muốn bao nhiêu huyết vũ kê? Trần Đạo hỏi. Càng nhiều càng tốt. Trịnh Thanh không chút nghỉ ngợi nói, ta hy vọng Trần tiểu hữu mỗi tháng ít nhất có thể cho ta cung cấp 2000 con huyết vũ kê, mặt khác, giá cả cũng muốn hạ thấp một số, tốt nhất xuống tới 10 lượng một cái. 10 lượng? Trần Đạo biến sắc, Trần gia thôn bán ra huyết vũ kê giá cả vẫn luôn là 20 lạng một cái, thoáng một cái liền hạ giá một nửa, khó tránh khỏi nhường Trần Đạo có chút đau lòng. Tuy nói một tháng cung cấp 2000 con huyết vũ kê đối Trần gia thôn mà nói cũng không phải vấn đề nan giải gì, lợi nhuận cũng còn có thể một cái tiện nghi 10 lượng, vậy coi như là 20000 lượng bạc lợi nhuận à, Trần Đạo có thể không đau lòng sao? Chính đại nhân, giá tiền này có phải hay không quá thấp, 10 lượng bạc một cái, Trần gia thôn đến bồi thường tiền a? Trần Đạo một mặt thịt đau nói. Tiểu Hữu, Chính Thanh nhìn thật sâu Trần Đạo một chút, nói, chúng ta bây giờ đã là trên một sợi thừng châu chấu, tiểu Hữu chẳng lẽ lại còn dự định lừa gạt chúng ta sao? Cái này, bị vạch Trần tâm tư Trần Đạo ấp úng lên. Chính Thu Nhạn thì là trợn nhìn Trần Đạo một chút, nói, theo ta được biết, Trần gia thôn bồi dưỡng huyết vũ kê giá thành cũng không cao, đơn giản cũng là một chút lương thực cùng một chút dược tài thôi, một cái huyết vũ kê giá thành sẽ không vượt qua 5 lạng bạc, Trần công tử lại nói bán 10 lượng bạc một cái phải bồi thường tiền, xem ra Trần công tử chưa bao giờ đem chúng ta làm thành chính mình người a. Nghe nói như vậy, Từ Chí Văn cùng Lý Thanh Vân nhìn về phía Trần Đạo ánh mắt cũng biến thành cổ quái, giá thành không đến 5 lạng bạc huyết vũ kê, bán 20 lạng bạc một cái này Trần tiểu hữu, đơn giản cũng là gian thương. Đương nhiên, mọi người cũng biết huyết vũ kê cái đồ chơi này chân quý nhất cũng không phải nó bồi dưỡng thành bản, mà chính là nó bồi dưỡng phương pháp, bởi vì mà đối với 20 lạng bạc giá cao, bọn hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao so sánh cùng cấp bậc dược thảo, huyết vũ kê hiệu quả càng tốt hơn giá cả cũng thấp một số. Lời không thể nói như vậy. Trần Đạo có chút ngượng ngùng ngụy biện nói, huyết vũ kê bồi dưỡng cũng cần kỹ thuật cùng người công nha, không thể chỉ lấy lương thực cùng dược tài giá cả đến tính toán giá thành. Ta đây tự nhiên rõ ràng. Chính Thanh gật đầu biểu thị tán đồng, bất quá Trần tiểu hữu hẳn là cũng rõ ràng, ta Trịnh gia mặc dù sung túc, nhưng tiền lương cũng không là lấy không bao giờ hết. Dùng mãi không cạn, mỗi tháng 2000 con huyết vũ kê, nếu là lấy 20 lạng bạc giá cả mua sắm, chính là ta Trịnh gia có Kim Sơn Ngân Hải, cũng mua không nổi a. Chính Thanh dự định xây dựng Thái Thương quân nhân mấy đại khái tại 5000 người tả hữu, cái này 5000 người ăn và ngủ, phối trí vũ khí, trang bị đều cần một số tiền lớn lương, cho nên Trịnh Thanh nhất định phải đem huyết vũ kê giá cả áp xuống tới. Nếu không, chính là hắn Trịnh gia lại sung túc, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được 5000 quân đội chi tiêu. Tốt a. Trần Đạo chần chờ một lát, lớn nhất với vẫn gật đầu, ta đồng ý lấy 10 lượng một cái giá cả. Mỗi tháng bán cho ngươi 2000 con huyết vũ kê, bất quá. Trần Đạo lời nói xoay chuyển, nói, ta cần Trịnh đại nhân cho ta một cái hứa hẹn, cái này 2000 con huyết vũ kê chỉ dùng tại quân đội, mà không lấy ra đi bán. Mỗi tháng 2000 con huyết vũ kê, nếu là Trịnh Thanh cầm tới trên thị trường bán, tất nhiên sẽ dẫn đến trên thị trường huyết vũ kê giá cả trên diện rộng hạ xuống, từ đó làm cho Trần gia thôn bán ra huyết vũ kê mất đi kết xù lợi nhuận, đây đối với Trần Đạo mà nói là vô pháp tiếp nhận. Như huyết vũ kê không cách nào bán được giá cao, hắn lấy tiền ở đâu cho Trần gia thôn thôn dân phát tiền lương? Lấy tiền ở đâu lương tiếp tục xây dựng Trần gia thôn? Cái này đương nhiên không có vấn đề. Đạt được ước muốn, Trịnh Thanh cười đồng ý xuống tới. Gặp này, Từ Chí Văn cùng Lý Thanh Vân cũng là nhân cơ hội mở miệng nói, Trần tiểu hữu, chúng ta cũng cần 10 lượng một cái huyết vũ kê. Trần Đạo yên lặng, rất có một loại hạ giá lỗ hổng mở ra liền không cầm được cảm giác. Từ đại nhân, Lý đại nhân, các ngươi vừa rồi cũng nghe đến, cái này 10 lượng bạc huyết vũ kê là chỉ có thể ở trong quân đội sử dụng, không thể lấy ra đi bán, các ngươi muốn nhiều như vậy huyết vũ kê làm gì? Chúng ta mặc dù không có quân đội, nhưng có thành vệ quân a. Từ Chí Văn vuốt chòm râu của mình nói ra, cái này thành vệ quân việc quan hệ huyện thành an nguy, bản quan tự nhiên cần phải thật tốt bồi dưỡng một chút thành vệ quân, bản quan cũng không cầu nhiều, tiểu hữu chỉ cần mỗi tháng lấy 10 lượng bạc giá cả bán cho ta 200 con huyết vũ kê liền thành. Bản quan cũng cần 200 con. Lý Thanh Vân cũng là nói ra, từ lần trước xuất hiện bại quân sự tình về sau, Lý Thanh Vân liền mắc phải võ lực không đủ hoảng sợ chứng, như Định An huyện thành thành vệ quân cũng có thể cùng Trần gia quân một dạng, người người đều là võ giả, hắn Lý Thanh Vân không cần bởi vì cái kia mấy ngàn bại quân mà sức đầu mẹ chán. Cũng chính bởi vì hoạn có võ lực không đủ hoảng sợ chứng, lúc này Lý Thanh Vân mới có thể thừa cơ đưa ra giá thấp mua sắm huyết vũ kê thỉnh cầu, chuẩn bị đi trở về thật tốt bồi dưỡng một phen chung với mình, chung với Định An huyện thành vệ quân. Chương 486, là mang tam xích kiếm lập bất thế chi công. Chương 486, là mang tam xích kiếm lập bất thế chi công. 20 lạng một cái huyết vũ kê, hắn Lý Thanh Vân tiêu phí không nổi, chỉ có thể thông qua làm huyết vũ kê giao dịch môi giới kiếm lợi một số lợi nhuận. Có thể 10 lượng một cái huyết vũ kê, Lý Thanh Vân tự nhận vẫn có thể tiêu phí nổi, dù sao bất luận là lần trước diệt trừ Tuân gia, vẫn là đến tiếp sau làm huyết vũ kê giao dịch môi giới, đều bị Lý Thanh Vân đã kiếm được không ít tiền lương. Dùng số tiền này lương đến bồi dưỡng thành vệ quân, gia tăng huyện thành phòng bị lực lượng là phi thường thích hợp. Được thôi, Trần Đạo bất đắc dĩ toàn bộ đáp ứng xuống, Trịnh đại nhân mỗi tháng 2000 con, Từ đại nhân mỗi tháng 200 con, Lý đại nhân mỗi tháng 200 con, cứ như vậy đi. Mặc dù khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ, nhưng Trần Đạo tâm lý kỳ thật cũng không có mặt ngoài như vậy không muốn, bán cho ba người huyết vũ kê mặc dù thấp xuống một nửa giá cả, nhưng số lượng lại là tương đương đáng xem, một tháng 2800 con huyết vũ kê, đủ để cho Trần gia thôn kiếm đến so trước kia càng nhiều lợi nhuận. Chỗ lấy biểu hiện ra mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ bộ dáng, chỉ là vì không cho mấy người tiếp tục ép giá thôi. Trần Tiểu Hữu quả thật là khẳng khái người. Đạt được ước muốn Trịnh Thanh bọn người không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi chi tử, ào ào tán dương Trần Đạo. Có Trần Đạo cung cấp giá thấp huyết vũ kê, bọn hắn liền có thể nuôi dưỡng được cường hãn quân đội, nắm giữ cùng triều đình đối kháng đầy đủ lực lượng. Đúng rồi. Từ Chí Văn dường như chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Trịnh Thanh nói, "Trịnh đại nhân, cái này Thái Thương quận cũng không chỉ có 3 người chúng ta huyện, mà khác 2 cái huyện như thế nào?" Thái Thương quận cùng sở hữu 5 cái huyện, trong đó Thái Bình huyện cùng Định An huyện phân biệt do Từ Chí Văn cùng Lý Thanh Vân quản hạt, Định Hưng huyện thì là do quận thành, cũng chính là quận thủ Trịnh Thanh trực tiếp quản hạt. Trừ cái đó ra, còn có Định Quân huyện cùng Định Bãi huyện. Cái này 5 cái huyện tổng cộng chung vào một chỗ, mới là hoàn chỉnh Thái Thương quận. Bây giờ đang ngồi chỉ có 3 cái huyện người chủ sự, như mặt khác 2 cái huyện cùng phe mình không phải một lòng, cái kia Trịnh Thanh kế hoạch chỉ sợ liền muốn phá sản. Dù sao, Định Quân huyện cùng Định Bãi huyện địa lý vị trí hết sức là thủ, cái trước cùng Châu phủ chỗ Thái Thanh quận giáp giới, cái sau cùng Kinh Châu giáp giới, nếu vô pháp thu hoạch được cái này lượng huyện huyện lệnh chống đỡ, Trịnh Thanh chính là chế tạo ra cường hãn quân đội, chỉ sợ cũng không cách nào đạt thành cầm giữ quân tự trọng mục đích. Trước đây bản quan đã cùng Định Quân huyện cùng Định Bãi huyện huyện lệnh trao đổi qua. Trịnh Thanh hồi đáp, cái này lượng huyện huyện lệnh coi như so sánh rõ lý lẽ, cũng nguyện ý thêm vào bản quan kế hoạch, bởi vậy Từ đại nhân không cần lo lắng bọn hắn sẽ đối với chúng ta kế hoạch tạo thành quấy nhiễu. Không thể không nói, tại toàn bộ hạ quốc đều tệ nạn mọc thành bụi, quan viên mục nát trí cực tình huống dưới, Thái Thương quận quan viên đơn giản tựa như là một đám dị loại. Bên trên có Trịnh Thanh cái này không tham không cầm của thủ, dưới có Từ Chí Văn, Lý Thanh Vân loại này liêm khiết thanh bạch, duy trì đọc thư nhân khí tiết chi huyện, thì liền Định Quân huyện cùng Định Bãi huyện huyện lệnh, tuy nói chưa hẳn cũng là thành chính liêm khiết, có thể trung quy vẫn có một ít người đọc sách khí khái, đối triều đình ác chính cũng là tương đương nhìn không được, cho nên nguyện ý cùng Trịnh Thanh chung cùng tiến lùi. Vậy là tốt rồi. Từ Chí Văn gật một cái, triệt để yên tâm lại. Mà không lâu sau, lại thương lượng một phen cụ thể chi tiết về sau, mọi người đứng dậy rời đi. Trần công tử. Lúc này, Trịnh Thu Nhạn lại là bỗng nhiên gọi lại Trần Đạo, hỏi, Trần công tử thế nhưng là dự định tiến về phủ thành. Đúng vậy. Trần Đạo không có phủ nhận. Có thể cần ta đồng hành. Trịnh tiểu thư nếu là nguyện ý lời nói, tự nhiên không có vấn đề. Khi nào xuất phát? 2 ngày sau. Được. 2 ngày về sau, đem vận chuyển tới hàng hóa toàn bộ gỡ đến Trịnh Bảo Lâu thương khố Trịnh gia thương đội chuẩn bị trở về trở lại quân thành. Trần Đạo, Trần Thành, Trịnh Thu Nhạn cùng Thanh Anh cũng chuẩn bị xuất phát tiến về phủ thành. Nhìn thoáng qua đi theo Trần Đạo bên người Trịnh Thu Nhạn, Trịnh Thanh không khỏi âm thầm cảm khái một tiếng con gái lớn không dùng được, chợt mở miệng nói, Nhạn Nhi, lần này đi phủ thành, cần phải cẩn thận hành sự. Bây giờ phủ thành cùng trước kia phủ thành thế nhưng là có khác biệt lớn, từ khi Thanh Vương trong tay có đại lượng mãng huyết thảo, mãng cốt thảo tin tức truyền ra về sau, đại lượng võ giả liền hội tụ đến phủ thành, nói không qua trường, bây giờ phủ thành bên trong, tùy tiện ném ra một cục gạch đều có thể đện vào một võ giả. Loại tình huống này, phủ thành tình trạng an ninh đương nhiên sẽ không quá tốt, cho nên Trịnh Thanh mới có thể cố ý căn dặn Trịnh Thu Nhạn hành sự cẩn thận. Phụ thân yên tâm, nữ nhi hiểu được nặng nhẹ. Trịnh Thu Nhạn gật đầu nói, nếu như thế, vậy liền lên đường đi. Rất nhanh, thương đội lên đường, Trần Đạo, Trần Thành thì là giá ngựa sen lẫn trong thương đội, dự định cùng thương đội cùng một chỗ tiến về quận thành, sau đó lại từ quận thành xuất phát tiến về phủ thành. Mà liền tại thương đội rời đi Trần gia thôn thời điểm, nguy nga vạn lý trường thành trên, một cái đỉnh nón trụ quăng giáp trung niên nam tử ngắm nhìn phía bắc mênh mông thảo nguyên, ánh mắt tĩnh mịch. Quân chủ. Lúc này, một cái đồng dạng ăn mặc khôi giáp, ước chừng 30 tuổi nam tử bước nhanh mà đến, hướng về trung niên hán tử chào một cái về sau, trầm giọng nói ra, kinh thành bên kia đã liên phát mấy đạo khẩn cấp tin tức mệnh ngài hồi kinh, ngài thật không có ý định trở về sao? Ta như trở về, rất người tới xâm phạm làm sao bây giờ? Trung niên hán tử cũng không quay đầu lại hỏi. Hắn tên là Điền Ngự, chính là Hạ Quốc Vạn Lý Trường Thành quân quân chủ, thống lĩnh nhân số vượt qua 30 vạn Vạn Lý Trường Thành quân. Cho đến tận này, 40 tuổi Điền Ngự thống lĩnh Vạn Lý Trường Thành quân đã vượt qua 10 năm, mà hắn cùng Man tộc lúc tác chiến ở giữa, đã dài đến 20 năm. Điền Ngự cũng không có gì hiển hách xuất thân, hắn bản tên gọi là Điền Đại Nưu. Vẹn vẹn theo cái tên này liền có thể nhìn ra, Điền Ngự xuất thân có bao nhiêu kém. Sinh ra ở Vũ Châu Điền Ngự, hắn nhà đình có thể nói là Hạ Quốc khổ cực đại chúng điển hình, trong nhà chỉ có vài mẫu đất cằn, thì liền cày ruộng dùng châu, phụ mẫu đều cần hướng địa chủ, hoặc là hướng quan phủ thuê. Cũng chính bởi vì trong nhà không có châu, Điền Ngự phụ mẫu mới có thể cho hắn lấy Đại Nưu danh tự như vậy. Mặc dù nói xuất thân cũng không tốt, có thể Điền Ngự còn nhỏ sinh hoạt cũng không coi là bao nhiêu gian khổ, bởi vì trong nhà chỉ có 3 nhân khẩu quan hệ, trong nhà nông điền sản xuất tại giao xong triều đình lương thuế về sau, miễn cương cũng có thể bảo chứng trong nhà 3 nhân khẩu ăn cơm no, tuy nói ăn cũng không tốt, nhưng chung quy có thể sống sót. Sống sót cái này nhìn như thật đơn giản sự tình, đối với Hạ Quốc rất nhiều bách tính mà nói, đã là một kiện cực kỳ may mắn sự tình. Chí ít Điền Ngự là cho là như vậy, cho nên mặc dù từ nhỏ muốn đi theo phụ thân làm việc nhà nông, có thể Điền Ngự cũng không có cái gì bất mãn, chỉ là có lúc khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến trở nên nổi bật sự tình. Theo tuổi tác dần dần tăng trưởng, Điền Ngự kiến thức cũng tại tăng trưởng, thời gian dần trôi qua, hắn trở nên nổi bật suy nghĩ càng mãnh liệt. Nhất là khi hiểu được những địa chủ kia, hào tộc xa hoa lãng phí sinh hoạt về sau, trở nên nổi bật suy nghĩ liền tại Điền Ngự trong đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, làm mang tam xích kiếm lập bất thế chi công. Đây là khi còn bé Điền Ngự theo một cái người đọc sách trong miệng nghe được lời nói hùng hồn, lúc ấy còn nhỏ hắn cũng không hiểu câu nói này tầng sâu hàm nghĩa, chỉ cảm thấy câu nói này rất có khí thế. Có thể trưởng thành theo tuổi tác, Điền Ngự thời gian dần trôi qua cảm nhận được trong lời này bá khí cùng phóng khoáng chi tình. Chương 487, xa không thể chạm chương 487, xa không thể chạm đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, làm mang tam xích kiếm, lập bất thế chi công. Có lẽ là từ nhỏ bị câu nói này ảnh hưởng, cũng có lẽ Điền Ngự từ nhỏ đã không phải một cái an phận thủ thường người, sau khi lớn lên hắn cũng không có nghĩ đến cùng phụ thân mình một dạng thành thành thật thật hợp lý một cái nông phu, mà là có một cái phong hầu bái tướng mộng tưởng. Theo lý mà nói, giống như Điền Ngự như vậy xuất thân người, là không thể nào có phong hầu bái tướng máy sẽ, có thể may mắn là hắn sinh ra ở U Châu chi địa. U Châu chính là cùng Thảo Nguyên giáp giới diện tích lớn nhất châu, cũng là Hạ quốc chống đỡ Man tộc xâm lấn chủ yếu chiến trường, mấy chục vạn vạn lý trường thành quân, cơ hồ toàn bộ đều trú đóng ở U Châu tận cùng phía bắc vạn lý trường thành đoạn. Điền Ngự 19 tuổi năm đó, hắn theo cùng thôn dân trong miệng nghe được một tin tức, cách bọn họ thôn làng cách đó không xa quân trấn, ngay tại chiêu mộ tân binh. Cái gọi là quân trấn, là U Châu bên này một cái đặc sắc, bởi vì mấy chục vạn vạn lý trường thành quân muốn trường kỳ trú đóng ở vạn lý trường thành trên phòng bị Man tộc xâm lấn quan hệ, đại lượng nhân khẩu tụ tập phía dưới, tại vạn lý trường thành phía nam, một cách tự nhiên tạo thành cái này đến cái khác tụ tập nơi, những này tụ tập nơi mới đầu chỉ là vạn lý trường thành quân những quân nhân nghỉ ngơi địa phương, về sau theo định cư nhân khẩu càng ngày càng nhiều, dần dần biến thành cái này đến cái khác quân trấn. Điền Ngự ra đời thôn làng, liền khoảng cách một cái tên là Tân Quân chân trấn con gần vô cùng. Tại Hạ Quốc, tổng quân cơ hội là trừ khoa cử bên ngoài phổ thông người dân có thể thực hiện giai cấp nhảy lên trời duy nhất cơ hội, Điền Ngự đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Biết được tin tức này, Điền Ngự cơ hội là không chút nghĩ ngợi, không để ý phụ mẫu cùng trong thôn người đồng lứa ngăn cản, lựa chọn đi bộ tiến về Tân Quân chấn tổng quân. 19 tuổi tuổi tác, được cho thân thể cường tráng Điền Ngự rất thuận lợi thông qua được quan hậu cần khảo hạch, thuận lý thành chương gia nhập vạn lý trường thành quân, bắt lấy cái này thực hiện giai cấp nhảy vọt mơ ước cơ hội. Thế mà, liên tiếp sau sự tình lại không có Điền Ngự nghĩ đơn giản như vậy. Thành công tổng quân sau hắn chuyện thứ nhất cũng không phải trên chiến trường giết địch, mà chính là phải tiếp nhận huấn luyện. Vạn lý trường thành huấn luyện quân sự luyện cực kỳ khắc nghiệt, 3 ngày một cẩm, lại huấn luyện cường độ cực lớn, rất nhiều cùng Điền Ngự đồng thời tổng quân các tân binh phần lớn kêu khổ thấu trời, thậm chí có người bởi vì ăn không được cái này khổ, chịu không được quy củ phong phú quân doanh sinh hoạt, sau cùng lựa chọn chạy trốn. Đối với những này chạy trốn tân binh, vạn lý trường thành quân khẳng định là muốn nghiêm trị, cơ hồ mỗi cái nỗ lực chạy trốn tân binh đều sẽ bị bắt trở lại, tuy nói không lại bởi vậy mà mất đi tính mạng, nhưng một phen nỗi khổ ra thịt là tránh không khỏi. May ra, Điền Ngự là cái có thể chịu được cực khổ người, cho dù trong quân doanh huấn luyện 10 phần mệt mỏi, hắn vẫn cắn răng kiên trì được, trải qua 3 tháng huấn luyện về sau, trở thành một tên hợp cách vạn lý trường thành quân quân tốt. Mà lúc này đây, Điền Ngự cũng nên đón hắn quân lữ kiếp sống thủ chiến. Điền Ngự chính thức thêm vào vạn lý trường thành quân ngày thứ 3, một trận đột nhiên xuất hiện chiến sự bạo phát. Một chi man nhân quân đội đột phá vạn lý trường thành ngăn cản, xâm lấn đến Vũ Châu cảnh nội, Điền Ngự sở thuộc đội ngũ nhận được thượng cấp mệnh lệnh, tiến đến nghênh địch. Cho đến ngày nay, cái kia cuộc chiến tranh tại Điền Ngự trong trí nhớ còn phá lệ rõ ràng. Đó là một trận lấy nhiều đánh ít chiến tranh, Điền Ngự bên này vạn lý trường thành quân chừng hơn 1000 người, mà đối diện man tộc chỉ có chừng 100 người. Thế mà, gấp 10 lần so với đối diện vạn lý trường thành quân, đánh lại là phá lệ khó khăn. Man nhân trời sinh thể trạng cường đại, lại 10 phần hung tàn, phổ thông vạn lý trường thành quân quân tốt đối lên man nhân, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nếu không phải tay cầm vũ khí, người khoác khôi giáp, vạn lý trường thành quân quân tốt chỉ sợ vừa đối mặt liền muốn bị man nhân xé nát. Có thể mặc dù có vũ khí, trang bị, tại đối mặt man nhân thời điểm, phổ thông quân tốt vẫn lộ ra 10 phần vô lực, bởi vì song phương lực lượng chênh lệch thực sự quá lớn. Điền Ngự thậm chí tận mắt thấy một cái cùng mình 10 phần quen biết đồng bào cứ thế mà bị man nhân xé thành hai nửa, cái kia máu tanh hình ảnh, nhường Điền Ngự cơ hồ đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Cuối cùng, tại bỏ ra một nửa thương vong làm đại giá về sau, 1000 cái vạn lý trường thành quân, rốt cục đem 100 cái man nhân toàn bộ chém giết. Điền Ngự may mắn tại trận này máu tanh chém giết bên trong sống tiếp được, nhưng rất nhiều người lại vĩnh viễn rời đi cái thế giới này. Lần thứ nhất nhìn thấy chiến trường máu tanh, Điền Ngự liên tiếp vài ngày đều tại làm ác mộng, trong mộng đều là man nhân hung tàn thân ảnh. Bất quá Điền Ngự tâm lý tố chất coi như không tệ, rất nhanh liền khôi phục lại, như thường ngày đồng dạng như thường lệ huấn luyện, như cũ ăn và ngủ, mặt khác liền là ảo tưởng lấy mình có thể thu hoạch đầy đủ quân công, đặt thành chính mình phong hầu bái tướng mộng tưởng. Có thể rõ ràng, phong hầu bái tướng cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Thời gian 3 năm đội vàng mà qua, Điền Ngự đã trải qua to to nhỏ nhỏ mười mấy lần cùng man nhân chiến tranh, mỗi chiến tất xông vào trước nhất dây chém giết, chỉ vì thu hoạch quân công, thực hiện giấc mộng của mình. Có thể mộng tưởng và hiện thực chung quy là có khoảng cách, kinh lịch mười mấy lần chiến tranh, mỗi chiến đều là dũng cảm tiến tới, dùng mệnh chém giết, tự mình chém giết không dưới 20 cái man nhân Điền Ngự, chỉ là theo một cái bình thường quân tốt tấn thăng thành thập trưởng, phong hầu bái tướng mộng tưởng đối với hắn mà nói, vẫn là như vậy xa không thể chạm. Cho đến lúc này, Điền Ngự mới ý thức tới mộng tưởng và hiện thực chênh lệch. Xuất thân phổ thông hắn, cho dù là có đầy đủ quân công, cũng rất khó thu hoạch được tấn thăng, bởi vì hắn không có bối cảnh, căn bản không ai vì hắn thành công. Đây cũng là Hạ Quốc phổ biến tồn tại hiện trạng, nhìn như người bình thường có thể thông qua khoa cử, toàn quân thực hiện giai cấp nhảy vọt, nhưng trên thực tế, hai con đường này sớm đã bị thế gia, hào cường phá hỏng. Khoa cử bị muôn thiệt, thế gia, hào cường lũng đoạn, một người bình thường, cho dù đọc sách cho dù tốt, cũng rất khó thông qua khoa cử ngồi lên cao vị, huống chi, môn thiệt thế gia người đồng dạng sẽ đọc sách, lại đọc sách điều kiện so với người bình thường tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Đến mức toàn quân, trong quân đội cao vị đồng dạng bị hạ quốc quân công hào tộc lũng đoạn, người bình thường muốn cùng những này hào tộc xuất thân tử đệ cạnh tranh, cái kia càng là không thể nào. May ra Điền Ngự cũng không có nhu trí, tấn thăng thập trưởng hắn tác chiến càng thêm anh dũng, mỗi chiến so xung phong đi đầu, tự tay mình giết cái này đến cái khác man nhân, thu hoạch một bút lại một bút quân công. Rốt cục, Điền Ngự anh dũng, đưa tới lúc ấy Vạn Lý Trường Thành quân quân chủ chủ ý đó là một trận man tộc quy mô tiến công chiến tranh, đại lượng man tộc công hướng Vạn Lý Trường Thành, ý đồ đột phá Vạn Lý Trường Thành quân phong tỏa, tiến vào vũ châu cảnh nội tiến hành cướp bóc. Vạn Lý Trường Thành quân tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, ra sức ngăn cản, cùng man nhân quân đội tại Vạn Lý Trường Thành tiến hành tiếp tục mấy ngày chém giết. Mà tại cái kia cuộc chiến tranh bên trong, ngay lúc đó Vạn Lý Trường Thành quân quân chủ Mạnh Lương chú ý tới dục huyết phân chiến Điền Ngự, chỉ liên tiếp dùng trường thương đâm chết mấy tên man nhân Điền Ngự, đối bên người phó quan hỏi, người này họ gì tên gì? Phó quan sửng sốt một chút, Điền Ngự chỉ là một cái nho nhỏ thập trưởng, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn, hắn làm thế nào biết Điền Ngự là ai? Một phen hỏi thăm về sau, phó quan mới cho ra đáp án, hồi bẩm tướng quân, người này tên là Điền Ngự, đương nhiệm thập trưởng chức vị. Chương 488, tiểu nhân vật phấn đấu sử chương 488, tiểu nhân vật phấn đấu sử. Mạnh Lương gật một cái, cũng không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt lại một mực khóa ổn định ở trên thân Điền Ngự. Man nhân thân hình cao lớn, lại tướng mạo khủng bố, phổ thông quân tốt đối lên man nhân thời điểm, khó tránh khỏi sẽ bó tay bó chân, thậm chí e sợ chiến không tiến. Xem xét lại Điền Ngự, tựa hồ đối với man nhân toàn không tâm mang sợ hãi, tác chiến 10 phần anh dũng, cùng phổ thông quân tốt tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Người này ngược lại là dũng mãnh. Mạnh Lương trong mắt lóe lên vẻ tán thành, hiển nhiên, Điền Ngự đưa tới chú ý của hắn. Mà Điền Ngự bánh răng vận mệnh, cũng rốt cục bắt đầu chuyển động. Từ khi trận đại chiến kia về sau, Điền Ngự nhận lấy Mạnh Lương thưởng thức, chức vị như ngồi chung giống như hỏa tiễn tăng gọn, 3 tháng ngắn ngủi bên trong, đầu tiên là theo thập trưởng tấn thăng đến bách phu trưởng, lại từ bách phu trưởng tấn thăng đến thiên phu trưởng, trở thành trưởng thành trong quân tầng tướng lãnh. Kinh hỉ hiển nhiên còn không chỉ như vậy, tấn thăng thiên phu trưởng cùng ngày, Mạnh Lương triệu kiến Điền Ngự cùng hắn tiến hành trò chuyện, lúc nói chuyện chưa từng chút nào che giấu chính mình đối Điền Ngự thưởng thức, thậm chí còn dự định đem chính mình độc nữ gả cho Điền Ngự. Đối với cái này, Điền Ngự cũng không có cự tuyệt. Trong quân mấy năm hắn sớm cũng không phải là đã từng hồ đồ thiếu niên, biết rõ trong quân đội có bối cảnh, có chỗ dựa tầm quan trọng, bởi vậy hắn trực tiếp đáp ứng xuống, theo một cái độc thân nam tử, biến thành Mạnh Lương con rể. Có cha vợ chiếu cố, Điền Ngự tại trường thành trong quân càng xuôi gió xuôi nước lên, cha vợ không chỉ có bảo vệ lấy Điền Ngự một đường tấn thăng, còn ban cho Điền Ngự chính mình ra truyền võ học, thượng phẩm võ học Mạnh Gia Thương. Bắt đầu từ đó, Điền Ngự chính thức bước vào võ đạo, bởi vì thiên phú không kém, cha vợ lại không keo kiệt ban cho tài nguyên tu luyện quan hệ, Điền Ngự võ đạo tiến cảnh có thể nói là tiến triển cực nhanh, thời gian 3 tháng liền tấn thăng thất phẩm đỉnh phong, 1 năm chính là đến trung phẩm đỉnh phong, thời gian 3 năm không đến, liền nắm giữ tứ phẩm thực lực, năm thứ 5 càng là tấn thăng đến tam phẩm đỉnh phong. Trong quân là muốn dựa vào thực lực nói chuyện, có tam phẩm đỉnh phong thực lực Điền Ngự, một cách tự nhiên cũng liền ngồi lên cao vị. Cuối cùng, cha vợ tại thoái vị thời điểm, còn hướng triều đình tiến cử Điền Ngự, Điền Ngự lại có thực lực, lại không thiếu chiến công, triều đình tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Sau đó, Điền Ngự liền trở thành mới trưởng thành quân quân chủ. Nhìn chung Điền Ngự cái này 21 năm kinh lịch, có thể nói là một bộ tiểu nhân vật phân đấu sử. Một cái xuất thân phổ thông tiểu nhân vật, dựa vào tự mình phân đấu, lại thêm đại nhân vật thưởng thức, rốt cục cải biến tự thân vận mệnh, thực hiện giấc mộng của mình, hoàn thành giai cấp nhảy vọt. Bây giờ Điền Ngự đảm nhiệm trường thành quân quân chủ vị trí đã 5 năm, 21 năm quân lữ kiếp sống, cũng không có ma diệt hắn võ dũng, cũng chưa từng đè sập sống lưng của hắn, chỉ là ánh mắt càng thương tang. Cái này 21 năm đã qua, Điền Ngự gặp quá nhiều chém giết, kinh lịch to to nhỏ nhỏ chiến sự không dưới mấy trăm tràng, cũng biết rõ man nhân đến cỡ nào tàn nhẫn, cho nên hắn không dám chút nào lười biếng, sợ một ngày nào đó bởi vì chính mình sơ sẩy mà dẫn đến man nhân xâm nhập vũ châu, đối ở tại trường thành phía sau dân chúng tạo thành vô biên giết chóc. Quân chủ, trẻ tuổi một chút nam tử gấp giọng nói, triều đình như thế vội vàng, ngài nếu là không quay về, chỉ sợ kinh thành bên trong sẽ thêm ra rất nhiều lời đồn, đối với ngài bất lợi à? Nam tử trẻ tuổi tên là Thường Dũng, bây giờ đảm nhiệm Điền Ngự phó quan. Xem như Điền Ngự một tay theo hạ tầng quân tốt bên trong để bạt ra tới nhân tài, đối với Điền Ngự trung tâm tự nhiên không cần nhiều lời. Cũng chính bởi vì chung với Điền Ngự, lúc này Thường Dũng mới có thể biểu hiện vội vã như thế. Quân chủ đã mấy năm không hề quay lại kinh thành bên kia đã sớm chuyển ra rất nhiều chu tâm chi ngôn, nói quân chủ có ủng bình tự trọng như phản chi tâm. Quen thuộc Điền Ngự Thường Dũng đương nhiên sẽ không tin loại chuyện hoang đường này, có thể kinh thành những cái kia quan lão gia cùng hoàng đế có thể chưa hẳn sẽ không tin, một khi bọn hắn tin. Trừ phi quân chủ thật nghĩ muốn làm phản, không phải vậy triều đình lúc nào cũng có thể tháo bỏ xuống Điền Ngự trưởng thành quân quân chủ vị trí. Ngươi cảm thấy triều đình gọi ta hồi kinh là vì cái gì? Điền Ngự nhẹ giọng hỏi. Thường Dũng suy nghĩ một chút, hồi đáp, hẳn là hy vọng ngài có thể dẫn binh trấn áp quốc nội phản loạn. Điền Ngự là cái trong quân tướng lãnh, triều đình cấp thiết như vậy triệu hoán Điền Ngự hồi kinh, trừ tác chiến bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cái khác khả năng. Mà bây giờ triều đình cũng xác thực cần Điền Ngự đi đánh trận, bởi vì bây giờ triều đình thật là tự lo không xong, trước có Lương Châu Dương tranh bôi to khó đấy, sau lại có Hải Châu, Ngọc Châu, Quỳnh Châu ba châu xuất hiện đại lượng tạo phản phản quân, hết lần này tới lần khác các nơi châu phủ quân lại không cách nào cấp tốc tiêu diệt những phản quân này. Loại tình huống này, triều đình tự nhiên nhớ tới Cửu Châu chiến lược mạnh nhất Trường Thành quân. Kinh thành những quan viên kia có lẽ sẽ hoài nghi Điền Ngự có mưu phản chi tâm, nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi Trường Thành quân chiến lược. Dù sao, lâu dài cùng man tộc tác chiến Trường Thành quân kinh nghiệm tác chiến phong phú, có thể xưng bách chiến quân. Vậy ngươi cảm thấy ta có thể trở về sao? Điền Ngự lại hỏi. Cái này vừa nói, Thường Dũng nhất thời trầm mặc. Điền Ngự có thể trở về sao? Nếu không cân nhắc ngoài trường thành bất cứ lúc nào có khả năng xâm chiếm ma tộc, Điền Ngự đương nhiên có thể đi trở về. Nhưng nếu là cân nhắc man tộc lời nói, Điền Ngự tuyệt đối không thể trở về đi. Chấp trưởng trường thành quân mấy năm, Điền Ngự đã trong quân đội có đầy đủ uy tín, nói là trường thành quân người đáng tin cậy cũng không đủ. Một khi Điền Ngự rời đi, man tộc thừa cơ xâm phạm, Điền Ngự người lại không tại, chỉ sợ trường thành quân trong nháy mắt liền sẽ trong lòng đại loạn, bị man tộc đột phá trường thành phong tỏa tiến vào vũ châu cảnh nội. Đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu vũ châu bách tính bi thảm tàn sát, lại sẽ có bao nhiêu bách tính bị man tộc cướp bóc đến trên thảo nguyên, trở thành man nhân dự phòng đồ ăn. Thường Dũng, Điền Ngự quay đầu nhìn về phía Thường Dũng, hỏi: "Ngươi biết man tộc lai lịch sao? Có biết một hai?" Thường Dũng một bên nhớ lại chính mình nhìn qua điện tịch, một bên hồi đáp: "Theo xa xưa nhất sử thư ghi lại, man tộc từng là cùng chúng ta hạ nhân một dạng sinh hoạt tại Cửu Châu trung tộc, lúc ấy Cửu Châu còn chưa thành lập thống nhất quốc độ, vô luận là man nhân vẫn là hạ nhân, đều là lấy bộ lạc hình thức tồn tại. Trong đó như chúng ta đồng dạng hạ nhân chủ yếu lấy săn bắn, ngắt lấy thu hoạch được đồ ăn, man tộc lại khác, bọn hắn không chỉ có săn bắn dã thú, sẽ còn săn bắn hạ nhân. Man nhân bộ lạc thường thường sẽ tập kích hạ nhân bộ lạc, công phá bộ lạc về sau, liền sẽ cướp đoạt tất cả vật tư, liền nhân khẩu đều không buông tha, mà chính là mang về bộ lạc của mình nuôi nhốt lên, lấy làm dự phòng đồ ăn. Bởi vì man tộc trời sinh thể trạng cường hãn quan hệ, tầm thường bộ lạc thường thường không phải nó đối thủ, chỉ có thể mặc cho nó tàn sát, sau đó như là heo dê đồng dạng bị man tộc nuôi nhốt, nhu nhược nữ tử bị man nhân gian dâm, thậm chí làm thức ăn, nam tử thì bị man nhân làm thành nô lệ, mặc kệ nô dịch, loại tình huống này một mực tiếp tục đến cái thứ nhất quốc độ thành lập. Nói đến đây, Thường Dũng hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, ngay lúc đó Kinh Châu chi địa, lớn nhất mấy cái bộ lạc liên hợp lên, để cử ra một cái cộng đồng thủ lĩnh, sau đó lại cùng với hắn to to nhỏ nhỏ bộ lạc liên hợp, thành lập một cái thống nhất quốc độ, mà cái này thống nhất quốc độ, quốc hiệu liền cứ gọi là Hạ. Chương 489, trách nhiệm chương 489, trách nhiệm thành lập thống nhất quốc độ về sau, hạ nhân lực lượng càng thêm cường đại, bắt đầu mở rộng đất đai biên giới, chinh phạt không phù hợp quy tắc, cuối cùng cùng đồng dạng sinh hoạt tại Cửu Châu man tộc bạo phát một trận đại chiến. Man nhân trời sinh thể trạng cường đại, bình thường 3 năm cái hạ nhân gần không được thân, bất quá khi đó hạ quốc đã xuất hiện võ giả, lại thêm tạo thành thống nhất quốc độ, nhân khẩu cũng nhiều hơn, cho nên cuối cùng tại bỏ ra thiên vạn cấp khắc thương vong về sau, rốt cục đem hung tàn man tộc đuổi ra khỏi Cửu Châu, trốn vào bên Ngông thảo nguyên bên trong. Sau khi nói đến đây, Thường Dũng ánh mắt có chút ba động, thiên vạn cấp khắc thương vong là khái niệm gì? Phải biết, ngay lúc đó hạ quốc cũng không phải bây giờ hạ quốc nhân khẩu mấy vạn, mà lúc đó hạ quốc mới từ bộ lạc thời đại đi hướng thống nhất quốc độ, nhân khẩu tuyệt đối sẽ không vượt qua 5000 vạn. Nói cách khác, ngay lúc đó Hạ Quốc là lấy hai thành nhân khẩu tử thương làm đại giá, mới thành công đem man tộc xua đuổi đến trên thảo nguyên. Đuổi đi man tộc về sau, Hạ Quốc một bên triển khai quân vũ châu biên cảnh bất cứ lúc nào phòng bị man tộc quấy nhiễu, vừa bắt đầu tổ chức đại lượng dân phu xây dựng trường thành, tổng cộng tốn thời gian 20 năm mới xây xong tòa này to lớn trường thành. Có trường thành về sau, vô luận là ngay lúc đó Hạ Triều, vẫn là đến tiếp sau Cửu Châu vương triều, tại đối mặt man tộc xâm lược thời điểm, đều biến đến dễ dàng rất nhiều. Thường Dũng sau cùng tổng kết nói, đây cũng là man tộc cùng trường thành tồn tại. Nói không sai. Điền Ngự hướng Thường Dũng ném đi ánh mắt tán dương, theo hạ tầng đi ra hắn biết rõ đọc sách, hoặc là nói tri thức tầm quan trọng, bởi vì mà đối với trưởng thành trong quân khả tạo chi tài, hắn tổng hội yêu cầu nó nhiều đọc sách. Thường Dũng làm phó quan của hắn liền càng là như vậy, Thường Dũng cũng không thích đọc sách, hoặc là nói, tuyệt đại đa số người thiền tính đều là chán ghét đọc sách, bất quá Thường Dũng có nghị lực, cũng có thấy xa. Cho dù không thích đọc sách, tại lúc rảnh rỗi cũng sẽ rút chút thời gian tận lực xem nhiều sách, phong phú học thức của mình. Bởi vậy, Thường Dũng mặc dù mặt ngoài là cái thô bỉ quân hán, võ phu, nhưng ở học thức trên cũng sẽ không kém hơn một số người đọc sách. Lúc này hắn em thai nói man tộc lịch sử chính là chứng minh tốt nhất. Man nhân cùng bọn ta hạ nhân chiến tranh đã kéo dài mấy ngàn năm. Điền Ngự ánh mắt một lần nữa tìm đến phía ngoài trường thành mênh mông thảo nguyên, mở miệng nói, mấy ngàn năm qua, man nhân cùng chúng ta hạ nhân ở giữa tranh đấu chưa bao giờ đình chỉ qua, song phương tại trường thành trên thương vong nhân khẩu cộng lại có thể chất đầy một toàn núi lớn, tuy nói có trường thành trợ giúp, thế mà trường thành chỉ là tự vận, căn bản vô pháp hoàn toàn ngăn chặn man nhân số lượng, cho nên mới có thể xuất hiện trường thành quân tồn tại, vì chính là chống đỡ trên thảo nguyên man tộc, bảo hộ con dân Cửu Châu bình an. Nói đến đây, Điền Ngự trong mắt lóe lên một tia trầm thống, nói: "Làm trường thành quân một viên, ngươi hẳn phải biết một khi man nhân xâm nhập Cửu Châu, sẽ phát sinh cái gì sự tình a." Nghe nói như vậy, Thường Dũng ánh mắt giật mình, trong lòng lóe qua vẻ bi thống. Chính như Điền Ngự nói tới đồng dạng, trường thành dù sao cũng là tử vật, cũng không thể triệt để ngăn chặn man nhân xâm lấn. Trên thực tế, Hạ Quốc lập quốc gần tới 300 năm, man tộc vượt qua trường thành số lần cũng không ít, tuy nói mỗi lần vượt qua trường thành man nhân quân đội cũng không nhiều, có thể nó đối Cửu Châu bách tính tạo thành thương tổn, lại là khó có thể lường được. Phàm là man nhân quân đội những nơi đi qua, liền như là nhân gian luyện ngục giống như. Thường Dũng liền từng tận mắt thấy qua một cái bị man nhân xâm lược thôn trấn, đợi hắn vội vàng xuất quân lúc chạy đến, chi tiêu man nhân quân đội đã kết thúc đối nên thôn làng đổ sát, lao nhân trong thôn không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bi thảm tàn sát, liền nữ nhân cùng ấu tiểu hài đồng man nhân đều không buông tha, mà chính là trực tiếp bị man nhân để vào trong nồi nấu ăn. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đến, chỗ kia thôn làng đâu cũng có đầu, gãy chi, xương cốt, thi thể, giống như địa ngục. Thấy cảnh này quân tốt bọn họ ào ào nhịn không được nôn ra một trận, mà Thường Dũng thì là muốn rách cả mí mắt, hắn một lát chưa từng ngừng, trực tiếp xuất quân đuổi kịp cái kia một phần nhỏ man tộc, triển khai máu tanh trả thù. Một khắc này, nộ hỏa cơ hồ lấp kín Thường Dũng toàn bộ trái tim, hắn đỏ hừng mắt, đem từng cái man nhân toàn bộ giết chết, thậm chí giết chết man nhân sau còn không hết hận, phân phó thủ hạ mang tới một thanh nồi lớn, đem những cái kia bị giết chết man tộc toàn bộ ném vào trong nồi đun nấu. Đây là Thường Dũng đời này làm qua tàn nhẫn nhất sự tình, có thể nhưng trong lòng của hắn không có chút nào cảm giác tội lỗi. Chỉ vì những này man nhân căn bản không xứng là người, bọn hắn chết chưa hết tội. Từ khi lần kia trải qua về sau, Thường Dũng liền ý thức được man tộc tàn nhẫn, cũng biết man tộc xâm lấn sẽ đối với bách tính tạo thành hạng gì thương tổn, đến tiếp sau tại cùng man nhân trong chiến tranh, hắn không lại ôm lấy mảy may lòng thương hại, mà chính là hóa thành một cái vô tình gỗ máy giết người, trên chiến trường vô tình thu gặt lấy rất mạng sống con người. Xem ra ngươi là rõ ràng. Điền Ngự nhìn thoáng qua Thường Dũng cái kia vẻ phức tạp, chậm rãi nói ra, Trường Thành phía sau là quê hương của chúng ta, càng là cung cấp nuôi dưỡng chúng ta Trường Thành quân bách tính, chúng ta quyết không thể ngồi nhìn bọn hắn bị man nhân chỗ tàn sát, cho nên ta tuyệt đối không thể trở về kinh, càng không khả năng xuất quân tiến vào quốc nội bình định, nếu không man nhân nhất định sẽ thừa cơ mà vào, đối U Châu bách tính tạo thành khó có thể lường được thương tổn. Thế nhưng là, Thường Dũng trên mặt lóe qua một tia xoắn xuýt chi sắc, nói ra, Trường Thành quân hết thảy vật tư đều là cần dựa vào triều đình cung ứng, ngài nếu là bất tuân triều đình chi lệnh, triều đình đoạn cung cấp nên làm cái gì? Trường Thành quân tổng số người vượt qua 30 vạn người, khổng lồ như thế quân đội số lượng, người ăn ngựa nhai tiêu hao không phải một con số nhỏ, một khi bị triều đình đoạn cung cấp, 30 vạn đại quân chỉ sợ cũng muốn nghèo rất mồng tơi. Mà lại, Thường Dũng còn nói thêm, bây giờ Cửu Châu bên trong phản loạn không chỉ, nếu vô pháp mau chóng lắng lại phản loạn, chỉ sợ triều đình bị lật đổ chính là gần tại chuyện trước mắt, triều đình nếu là bị lật đổ, còn có ai có thể cho chúng ta cung ứng quân lu? 30 vạn đại quân cũng không phải một cái con số nhỏ, trừ triều đình bên ngoài, căn bản không có bất kỳ bên nào thế lực có thể cung ứng cái này 30 vạn đại quân lu, triều đình nếu là bị lật đổ, đối với Trường Thành quân mà nói, tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Ta cũng không biết nên làm cái gì. Điền Ngự nhếch miệng lên một vẻ đắng chát, toàn quân 21 năm, hắn đã thực hiện nhân sinh của mình giá trị, không chỉ được phong tước vị, còn ngồi lên cao vị, đảm nhiệm cái này Trường Thành quân quân chủ. Cũng chính là làm tới Trường Thành quân quân chủ, Điền Ngự mới rõ ràng nhận thức được chính mình trên vai trách nhiệm. Gặp quá nhiều bởi vì man nhân xâm lấn mà tạo thành nhân gian thảm kịch hắn, lúc này nguyện vọng chỉ còn lại một cái kia chính là dùng cuộc đời còn lại của mình, tận lực giữ vững cái này Trường Thành, không cho man tộc có thời cơ lợi dụng. Việc này nói đến đơn giản, có thể làm lại là khó càng thêm khó, ngồi tại vị trí này hắn chẳng những muốn phòng bị man tộc, còn cần phòng bị kinh thành. Trường Thành quân quân chủ chức vị giống như là chính tam phẩm bá quan, ngấp nghé vị trí này người đến không hết, cũng chính là cái này chức vị chuyện rất quan trọng, lại Điền Ngự cảnh giới cao cường. Nếu không lấy Điền Ngự mấy lần cự tuyệt triều đình hồi kinh mệnh lệnh hành động, sớm đã bị một lột đến cùng, áp về kinh thành hỏi tội. Chương 490, ảo tưởng không thực tế chương 490, ảo tưởng không thực tế có sao nói vậy, Điền Ngự cũng không phải là cỡ nào tham luyến dưới mông vị trí này, có thể kinh thành bên trong ngấp nghé hắn vị trí này đều là những người nào? Có năng lực, đồng thời có tư cách thay đổi hắn người, tất cả đều là kinh thành con em của đại gia tộc. Mà những đại gia tộc này từ đệ, bọn hắn có lẽ cảnh giới cao thâm, có lẽ học thức bên bác, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải thích hợp đảm nhiệm Trường Thành quân quân chủ vị trí nhân tuyển tốt nhất. Bởi vì những đại gia tộc này từ đệ, thường thường chú trọng lợi ích của nhà mình, đến mức cùng man nhân chém giết. Đừng nói giỡn, những đại gia tộc này nhân mạng quý giá bao nhiêu à, làm sao có thể dùng chính mình vạn kim thân thể đi cùng man nhân chém giết. Một khi nhường những đại gia tộc này từ đệ ngồi lên vị trí này, bọn hắn trước tiên suy tính tuyệt đối không phải như thế nào chống đỡ man nhân, mà chính là cùng man nhân hòa đàm, thậm chí cùng man nhân tiến hành vi phạm lệnh cấm giao dịch. Man nhân chỗ trên thảo nguyên rất nhiều dự tài nguyên là hạ quốc khan hiếm, cho nên cùng man nhân làm ăn là lợi nhuận 10 phần phong phú một việc. Theo Điền Ngự biết, kinh thành liền có không ít đại gia tộc bí mật cùng man tộc tiến hành giao dịch, dùng man nhân cần thiết như lương thực, lá trà các loại tư nguyên đổi lấy man tộc như là mãng huyết thảo, mãng cốt thảo loại hình chân quý dự tài, từ đó thu hoạch được đại lượng tiền tài. Thậm chí Điền Ngự còn nghe nói qua một chút nghe rợn cả người sự tình, có chút gia tộc thậm chí lấy hạ quốc nhân khẩu đi cùng man tộc tiến hành giao dịch, loại hành vi này đơn giản cũng là phát rổ, là tư địch, là phản bội Cửu Châu. Như thế đi sự tình mọi người tộc, Điền Ngự như thế nào dám đem chính mình cái này vị trí giao cho bọn hắn tộc nhân đến ngồi? Nếu như để bọn hắn ngồi lên vị trí này, cái kia man tộc xâm nhập Vũ Châu chỉ sợ sẽ là vài phút sự tình, thậm chí đều không cần man tộc xâm lấn, bọn hắn liền sẽ đem Vũ Châu bách tính cái này đến cái khác bán đến trên thảo nguyên đi. Đây là Điền Ngự một mực không nguyện ý nhường ra vị trí này nguyên nhân. Sinh ra ở Vũ Châu, tại Vũ Châu lớn lên hắn một mực đem Vũ Châu xem vì cố hương của mình, hắn tuyệt không nguyện ý nhìn đến man nhân ở trên vùng đất này tàn phá bừa bãi. Có thể không nguyện ý nhường ra vị trí này, hắn Điền Ngự liền phải thừa nhận hai mặt áp lực, man nhân lúc nào cũng có thể xâm lấn cùng. Kinh thành minh thương ám tiễn, trước có hổ, sau có sói, đây cũng là Trường Thành quân tình cảnh trước mắt, cũng là Điền Ngự lớn nhất buồn rầu nơi. Tóm lại, đi một bước nhìn một bước a. Điền Ngự thở dài một tiếng, nói như thế, hồi kinh là không thể nào hồi kinh, một khi hắn hồi kinh, tất nhiên muốn bị triều đình yêu cầu xuất quân tiến về những châu khác bình định, đến lúc đó Trường Thành phòng ngự trống rỗng, man tộc thừa lúc vắng mà vào, toàn bộ vũ châu tất nhiên sinh linh đổ thán. Đây là Điền Ngự không nguyện ý nhìn đến cục diện. Tốt a. Thường Dũng than nhẹ một tiếng, đi đến đi Điền Ngự sóng vai vị trí, cùng một chỗ nhìn về phía ngoài Trường Thành mênh mông thảo nguyên vô tận. Quân chủ, ngươi nói, chúng ta lúc còn sống, có khả năng giết ra Trường Thành bên ngoài, triệt để ngăn chặn man tộc chi họa sao? Triệt để ngăn chặn man tộc chi họa, có thể nói là toàn bộ Trường Thành quân nguyện vọng, từ quân chủ Điền Ngự cho tới phổ thông Trường Thành quân quân tốt, không ai là không nghĩ triệt để ngăn chặn man tộc chi họa, sau đó giải ngũ về quê cùng người nhà đoàn viên. Thế mà từ xưa đến nay, sinh hoạt tại Cửu Châu hạ nhân, có thể giết tới ngoài trưởng thành số lần lắc đắc không có mấy, chỉ có thể cậy vào trưởng thành, miễn cưỡng chống đỡ man tộc tiến công. Khó. Điền Ngự thở dài một tiếng. Lấy Hạ Quốc quốc lực, kỳ thật chưa hẳn không thể cùng man tộc một trận chiến, chỉ tiếc, Hạ Quốc quốc nội cũng không phải hoàn toàn một lòng, theo hoàng đế đến một thiệt, lại đến quý tộc, lại đến thế gia địa chủ, sau cùng đến dân chúng bình thường, toàn đều không phải là một cái ý nghĩ. Hoàng đế chỉ cầu hưởng thụ, môn phiệt thế gia quý tộc chỉ muốn vì gia tộc của mình thu hoạch lợi ích, dân chúng bình thường chỉ nghĩ tới tốt chính mình thời gian, trừ trường thành quân cùng một số nhỏ bị man tộc thương tổn qua ưu châu bách tính bên ngoài, không ai sẽ để ý tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, thậm chí tại phía xa ở ngoài ngàn dặm man tộc uy hiếp. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao là tuyệt đại đa số người ý nghĩ, cho dù là biết rõ man tộc uy hiếp triều đình, cũng sẽ không nghĩ đến giết ra trường thành bên ngoài triệt để tiêu diệt man tộc, bởi vì đó là tốn công mà không có kết quả sự tình. Thảo nguyên rộng lớn, diện tích xa so với Cửu Châu càng lớn, mà man nhân là phân bố tại thảo nguyên các nơi ở lại, muốn triệt để tiêu diệt man tộc gần như không có khả năng. Huống chi coi như tiêu diệt man tộc, triều đình lại có thể được cái gì chỗ tốt? Mãng huyết thảo, mãng cốt thảo. Coi như không tiêu diệt man tộc, kinh thành đại gia tộc đồng dạng có thể thông qua cùng man tộc giao dịch thu hoạch được, thậm chí bởi vì khan hiếm quan hệ, bọn hắn có thể đạt được lợi nhuận càng cao. Làm gì tốn thời gian phí sức, hao phí đại lượng tài nguyên đi tiêu diệt man tộc? Đây cũng là triều đình, hoặc là nói tạo thành triều đình những quan viên kia ý nghĩ, giết ra trường thành bên ngoài, triệt để ngăn chặn man tộc tai họa ngầm sự tình, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Thì liên trường thành quân quân lương, quân nu, bọn hắn cũng là có thể kéo liền kéo. Đương nhiên, cũng không phải tất cả quan viên đều là như thế. Điền Ngự trong đầu lóe qua một đạo giản mua thân ảnh, đó là Hạ Quốc tiền nhiệm tể tướng. Đó là một cái duy nhất nhường Điền Ngự kính nể văn nhân, cùng những cái kia trên miệng tràn đầy nhân nghĩa đạo đức, tâm lý tất cả đều là môn hộ tư tính quan ở kinh thành bất động. Tiền nhiệm tể tướng là cái chân chính lòng dạ người trong thiên hạ, xuất thân hạ tầng hắn cho dù ngồi lên tể tướng cao vị, vẫn duy trì một mạc sinh hoạt tập quán, trong nhà chỉ có một cái người hầu, nắm quyền mấy năm, từ trước tới giờ không từng thu hơn phân nửa điểm hối lộ, có thể xưng đạo đức mẫu mực. Tiền nhiệm tể tướng tại vị mấy năm, đại khái là trưởng thành quân qua được lớn nhất tới nhuần, Điền Ngự thoải mái nhất một đoạn thời gian. Chỉ vì tiền nhiệm tể tướng tương đương coi trọng trưởng thành quân, quân lương quân nhu xưa nay không từng cắt xén nửa điểm. Thế mà, giống như tiền nhiệm tể tướng dạng này quan tốt, hiển nhiên là không làm những cái kia trong kinh quý tộc dung thân. Ngươi làm bách quan đứng đầu tể tướng không tham, chúng ta làm sao tham? Sau đó, theo tiên đế băng hà, tân hoàng thượng vị, tiền nhiệm tể tướng lập tức liền bị tân hoàng phế bỏ tướng vị, sau đó liền biến mất ở dân chúng bình thường trong tầm mắt. Kinh thành bách tính thậm chí hoài nghi, tiền nhiệm tể tướng là bởi vì đắc tội quá nhiều quyền quý, cho nên bị trong kinh quyền quý trong bóng tối sát hại. Có thể Điền Ngự lại biết, sự tình cũng không phải là như thế. Trong kinh quyền quý hoàn toàn chính xác đối tiền nhiệm tể tướng hận thấu xương, lại hận không thể đem giết chi cho thông khoái. Có thể tiền nhiệm tể tướng bên người người hầu lại là một cái thực lực cực kỳ cao cường võ giả, sửng sốt mang theo từ nhiệm tiền nhiệm tể tướng trốn ra kinh thành, biến mất trong biển người mênh mông. Trước đó vài ngày thời điểm, tiền nhiệm tể tướng còn cùng hắn người hầu cùng đi qua U Châu, đồng thời gặp Điền Ngự một mặt, song phương nói chuyện thật vui, rất có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Song phương lúc nói chuyện, tiền nhiệm tể tướng đối Điền Ngự chống đỡ man nhân công tích trắng trợn tán dương, đồng thời nói thẳng hắn cùng Điền Ngự có một dạng ý nghĩ, đều hy vọng có thể giết ra trưởng thành bên ngoài, chỉ để ngăn chặn man tộc thai hoàng ẩm. Chỉ là tại hắn nắm quyền thời điểm, quốc nội tệ nạn mọc thành bụi, nhu cầu cấp bách cải thiện quốc nội tình trạng, cho nên không có có thể cấp cho Điền Ngự chống đỡ. Đối với cái này, Điền Ngự tỏ ra là đã hiểu. Xuất thân hạ tầng hắn biết rõ, Hạ Quốc quốc nội mâu thuẫn, xa so với ngoài trưởng thành man tộc càng khó giải quyết, cho nên cũng lý giải tiền nhiệm tể tướng khó xử. Trên thực tế, chỉ cần triều đình không cắt xén trưởng thành quân của lương, Điền Ngự liền đã đủ hài lòng. Đến mức giết ra trưởng thành bên ngoài, đây chẳng qua là Điền Ngự cùng trưởng thành quân tướng sĩ bọn họ ảo tưởng không thực tế thôi. Chương 491, không giống bình thường thôn làng. Chương 491, không giống bình thường thôn làng. Ngày nào đó, Điền Ngự cùng tiền nhiệm tể tướng hàn huyên rất nhiều, bọn hắn cho tới ngoài trưởng thành man tộc, cho tới man tộc tàn nhẫn, cho tới trưởng thành quân gian khổ. Tháo xuống tể tướng vị trí, tiền nhiệm tể tướng tựa như cùng một cái bình thường trưởng giả đồng dạng, cùng Điền Ngự nói chuyện trời đất, giống như quen biết nhiều năm bạn vong niên giống như. Bọn hắn nói chuyện trời đất, nói cùng trường thành quân, cùng triều đình tương quan hết thảy nội dung. Đó là Điền Ngự thoải mái nhất thời gian, thân là trường thành quân quân chủ, quyền cao chức trọng hắn, là rất khó có một cái không nói chuyện không nói bằng hữu, trước đảm nhiệm tể tướng, lại bị hắn coi là có thể không có gì giấu nhau bằng hữu một trong. Tại tiền nhiệm tể tướng trước mặt, Điền Ngự không cần lại mang theo mặt nạ sinh hoạt, có thể tùy ý biểu đạt chính mình nội tâm cảm xúc. Thế mà, vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi, chỉ ở trường thành dừng lại một ngày không đến, tiền nhiệm tể tướng chính là hướng Điền Ngự cáo biệt, Điền Ngự tự nhiên không muốn, liền hỏi hắn vì gì vội vã như thế. Lão giả chỉ là hồi đáp, hắn muốn dùng quãng đời còn lại sau cùng thời gian nhìn một chút Cửu Châu, nhìn một chút hắn đã từng quản lý qua thổ địa, nhìn một chút trên vùng đất này sinh hoạt bách tính. Sau đó, liền cùng hắn bên người người hầu, cùng rời đi trường thành, về phần hắn phía dưới một cái mục đích chỗ, có lẽ lão giả chính mình cũng không biết ta nếu là hắn còn có thể tiếp tục đảm nhiệm tể tướng tốt biết bao nhiêu. Đưa mắt nhìn lão giả rời đi, Điền Ngự than nhẹ một tiếng, lão giả là chân chính có lòng cải biến người trong thiên hạ này, thế mà, một lực lượng cá nhân chung quy là nhỏ bé, dựa vào hắn một người, căn bản không đủ cải biến cái này mục nát thế đạo. Hai ngày sau, Trần Gia thôn lối bảo, Ân tiểu nương cùng trượng phu nàng đứng tại gạch đen mặt đường trên, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Cái này là nhân loại làm một loại xã hội tính động vật tại đối mặt hoàn cảnh xa lạ lúc bản năng phản ứng. Ăn khó có thể nuốt xuống lương khô, dựa vào một đôi chân đi theo quận thành bên ngoài thôn nhỏ đi đến Trần Gia thôn hai người, tại bước vào Trần Gia thôn địa giới một khắc này. Dưới chân cứng rắn, bằng phẳng mặt đường, người đến đường đi, rực rỡ muôn màu cửa hàng không khỏi nhường Ân tiểu nương cùng trượng phu của hắn sinh ra một loại giật mình như mộng giống như cảm giác, tựa như chính mình bước vào không phải một cái thôn làng, mà chính là một cái thành thị phồn hoa giống như. Thật nhiều người a. So sánh với hai cái đại nhân, Vô Chi không sợ hài tử ngược lại là biểu hiện phải tốt hơn nhiều. Tào Vân nhìn lấy thỉnh thoảng theo bên người đi qua người đi đường, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Hiếu kỳ vì cái gì cái này gọi là Trần Gia thôn thôn làng làm như vậy chỉ toàn sạch sẽ, càng hiếu kỳ vì sao cái thôn này cùng mình từ nhỏ sinh hoạt thôn làng có lớn như vậy chênh lệch. Chính mình từ nhỏ sinh hoạt thôn làng con đường đều là mấp mô đường đất, trong thôn trừ nhà bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì cửa hàng tồn tại. Mà Trần Gia thôn không chỉ có bằng phẳng gạch đá đường, còn có đủ loại cửa hàng. Ngoài ra, Tào Vân còn chứng kiến rất nhiều bày hàng vỉa hè tiểu thương phiến, rất nhiều như hắn loại này niên kỷ hài đồng hoặc là top 5 top 3, hoặc là tại đại nhân dẫn đầu phía dưới hướng tiểu thương phiến mua sắm quà vặt, đồ chơi. Mẹ, nơi này chính là Trần Gia thôn sao? Tuổi tác hơi lớn, tính cách cũng so sánh nội liêm Tào Châu lôi kéo tay của mẫu thân, thần sắc ít nhiều có chút câu nệ. Tựa như cùng địa cầu đầu thế kỷ 20 thời điểm Hoa Quốc vào thành làm công nông dân công đồng dạng, làm theo xa xôi thôn làng bước vào đại thành thị một khắc này, bọn hắn trước hết phản ứng nhất định là cảm khái thành thị phồn hoa, mà hậu tâm bên trong sinh ra một chút khiếp ý, cảm giác cùng thành thị này bên trong ngăn nắp xinh đẹp, ăn mặc thể diện người so sánh, chính mình hoàn toàn cũng là một cái đồ nhà quê. Hẳn là, đúng không? Ân tiểu nương không chắc chắn lắm hồi đáp, nàng chỗ lấy xác định nơi này là Trần Gia thôn, là bởi vì nàng tại Thái Bình huyện thời điểm tìm người hỏi qua đường, là chiếu vào người qua đường chỉ dẫn phương hướng đến Trần Gia thôn. Mà để cho nàng không dám khẳng định chính là, nơi này cùng nàng trong ấn tượng thôn làng chênh lệch quá lớn, để cho nàng hoàn toàn không cách nào đem xem là một cái thôn làng. Cái kia chúng ta làm như thế nào đi tìm đại ca? Tào Vân một bên nhìn lấy quán ven đường mua bán quả vặt, một bên nuốt nước và hỏi. Ở trên đường thời điểm, người một nhà ăn đều là đơn sơ nhất lương khô, mà thời đại này phổ thông người dân ăn lương khô, trừ chắc bụng bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì vị đạo có thể nói. Cho nên tại người được ven đường quầy ăn bay tới đồ ăn mùi hương thời điểm, Tào Vân trong bụng con sâu tham ăn đều bị động đến. Thủy Ca Nhi tại trên thư nói qua, chúng ta đến Trần Gia thôn về sau, có thể đi một nhà tên là xảo thủ tiệm đồ gỗ trong cửa hàng tìm hắn, không biết cái này xảo thủ tiệm đồ gỗ ở đâu. Tào Cường suy nghĩ một chút, gọi lại một cái theo bên người đi qua chàng trai, hỏi, tiểu ca, xin hỏi xảo thủ tiệm đồ gỗ đi như thế nào? Xảo thủ tiệm đồ gỗ các ngươi cũng không biết. Chàng trai kinh ngạc nhìn Tào Cường một chút, chợt cười hỏi, các ngươi là lần đầu tiên đến Trần Gia thôn à? Vâng, chúng ta là đến tìm nơi nương tựa thân thích. Tào Vân gật đầu nói. Gặp này, chàng trai nhiệt tình nói ra, chắc không được các ngươi không biết xảo thủ tiệm đồ gỗ. Cái này xảo thủ tiệm đồ gỗ thế nhưng là Trần Gia thôn bên trong nổi danh nhất tiệm đồ gỗ một trong. Lời nói này xong, chàng trai chỉ về đằng trước nói ra, các ngươi theo con đường này đi lên phía trước, không lâu liền có thể nhìn đến xảo thủ tiệm đồ gỗ. Được rồi, cảm ơn ngươi chàng trai. Không cần cảm ơn. Cần dẫn đường sao? Không cần. Từ chối nhã nhặn chàng trai về sau, Tào Vân dẫn người một nhà đi lên phía trước. Mà càng đi về phía trước, người một nhà trong mắt vẻ kinh ngạc liền càng thêm nồng đậm, bên đường san sát cửa hàng, để bọn hắn có loại không kịp nhìn cảm giác, mà bên người đi qua từng cái ăn mặc vừa vặn người đi đường, càng làm cho mấy người có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Cùng những này ăn mặc vừa vặn, quần áo chỉnh tề Trần Gia thôn thôn dân, công người so sánh, một đường phong trần mệt mỏi, trên mặt vô cùng bận, trên quần áo càng là có mảnh vá người một nhà, đơn giản liền cùng ăn mày không sai biệt lắm. Giờ khắc này, Ân tiểu nương cùng Tào Cường rốt cục tin tưởng Tào Thủy trên thư đối Trần Gia thôn miêu tả, cái này Trần Gia thôn hoàn toàn chính xác cũng là tiên cảnh đồng dạng địa phương, người người sắc mặt sung mãn, người người có cơm ăn, người người có quần áo mới xuyên. Chỉ là, để bọn hắn có chút không thể nào hiểu được chính là, đồng dạng là thôn làng, vì cái gì chính mình vị trí thôn làng như vậy nhỏ khó, cái này Trần Gia thôn lại như thế sung túc đâu? Vấn đề này, hiển nhiên không ai có thể cho bọn hắn giải đáp, bọn hắn mang theo vấn đề này, đi tới xảo thủ tiệm đồ gỗ ngoài cửa. Xảo thủ tiệm đồ gỗ bây giờ đã không phải là Trần Gia thôn duy nhất tiệm đồ gỗ còn, bất quá lại là toàn bộ Trần Gia thôn sinh ý làm lớn nhất, nổi danh nhất tiệm đồ gỗ. Lúc này tiệm đồ gỗ bên trong, khách nhân cũng không tính nhiều, một cái nhàn rỗi tiểu nhị nhìn đến ngoài cửa Tào Cường bốn người, nhiệt tình tiến lên đón hô, "Khách quan, muốn mua gia cụ sao?" Tiểu nhị thần sắc nhiệt tình, cũng không có bởi vì Tào Cường bọn người ăn mặc rách dưới liền mắt chó coi thường người khác, trên thực tế, toàn bộ Trần Gia thôn thôn dân, công nhân mặc dù tại đối đãi ngoại lai nhân khẩu thời điểm khó tránh khỏi sẽ có biểu hiện ra một bộ kiêu ngạo bộ dáng, có thể mắt chó coi thường người khác tình huống là cực ít xuất hiện. Chương 492, người Tào gia chấn động. Chương 492, người Tào gia chấn động. Vô luận là Trần Gia thôn thôn dân, vẫn là đi tới Trần Gia thôn vụ công công nhân, đều là trải qua thời gian khổ cực, cho nên bây giờ mặc dù vượt qua ngày tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì người khác nhỏ khó, ăn mặc không tốt liền coi thường người khác, bởi vì đã từng bọn hắn cũng không so người khác tốt hơn chỗ nào. Tào Cường nhìn thoáng qua trong cửa hàng sạch sẽ mặt đất, lại liếc mắt nhìn chính mình tràn đầy bùn đất dày, không có lựa chọn tiến vào trong tiệm, mà chính là đứng ở ngoài cửa, trả lời tiểu nhị vấn đề, chúng ta không phải đến mua gia cụ, chúng ta tìm đến người. Tìm người? Nghe được Tào Cường nói không mua gia cụ, tiểu nhị cũng không có nhiều thất vọng, mà chính là hỏi, người tìm người nào? Ta tìm ta nhi tử Tào Thủy. Tào Cường nói ra, hắn nói với ta đi tới Trần Gia thôn về sau, có thể tới cái này tiệm đồ gỗ tìm hắn. Tào Thủy? Tiểu nhị sững sờ, chợt nở nụ cười, nguyên lai là Tào ca nhi người nhà a. Tào ca nhi không tại trong tiệm làm việc, bất quá ta có thể mang các ngươi đi tìm hắn, các ngươi đi theo ta. Nói, tiểu nhị liền trực tiếp đi ra cửa hàng, ra hiệu Tào Cường bọn người đuổi theo. Ước chừng một phút sau, tiểu nhị đi tới Trần Gia Quân khu dân cư một gian nhà dân trước, tiến lên gõ cửa nói, Tào ca, mở cửa nhanh. Đến rồi. Trong phòng truyền đến thanh âm, không bao lâu, cửa lớn chính là mở ra, phía sau cửa Giang Tiểu Bạch nhìn qua tiệm đồ gỗ tiểu nhị, ngoài ý muốn mà hỏi, Đồng Vượng, sao ngươi lại tới đây? Có người tìm Tào ca. Tên là Đồng Vượng tiểu nhị chỉ Tào Cường bốn người nói, bọn hắn là Tào ca nhi người nhà, qua đến tìm nơi nương tựa Tào ca, ngươi mau đem Tào ca nhi kêu đi ra. Cái gì? Tiền viện bên trong, nghe được thanh âm Tào Thủy đầu gỗ trực tiếp rơi xuống đất, hắn ba bước cũng làm hai bước đi tới cửa chỗ, chỉ một chút, liền nhìn thấy chính mình ngày nhớ đêm mong người nhà. Cha mẹ, tiểu đệ tiểu muội. Tào Thủy một mặt ngạc nhiên nhìn qua Tào Cường bốn người. Đại ca, Thủy ca nhi. Tào Cường bốn người cũng là ngạc nhiên kêu Tào Thủy tên, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Những người khác là rất khó tưởng tượng Tào Cường bốn người là như thế nào xuống như vậy lớn quyết tâm, không tiếc đi bộ mấy trăm dặm theo quận thành thôn phụ cận đi tới nơi này Trần Gia thôn. Nếu không phải Tào Thủy tại trên thư đem Trần Gia thôn miêu tả tốt như vậy, nếu không phải trong nhà sinh kế khó có thể duy trì, Tào Cường cùng Ân Tiểu Nương là tuyệt đối không cách nào hạ quyết tâm đi tới nơi này Trần Gia thôn. Theo quận thành xuất phát đến Trần Gia thôn trong hai ngày này, Ân Tiểu Nương cùng Tào Cường có thể nói là chịu nhiều đau khổ, thương đội người có ngựa, có hàng xe có thể thay đi bộ, bọn hắn cũng không có, chỉ có thể dựa vào một đôi chân đi cứ thế mà đi đến mấy trăm dặm đường. Ngoài ra còn cần chiếu cố hai cái tiểu hài tử, ngẫu nhiên còn cần có hai cái tiểu hài tử đi đường, mấy trăm dặm đường đi xuống, Ân Tiểu Nương cùng Tào Cường hai người đều mắt trần có thể thấy gầy đi trông thấy. May ra, trời không phụ người có lòng, kiên trì đi đến cái này mấy trăm dặm đường bọn hắn rốt cục đã tới Trần Gia thôn, gặp được chính mình đại nhi tử Tào Thủy. "Cha, mẹ, các ngươi mau vào." Tào Thủy một bên đem người nhà đưa vào trong tiểu viện, vừa hướng Đồng Vượng nói lời cảm tạ, "Đồng Vượng, cảm ơn ngươi. Hôm nào ta mời ngươi ăn cơm." "Thiện tay mà thôi mà thôi, Tào ca nhi không cần khách khí." Đồng Vượng cười khoát tay áo, rất có nhãn lực độc đáo trực tiếp rời đi, không có quấy rầy Tào Thủy cùng người nhà của mình đoàn tụ. Trong tiểu viện Giang Tiểu Bạch, Kim Ngân ba người thì là cười chúc phúc nói, "Tào ca nhi chúc mừng ngươi, người nhà ngươi đều đến đây, về sau có thể đoàn tụ đấy." "Hắc hắc." Tào Thủy cười vì Tào Cường giới thiệu Giang Tiểu Bạch ba người, "Cha mẹ, đây là ta đồng sự Giang Tiểu Bạch, Kim Ngân cùng Từ Tam, ta lúc trước có thể tại Trần Gia thôn lưu lại, còn nhờ vào hỗ trợ của bọn hắn đấy." "Các ngươi tốt, cảm ơn các ngươi đối Thủy ca nhi chiếu cố." Tào Cường một mặt thật thà nói ra. "Tào thúc không cần khách khí, Tào ca nhi có thể lưu lại là dựa vào hắn cố gắng của mình, cùng chúng ta liên quan không lớn." Giang Tiểu Bạch khoát tay áo, cũng không giành công. "Tào Thủy chỗ lấy có thể tại Trần Gia thôn lưu lại, thật sự là hắn có một bộ phận công lao, có thể mấu chốt nhất vẫn là Tào Thủy học tập cố gắng, lại thêm kéo tay, rất nhanh liền học được lưu sư phó một số tay nghề. Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn cảm ơn các ngươi." Một phen sau khi nói cảm ơn, Tào Cường quan sát tỉ mỉ lấy cha mẹ của mình, đệ đệ muội muội, có chút khó chịu nói ra, "Cha mẹ, các ngươi còn có Tiểu Vân, Tiểu Châu đều thật gầy quá." "Hoàn thành a." Tào Cường vừa cười vừa nói, "Chúng ta cũng chính là gần nhất mấy ngày nay đi đường ăn kém một chút mới có thể gầy xuống." Nghe vậy, Tào Thủy từ chối cho ý kiến. Hắn đối tình huống trong nhà mình vẫn là vô cùng hiểu rõ, rất rõ ràng trong nhà mình bình thường ăn đều là những thứ gì, cho nên cũng không tin Tào Cường lời nói này. Có điều hắn lại không có xoắn xuýt sự kiện này, mà chính là hỏi, "Cha, các ngươi là làm sao theo quận thành đi tới Trần Gia thôn?" "Chúng ta là theo thương đội cùng đi đến." Tào Cường đem chính mình như thế nào theo thôn làng đi tới Trần Gia thôn kinh lịch nói rõ chi tiết ra, sau khi nghe xong, Tào Thủy không khỏi cảm giác thán cha của mình cơ trí. Thời đại này đi xa nhà xưa nay không là một chuyện dễ dàng, nhất là đối với dân chúng bình thường tới nói, ngoài thành bất cứ lúc nào có khả năng thoát ra thổ phỉ, cướp đường đủ để cho bọn hắn cả người cả của đều không còn. Phụ thân của mình lại có thể nghĩ đến cùng thương đội đồng hành, dựa vào thương đội hộ vệ an toàn đến Trần Gia thôn, không thể không nói, ý nghĩ này vô cùng sáng suốt. "Thủy ca, ngươi bây giờ tại cái này Trần Gia thôn là làm những thứ gì công việc? Có thể kiếm lấy tiền sao?" Nói xong đi đường sự tình về sau, Ân Tiểu Nương ân cần nhìn lấy Tào Thủy hỏi. "Ta theo trong thôn lưu sư phó học được chút thợ một tay nghề." Tào Thủy cười hồi đáp, "Bây giờ là Trần Gia thôn đội thi công công nhân làm thuê một trong, ngoài ra còn giúp lấy lưu sư phó tiệm đồ gỗ, cũng chính là vừa rồi các ngươi đi qua xảo thủ tiệm đồ gỗ chế tạo một số đồ dùng trong nhà, mỗi tháng đại khái có thể kiếm đến một lượng bạc." "Thật có một lượng bạc?" Ân Tiểu Nương cùng Tào Cường liếc nhau, thần sắc chấn động. Nói thật, đối với Tào Thủy trên thư nói tới bên trong tha cho bọn họ vẫn luôn là nửa tin nửa ngờ, không có cách, một lượng bạc một tháng thu nhập thực sự quá kinh người, tại hai người có hạn kiến thức bên trong, chính là vậy trong nhà có cái 20-30 mẫu đất phú nông, cũng rất khó đảm bảo chứng nhà mình một tháng có thể thu nhập một lượng bạc a. Con của mình bọn hắn hiểu rõ, bất quá chỉ là cái phổ thông thông hán tự thôi, làm sao có thể kiếm lấy nhiều như vậy bạc. "Thúc thúc A-di các ngươi còn đừng không tin." Phát giác được hai người dị dạng, Giang Tiểu Bạch ở bên nói ra, "Tào ca nhi thợ một công việc làm khá tốt, lưu sư phó không chỉ một lần khen qua hắn, thì liền đội thi công quản sự Trần Hậu cũng thường xuyên nói Tào ca nhi làm thợ một công việc làm tốt đấy, một tháng kiếm một lượng bạc là thật, trước kia nói không chừng còn có thể kiếm càng nhiều đấy." "Thật sao?" Ân Tiểu Nương cùng Tào Cường bán tín bán nghi hỏi. Giang Tiểu Bạch, Kim Ngân, Thử Tam mấy người thì là nghiêm túc gật đầu. Gặp này, Ân Tiểu Nương cùng Tào Cường rốt cục tin tưởng chính mình nhi tử một tháng có thể kiếm một lượng bạc sự thật này, trong lòng nhất thời hiện ra vô tận tâm tình vui sướng.